Chương 370, khả nghi phụ nhân, Bích Hải Quỳnh lâu Thương Sơn. Chương 370, khả nghi phụ nhân, Bích Hải Quỳnh lâu Thương Sơn. Liêu Vân Cực không nhịn được sửng sở, hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được, vị này phụ nhân đã là luyện khí kỳ tầng 5 tu vi. Mà giờ khắc này đối mặt hắn hỏi thăm, phụ nhân lại thể tốt phủ nhận, đã từng tu tập qua bất kỳ cái gì công pháp, điều này thực làm hắn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác phải không? Liêu Vân Cực ngay sau đó hỏi tới, như vậy xin hỏi đại thẩm, ngài cái này thân tu vi, đến tột cùng lại như thế nào được đến đây này? Bị hỏi nơi đây, phụ nhân trên mặt hiện ra một mảnh vẻ mờ mịt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại quá khứ kinh lịch. Nàng nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong, tính toán từ ký ức chỗ sâu đào móc ra, có quan hệ tự thân tu vi nơi phát ra manh mối. Công tử, đây thật là có chút làm khó thiếp thân nha. Thiếp thân đời này, gần như chỗ nào đều không có đi qua đâu. Duy nhất một lần ra ngoài đi xa, cũng chính là đi đối diện ngọn núi kia mà thôi. Lúc ấy thiếp thân nhìn thấy, trên một thân cây kết một viên vàng nóng quả dại, nhất thời thèm ăn liền lấy xuống ăn, kết quả không nghĩ tới sau khi ăn xong, vậy mà hôn mê mấy ngày lâu. Là như hạ cha hắn đem thiếp thân con trở về, hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là nghĩ mà sợ đâu. Phụ nhân một bên nói, một bên nhẹ nhàng vô vô ngực của mình, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Liêu Vân Cực quan sát do dự một chút, ra vẻ đầy cõi lòng mong đợi hỏi, đại thẩm, không biết ngài có phải không thuận tiện, dẫn chúng ta tiến đến ngọn núi kia bên trên, tìm tới cây kia cây ăn quả, vị trí đâu? Nghe đến hắn lời nói, phụ nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, nàng khẽ run bờ môi, lắc đầu, sau đó thật dài thở dài một cái, ai? Sợ là rốt cuộc không nhìn thấy đi. Năm đó thiếp thân trở lại về sau, liền hôn mê bất tỉnh, còn không có thuốc chữa. Cha hắn liền nổi trận lôi đình, dẫn đùng đùng chạy đến trên núi, không nói hai lời liền đem gốc cây kia cho chém ngã. Khả năng là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ động nóng tính, từ đó về sau cha hắn liền ngã bệnh. Cũng không lâu lắm, liền bỏ lại bọn ta hai mẫu nữ, vung tay nhân gian. Nói đến đây, phụ nhân nhịn không được dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đầy mặt đều là bi thương cùng bất đắc dĩ. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực, nghe lấy phụ nhân giải thích, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng trước mắt chuyện gấp gáp nhất, vẫn là mau chóng mang theo Như Hạ đám người trở về môn phái bên trong. Vì vậy, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, không làm bất cứ chút do dự nào, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp chiêu pha chiêu. Đại thẩm, lần này tại hạ chỉ là phụng sư môn chi mệnh, trước đến tiếp về Như Hạ cô nương một người. Bất quá mới vừa nghe ngài gặp phải, lại cân nhắc đến ngài bây giờ như vậy thể chất đặc biệt, nếu như ngài nguyện ý, không ngại cùng chúng ta cùng nhau tiến lên, cứ như vậy trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phụ nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu đáp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đã như vậy, không biết điều động các ngươi trước đến người, giờ phút này người ở chỗ nào? Thiếp thân thật muốn ở trước mặt gặp mặt vị này đại ân nhân a. Dứt lời, phụ nhân ánh mắt vội vàng hướng về Liễu Vân Cực sau lưng nhìn lại, nhưng mà đảo mắt một vòng bề sau, nàng cũng không phát hiện có cái gì thực lực cường đại nhân vật đi theo bọn họ. Phụ nhân ánh mắt bên trong không nhịn được toát ra một tia khó mà che giấu vẻ thất vọng. Liêu Vân Cực thấy thế, vội vàng lo lắng an ủi, đại thẩm đừng nội, vị kia tiền bối giờ phút này ngay tại môn phái bên trong chờ đâu, chỉ cần các ngươi hãy mau gấp rút lên đường, tin tưởng không bao lâu liền có thể đến môn phái, đến lúc đó ngài tự sẽ nhìn thấy nàng. Liêu Vân Cực sắc mặt nghiêm trọng nhìn trước mắt phụ nhân, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nàng trong lời nói sơ hở, cứ việc mặt ngoài nhìn tất cả bình thường, nhưng cái kia một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết vẫn là bị nhạy cảm hắn bắt được. Loại này nút ở bình tĩnh phía dưới cấp bách cảm giác, khiến Liêu Vân Cực đối vị này phụ nhân sinh ra sâu sắc hoài nghi. Hơi chút suy tư phía sau, Liêu Vân Cực quyết định trước an bài tốt những người khác, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thốc Thiếu Đại Yêu, nhẹ giọng dặn dò, tiền bối, ngươi mang theo Như Hạ các nàng tiếp tục tiến lên a, nhất thiết phải an toàn hộ tống các nàng trở lại trong môn, ta còn có chút sự tình cần xử lý, cũng không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Nói xong, hắn vua Thốc Thiếu Đại Yêu bà bay ra hiệu nó có thể xuất phát. Đưa mắt nhìn mọi người càng lúc càng xa, Liễu Vân Cực hít sâu một hơi, quay người hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm được Kim Đan Kỳ công pháp. Chỉ có được đến loại này cường đại pháp môn tu luyện, hắn mới có đủ thực lực tiến vào trong truyền thuyết Thương Hải giới. Một thân một mình đi trên đường, Liễu Vân Cực từ đầu đến cuối cảm giác như có gai ở sau lưng, phảng phất có một đôi con mắt vô hình ngay tại chỗ tối dòng nó, nhất cử nhất động của mình. Loại này bị giám thị cảm giác, để hắn toàn thân không dễ chịu, vì vậy hắn dừng bước lại, nhắm mắt lại, thi triển ra cường đại thần thức, hướng bốn phía tra xét mà đi. Nhưng mà, một phen lục soát về sau, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi khí tức hoặc là thân ảnh. Mặc dù như thế, Liêu Vân Cực trong lòng nghi hoặc cũng không vì vậy mà tiêu tán. Giấu trong lòng phần này bất an, hắn bước nhanh, cuối cùng đi tới một chỗ bảo khố vị trí. Nơi này nằm ở một ngọn núi dưới chân núi, bảo khố lối vào chính là phía trước cái kia u ám thâm thúy sơn động. Đứng tại trước động, Liêu Vân Cực lấy lại bình tĩnh, sau đó đem thiên khải thủ hộ bỏ vào lỗ khảm bên trong, mở ra nặng nề cửa đá. Nhưng lại tại cửa đá mở ra nháy mắt, một cỗ lăng lệ kình phong đập vào mặt, trong lòng hắn giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Chỉ thấy một đám mặc áo đen người thần bí từ trong bóng tối bò ra, hướng về hắn phát động công kích mãnh liệt. Những thần bí nhân này thân thủ dị thường quỷ dị, ra chiêu càng là xảo trá thái quái, hoàn toàn khác với bình thường người tu hành. Bọn họ phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, trong lúc nhất thời càng đem Liễu Vân Cực ép đến liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Liễu Vân Cực không dám có chút chủ quan, nếu không liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi, cùng đám người bí ẩn này mở rộng một tràng kịch liệt sinh tử đọ sức. Liêu Vân Cực đem hết toàn lực, cùng những người bí ẩn kia đối kháng mấy lần về sau, dần dần phát giác được đối phương tựa hồ cũng không vội tại đánh bại hắn, mà là có ý tại chỉ hoãn thời gian. Phát hiện này khiến Liêu Vân cực lòng sinh cảnh giác, ánh mắt của hắn lóe lên, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, tựa như tia chớp xông vào cửa đá bên trong. Tại tiến vào cửa đá nháy mắt, Liêu Vân cực trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Đến tột cùng là ai điều động nhóm cao thủ này trước đến tập kích chính mình đâu? Bọn họ lại vì cái gì, nếu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chính mình tiến vào tòa này bảo khố? Vô số cái nghi vấn xông lên đầu, nhưng giờ phút này hắn hoàn mỹ suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể trước ứng đối cục diện trước mắt. Theo nặng nề cửa đá chậm rãi khép lại, chỉ có mười mấy cái thân thủ nhanh nhẹn người theo sát lấy Liêu Vân cực cùng nhau vọt vào trong môn. Hắn ngồi tại Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ phía trên, từ nó mang theo chính mình hướng bảo khố chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, hắn liền đến bảo khố chỗ sâu nhất, đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hắn thất vọng, nơi này trống rỗng, bảo vật gì đều không có nhìn thấy. Liên tại Liễu Vân cực lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, hắn ánh mắt bị trên vách đá một nhóm rõ ràng chữ viết hấp dẫn lấy. Làm ngươi nhìn thấy cái này chữ lúc, bảo khố đồ vật đã hết thuộc sở hữu của ta, thực tế có chút xin lỗi rồi. Như còn muốn thu hoạch được những tài nguyên này, liền mời mang theo màu vàng mình văn tiến mỏng tiến về Bích Hải Quỳnh lâu tìm ta a. Ghi nhớ a, ta gọi Thương Sơn, chờ mong ngươi đến. Nhìn thấy đoạn này nhắn lại, Liễu Vân cực bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tất cả bảo khố có lẽ chỉ cần nắm giữ đặc biệt tín vật liền có thể nhẹ nhõm tiến vào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái này tên là Thường Sơn gia hỏa, vậy mà như thế giàu hạn, vượt lên trước một bước cấp đi, nơi này bảo tàng. Nhưng mà vào thời khắc này, nội tâm hắn chỗ sâu, phản phất có một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đột nhiên bay lên. Cỗ này mãnh liệt đấu trí, như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, cấp tốc càn quét toàn thân. Vô luận phía trước chờ đợi hắn, sẽ là cái dạng gì gian nan hiểm trở, cho dù dầm dạm bấy dập trông gai nguy cơ từ phía, hắn cũng muốn quyết định tìm ra Thường Sơn vết tích. Đồng thời từ trong tay, đoạt lại nguyên bản liền về thuộc về chính mình trang sách và lỏng. Đối với mặt khác bảo khố, có hay không đồng dạng đã gặp người khác cướp đoạt sự tình, hắn từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi. Dù sao biết toàn bộ bảo khố, xác thực vị trí người, chỉ có cái kia hai vị hộ pháp mà thôi. Bởi vậy hắn dứt khoát kiên quyết quyết định, tiến về chỗ tiếp theo bảo khố tìm tòi hư thực. Có thể khiến hắn bất ngờ chính là, đang lúc hắn chuẩn bị khởi hành lúc, ngoài cửa những cái kia cùng hung cực các chi đồ, đã giống như thủy triều, mãnh liệt xông vào thạch thất bên trong. Trong chốc lát, liền đem Liễu Vân cực vây khốn ở bên trong, hắn đã là tránh cũng không thể tránh, lâm vào tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh bên trong. Chương 371, giải trừ cấm chế, thần bí tôn thượng. Chương 371, giải trừ cấm chế, thần bí tôn thượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân cực không chút do dự cầm trong tay, kiện kia uy lực kinh người Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ dùng sức ném trên không. Kèm theo một trận hắc sắc quang mang hiện lên, lá cờ nội bộ Nguyên Tu cùng Vũ Giả hai người, nháy mắt bị Hỗn Nguyên lực lượng phóng thích mà ra. Hai người này một khi hiện thân, trên sân thế cục lập tức phát sinh kinh thiên chuyển. Bằng vào cao thâm khó dò tu vi, cùng với lăng lệ thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ một lát sau công phu, cái kia mười mấy cái khí thế hung hung tu sĩ, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hai bọn họ lấy thế sét đánh lôi đỉnh cưỡng ép bắt sống. Liêu Vân cực ánh mắt lạnh lẽo như sương, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, cái này mười mấy tấm khuôn mặt xa lạ, lạnh như băng quát hỏi, đến tột cùng là người phương nào, sai khiến các ngươi đối ta mở rộng, phiên này điên cuồng truy sát. Đối mặt Liêu Vân cực, như vậy hùng hổ dọa người chất vấn, cái kia mười mấy người liếc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt, nhìn thấy sợ hãi thật sâu chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ biết rõ hôm nay gặp chính là cực kỳ cường đại đối thủ, cho nên từng cái khép chặt đôi môi, lựa chọn trầm mặc không nói. Gặp tình hình này, Liêu Vân cực hừ lạnh một tiếng, ngữ khí càng thêm rét lạnh nói: "Hừ, tất nhiên các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nguyên Tu, cho ta thi triển siêu hồn chi thuật, nhất định muốn từ bọn gia hỏa này trong miệng nại ra phía sau màn hấp thụ chân thực thân phận." "Tuân mệnh, chủ thượng." Nguyên Tu chắp tay đồng ý, lập tức thân hình lóe lên, đi tới trong đó một tên tu sĩ trước mặt. Nào biết liền tại Nguyên Tu chuẩn bị đem chính mình cường đại thần thức xâm nhập trong đó một vị tu sĩ thức hải lúc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Vị kia tu sĩ thân thể đột nhiên giống như là bị một cỗ không thể thừa nhận lực lượng no bạo đồng dạng, ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe ở giữa, huyết tinh chi khí nháy mắt tràn ngập ra, chấn nhiếp tất cả tu sĩ. Một bên Liễu Vân cực thấy thế, không nhịn được nhíu chặt lên lông mày, trong lòng thầm nghĩ nói: xem ra cái này phía sau thao túng người, thật là tâm ngoan thủ lạt quỷ kế đa đoan a. Vậy mà sớm đã có đề phòng, muốn để ta không thể nào tra được sao? Cái kia nàng có thể là mười phần sai. Nghĩ đến đây, hắn cái kia nguyên bản liền ánh mắt lạnh lùng, thay đổi đến càng thêm băng lãnh, như hàn tinh liếc nhìn hướng còn lại những tu sĩ kia. Ngay sau đó, hắn sắc mặt âm trầm gầm thét một tiếng: thử. Các ngươi nếu là giờ phút này nói rõ sự thật, ta còn có thể bàn cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nếu không chờ đợi các ngươi, chắc chắn là muốn sống không được, muốn chết không xong kết cục bi thảm. Nhưng mà đối mặt Liễu Bất Cực bén nhọn như vậy uy hiếp, còn lại các tu sĩ lại chỉ là run rẩy thân thể, nhộn nhịp cúi đầu, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một cái. Dù cho lúc này tử vong đã gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn vẫn không có dũng khí nói ra nửa câu tình hình thực tế đến. Nguyên Tu yên lặng quan sát đến những tu sĩ này trên mặt vạn phần hoảng sợ biểu lộ, trong lòng đã sáng tỏ. Cũng không phải là bọn họ không muốn nói, mà là thực tế không dám nói ra khỏi miệng a. Vì vậy, hắn đội vàng quay đầu, đối Liêu Vân cực trần thuật nói: "Chủ thượng, theo như thuộc hạ thấy, ngài nếu là có thể nghĩ cách giải trừ rơi, thêm tại cấm chế trên người bọn họ, nói không chừng liền sẽ có người nguyện ý mở miệng nói ra trận tướng." Liêu Vân cực nhẹ gật đầu, đồng ý Nguyên Tu lời nói, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt, mấy vị này câm như hến cứng giả, ngựa khí thoáng hòa hoãn nói: ta ngược lại là có năng lực trợ giúp các ngươi giải trừ trên thân bị chúng cấm chế. Chỉ bất quá nha, đến tột cùng có người hay không muốn mượn cơ hội này phun một cái chân ngôn đâu? Chỉ cần có ý người, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ta một cái liền có thể. Thanh âm này giống như hồng trung đồng dạng, vang vọng trên không trung, nhưng phía dưới lại lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêu Vân Cực. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nếu là hơi có ngỗ nghịch cử chỉ, sợ rằng nháy mắt liền sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán biến thành cho bụi hạ tràng. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt những này câm như hến tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại chi tình. Hắn cũng không nhiều lời, mà là thân hình lóe lên, đi tới một người tu sĩ trước người. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ở tên tu sĩ kia trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, thiên khải thủ hộ thả ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ Liêu Vân Cực trong tay phun ra ngoài, chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ ra, đem tên tu sĩ kia bao phủ trong đó. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, mọi người đều ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo kia thần bí kim sắc quang mang. Sau một lát, kim sắc quang mang dần dần thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nguyên bản tiêm tại tên tu sĩ kia trên thân cấm chế dày đặc, cũng như băng tuyết tan rã toàn bộ tiêu tán. Tên tu sĩ này đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức cảm nhận được trong cơ thể cấm chế loại bỏ. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin được, một cỗ mừng như điên xông lên đầu, để hắn tình cảm không từ cấm địa cao giọng hô: "Đa tạ đại nhân, chúng ta đều là bị một vị thân mặc áo choàng nữ tử thần bí lợi dụng cấm chế khống chế a." Thở nhỏ lên, nàng liền truyền thụ cho chúng ta tu hành chi đạo cùng với giết người chi pháp. Mà còn, nàng còn nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào đối nó có chỗ phản loạn. Phàm là có người dám can đảm chống lại mệnh lệnh của nàng, kết quả liền sẽ vô cùng bí thảm. Không những thân tử đạo tiêu, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ triệt để đánh mất. Đến mức nàng đến tột cùng là ai, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí chưa bao giờ thấy qua nàng chân thật dung mạo. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là biết, nàng chính là một nữ tử, lại không bất luận cái gì manh mối có thể nói. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực nhíu mày, ngữ khí vội vàng hỏi tới: "Như vậy ngươi có biết hiện nay nàng người ở chỗ nào đâu?" Vị này tu sĩ người lắc đầu, đầy mặt chân thành đáp lại nói: "Đại nhân, tiểu nhân cũng không rõ ràng à. Mỗi lần đều là tại bàn giao nhiệm vụ lúc, nàng mới sẽ hiện thân. Thời gian còn lại, chúng ta căn bản là không biết lúc nào đi hướng, càng đừng đề cập nhìn thấy nàng." Liêu Vân Cực sầm mặt lại, cảm giác được người này rất khó đối phó, tính cảnh giác vô cùng cao, không có lưu lại bất kỳ manh mối. "Vậy các ngươi lại là từ lúc nào bắt đầu ở phía sau theo dõi ta?" "Từ đại nhân rời đi, Vân Long Thành một khắc kia trở đi, chúng ta liền nhận đến tôn thượng chỉ lệnh. Mới đầu chỉ là để chúng ta trong bóng tối theo dõi ngài, một khi phát hiện ngài tiến vào bảo khố, liền tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ." Liêu Vân Cực ánh mắt thay đổi đến lăng lệ, minh bạch vị kia tôn thượng liền tại trong thành, chỉ là chính mình không có phát giác được mà thôi. "Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người đi theo vị này tôn thượng?" Đối phương do dự một chút, sau đó đúng sự thực nói: "Cái này tiểu nhân thật không biết. Theo tiểu nhân biết, gần như chỉ ở cái này Vân Long Thành bên trong, liền còn có mấy nhóm tu sĩ. Đến mức cụ thể số lượng, sợ rằng chỉ có tôn thượng mới rõ ràng, giữa chúng ta không thể gặp mặt." Liêu Vân Cực nghe đến đó, chậm rãi thu hồi trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ, không nhìn nữa những tu sĩ này một cái. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tòa này bảo khố bị Thương Sơn đoạt đi, làm cho Liêu Vân Cực cảm giác áp lực, hắn biết rõ nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau chóng tìm kiếm được mặt khác ba tòa bảo khố mới được. Có thể sự tình thường thường bất thoại nhân ý, liền tại hắn vội vàng đi đường lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám khí thế hung hăng tu sĩ. Đám này tu sĩ từng cái thực lực bất phàm, đang đằng sát khí, xem xét chính là kẻ đến không thiện. Liêu Vân Cực không dám phất lờ, lúc này đem Nguyên Tu cùng Vũ Dạng cùng nhau triệu hoán mà ra. Hai người vừa mới hiện thân, liền không sợ hãi chút nào phong tới, đám kia dáng vẻ bệ vệ phách lối tu sĩ, một tràng liều mạng tranh đấu liền triển khai như vậy. Bởi vì mục tiêu của địch nhân dị thường rõ ràng, bọn họ trải qua tỉ mỉ chu hoạch cùng bố cục, hiển nhiên chính là hướng về phía Liêu Vân Cực mà đến. Chỉ thấy trong đó mấy cái cường đại tu sĩ, cuốn lấy Nguyên Tu cùng Vũ Dạ hai người, mà còn lại mọi người thì như sói đói chụp mồi, như ong vỡ tổ hướng Liêu Vân Cực vọt mạnh đi qua. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, lần này Liêu Vân Cực không còn có nửa phần lưu tình chi ý, hắn không chút do dự lấy ra chính mình pháp bảo Hôn Nguyên Tiên Sát Kỷ. Trong chốc lát, chói mắt quang mang từ cờ xí bên trong nở rộ mà ra, ngay sau đó một cái uy phong lẫm liệt, thân mặc màu vàng chiến giáp nam tử chậm rãi hiện ra. Nguyên lai cái này Kim Giáp Nhân chính là Hôn Nguyên Tiên Sát Kỷ vừa vặn thu phục cường lực chiến tướng. Kim Giáp Nhân chỉ dựa vào mượn nó mạnh mẽ khí thế, liền để mấy vị tu sĩ rút lui mấy bước. Trong tay hắn vung đẩy một thanh khổng lồ trường kiếm, lưỡi kiếm lóe ra khiếp người hàn quang. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm vang lên, nháy mắt liền có mấy vị tu sĩ mất mạng tại Kim Giáp Nhân cự kiếm phía dưới, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện cực kỳ huyết tinh mãnh liệt. Chương 372, mảnh thứ 6 Kim Đan kỳ trang sách, tử sát bảo hạt. Chương 372, mảnh thứ 6 Kim Đan kỳ trang sách, tử sát bảo hạt. Còn lại những tu sĩ kia thấy thế, nhộn nhịp mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không lùi bước thoát đi, mà là cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ. Ngay trong nháy mắt, một tòa từ những tu sĩ này cộng đồng tạo dựng mà thành thần bí đại trận, bất ngờ hiện ra tại Liêu Vân Cực đám người trước mặt. Tòa đại trận này tản ra một loại quỷ dị mà cường đại khí tức, phản phất có khả năng thôn vệ tất cả. Để Liêu Vân Cực cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là, nguyên bản thế không thể đỡ Kim Giáp Nhân, giờ phút này vậy mà tại đại trận áp chế dưới, hoàn toàn mất đi ưu thế. Hắn cái kia vô cùng uy mãnh công kích, rơi vào phía trên đại trận, liền tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Không chỉ là Kim Giáp Nhân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, liền luôn luôn thực lực mạnh mẽ Nguyên Tu cùng Vũ Dạng, lúc này cũng đều giống như bị làm ma chú đồng dạng, hành động thay đổi đến chậm chạp. Bọn họ lực lượng phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xích sao chói buộc chặt, một thân bản lĩnh căn bản không thể nào phát huy, khó mà thi triển ra cao siêu kỹ nghệ. Tình cảnh này không khỏi làm Liễu Vân Cực trong lòng âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng chỉ huy tất cả những thứ này. Căn cứ hiện nay nắm giữ tình huống cùng với đối phương cho thấy thủ đoạn, hắn loáng thoáng đoán được phía sau màn hấp thụ chân thực thân phận. Nhưng mà dù sao còn chưa từng tận mắt nhìn đến người kia, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện kết luận, trong lòng vẫn như cũ còn có một tia lo nghĩ. Tại bọn họ quên mình nhiệm hộ phía dưới, Liễu Vân Cực mới cực kỳ khó khăn từ cái kia trùng điệp vây quanh bên trong giết ra một đường màu đến, hướng về bảo khố vị trí phương hướng một chút xíu tới gần. Nhưng mà vị tiên nuốt ở phía sau màn thao túng tất cả nhân vật thần bí, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện như vậy phát sinh. Nàng vậy mà trước thời hạ tại Liễu Vân Cực con đường đi tới bên trên, bố trí một tầng lại một tầng âm hiểm xảo trá phục kích. Nguyên bản đã thân chịu trọng thương Liễu Vân Cực, giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tình trạng cơ thể đã đến cực hạn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiếp tục tiến lên, lựa chọn nửa đường lui ra, trận này tranh đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, Liễu Vân Cực trong lòng nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Vị này phía sau màn hắc thủ, không những thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn nắm giữ như vậy thông minh hơn người, thần cơ diệu toán đầu óc, thực sự là khiến người cảm thấy khó lòng phòng bị. Liên tại mọi người đều cho rằng Liễu Vân Cực thật như vậy biết khó mà lui thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là phô trương thành thế. Hắn mặt ngoài giả bộ lui ra, nhưng trên thực tế nhưng là trong bóng tối thi triển ra một loại độc môn bí thuật, thành công ẩn nấp từ bản thân thân hình cùng khí tức, một thân một mình lặng lẽ mò tới bảo khố cửa đá phụ cận. Làm Liễu Vân Cực thật vất vả đến bảo khố về sau, lại phát hiện tình cảnh trước mắt để hắn cảm thấy khó giải quyết. Nguyên lai còn có một đoàn tu vi cao thâm tu sĩ chính trận địa sẵn sàng canh giữ ở cái kia quạt cửa đá khổng lồ phía trước. Bọn họ đem toàn bộ cửa đá vây kín không kẽ hở, muốn thần không biết quỷ không hay xuyên qua bọn họ phòng tuyến, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, một mực bị Liễu Vân Cực coi như chân bảo hôn nguyên thiên sắt kỳ lại một lần nữa thể hiện ra uy lực kinh người. Chỉ thấy cái kia lá cờ đón gió mở ra, nháy mắt thả ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại hấp lực. Trong nháy mắt, liền đem đám kia thủ vệ các tu sĩ toàn bộ hút vào bên trong, đồng thời đối với bọn họ mở rộng cực kỳ cường thế chấn áp. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, Liễu Vân Cực không chút do dự bỏ vào thiên khải thủ hộ mở ra nặng nề cửa đá. Sau đó, hôn nguyên thiên sát kỳ giống như là một tia chớp, mang theo Liễu Vân Cực lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào bảo khố bên trong. Vừa tiến vào bảo khố, Liễu Vân Cực lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong thạch thất, khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết kỳ chân dị bảo. Bọn họ hoặc tản ra hao quang lộng lây chói mắt, hoặc lưu chuyển lên thần bí khó lường linh quang, để người không kịp nhìn hoa mắt. Ngoài ra, trên mặt đất còn bày đầy tường dương trồng chất như núi linh thạch, cái kia số lượng nhiều quả thực khó mà đánh giá. Liễu Vân Cực trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, làm hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Nơi đây tài nguyên, số lượng cùng chất lượng, vậy mà vượt xa ẩn lòng phong tổng môn. Khổng lồ như thế lại chân quý tài nguyên, hội tụ ở cái này, sát thực khiến Liễu Vân Cực liễu lưới. Rất hiển nhiên, vị kia trốn tại phía sau mà người thần bí, cũng không hy vọng Liễu Vân Cực có khả năng nhúng chạm những tài nguyên này, cho nên mới tỉ mỉ bày ra, tầng tầng chướng ngại cùng cả bẫy. Liễu Vân Cực trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, trong lòng dần dần có đầu mối. Hán phòng đoán nói, có lẽ chính là bởi vì chính mình thành công nhận chủ cái kia vô cùng thần bí thiên khải thủ hộ, mặt khác tương quan tín vật chịu ảnh hưởng nộn nhịp trở về bản thể, từ đó làm cho những người khác cũng không còn cách nào bước vào tòa này bảo khố nửa bước. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực nguyên bản căng cứng tiếng lòng nháy mắt lòng xuống, tâm tình cũng tùy theo thay đổi đến nhẹ nhõm vui sướng. Tất nhiên bây giờ chỉ có chính mình mới có thể nắm giữ tiến vào nơi đây tư cách. Như vậy lúc trước những cái kia bị Thương Sơn vượt lên trước lấy đi tài nguyên, cũng chỉ có thể tính là một tràng ngoại ý muốn mà thôi. Thế nhưng vị kia thủ hộ giả trong tay tín vật lại để cho hắn sinh ra hoài nghi, muốn biết cái kia đến tột cùng là cái gì, vì cái gì hắn có khả năng mở ra bảo khố, chẳng lẽ còn có một cái thiên khải thủ hộ cũng không trở về bản thể. Hắn tạm thời thả xuống loại này suy đoán, không chút do dự đem trước mắt tất cả quý giá tài nguyên tất cả thu vào thiên hữu trì giới bên trong. Đúng lúc này, Liễu Vân Cực đột nhiên phát hiện tại bảo khố hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong, một đống lộn xộn vật phẩm ở giữa vậy mà ẩn giấu đi một mảnh tản ra chói mắt kim quang trang sách. Hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem lấy ra, tại trong tay cẩn thận tường tận xem xét. Nháy mắt, hắn mừng rỡ, mảnh này trang sách và nóng chính là hắn tha thiết ước mơ kim đan kỳ pháp môn tu luyện. Phần này niềm vui ngoài ý muốn để Liễu Vân kích động và phần cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, nhưng mà kinh hỉ cũng không như vậy kết thúc, làm Liễu Vân cực tiếp tục tại cái này xếp trên kệ lục soát lúc lại có phát hiện mới đập vào mi mắt. Hai tấm thoạt nhìn tựa hồ lẽ ra ghép lại với nhau bản đồ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Đáng tiếc là bọn họ vẹn vẹn chỉ là nguyên một chương cự đại mà cầu một phần trong đó mà thôi. Đến mức nơi này, chỗ đối ứng cụ thể vị trí địa lý, đến tuột cùng nằm ở phương nào, thực sự là khó mà phân biệt. Mà nhất khiến Liễu Vân Cực cảm thấy vô cùng vui mừng chính là, tại chỗ này vậy mà còn tồn tại một cái màu tím bảo hạt. Bảo hạt này nhìn qua, cùng cái kia Kim Long bảo hạt cực kỳ tương tự, quả thực không có sai biệt. Duy nhất có chỗ khác biệt, vẹn vẹn chỉ là nhan sắc, hiện ra là thần bí màu tím mà thôi. Trừ cái đó ra, bất luận là hình dạng lớn nhỏ, vẫn là bên trên điêu khắc đường vân, đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, làm Liễu Vân Cực nhìn chăm chú, cái kia hình rồng đồ án con mắt lúc, lại bất ngờ phát hiện trong đó, loan thoáng hiện ra, chín đầu sinh động như thật cự long thân ảnh. Chỉ tiếc, cứ việc Liễu Vân Cực trong lòng đầy cõi lòng, đối cái này bảo hạp bên trong, cất giấu đồ vật hiếu kỳ cùng chờ mong, nhưng hắn lại cũng không biết, nên như thế nào đi mở ra cái này bảo hạp. Mặc dù hắn từng tận mắt nhìn thấy qua, Trung Ly Y Lệ Nhân mở ra kim long bảo hạp, thế nhưng hắn không có chú ý tới, nhất là chi tiết thủ pháp. Dù cho có vãng tích châu, hắn không có thấy rõ ràng, cũng là không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành tạm thời, trước đem cái này chân quý tử sắc bảo hạp thu vào thiên hữu trì giới bên trong, chờ đem nơi đây tất cả vật phẩm, toàn bộ thu thập thỏa đáng về sau, Liễu Vân Cực cũng không có lập tức rời đi, tòa này đã thay đổi đến trống rỗng bảo khố. Hắn lại một lần tỉ mỉ, một lần nữa xét lại một phen bốn phía, tính toán từ trong tìm ra dị thường địa phương. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tất nhiên Khương Thiên Viện coi trọng như thế nơi đây, như vậy nơi này nhất định còn ẩn giấu đi, mặt khác bí mật không muốn người biết. Quả nhiên, trải qua Liễu Vân Cực như vậy tỉ mỉ, tâm tư kín đáo quan sát về sau, cuối cùng tại một mặt trên thạch bích, thành công phát giác một tia chỗ khác thường. Nguyên lai tại cái kia trên thạch bích có một chỗ cực kỳ nhỏ vết tích, nếu như không phải dụng tâm chú ý quan sát, sợ rằng căn bản là không cách nào phát hiện nó tồn tại. Liễu Vân Cực đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đem khối kia mang theo dấu vết phiến đá rời đi. Một cái kim quang lóng lánh túi trữ vật bất ngờ đập vào hắn tầm mắt. Ngay một khắc này, nguyên bản bình tĩnh không lay động bảo khố, đột nhiên không có dấu hiệu nào, bắt đầu kịch liệt lay động. Kèm theo từng trận ngột ngạt nổ vang, bốn phía trên vách đá cũng không ngừng có to to nhỏ nhỏ đá vụn rì rào rớt xuống. Trên vách tường hiện ra phù văn thần bí, lóe ra màu vàng quang mang, sắp đem toàn bộ bảo khố bao phủ trong đó. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn cấp tốc thi triển thân pháp, hướng về bảo khố xuất khẩu phóng đi. Chương 373, Kiếm Vũ lâu chi địa, không hiểu đau lòng. Chương 373, Kiếm Vũ lâu chi địa, không hiểu đau lòng. Để hắn trở tay không kịp chính là, xuất khẩu chẳng biết lúc nào bị một đạo bình chướng ngăn lại, đem hắn vây ở nơi này. Đang lúc hắn sốt ruột vạn phần thời điểm, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ tự động bay ra, thả ra một cỗ cường đại lực lượng, đục vào bình chướng bên trên. Bình chướng xuất hiện một tia khe hở, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ lại lần nữa vọt tới bình chướng, cho bình chướng ra sức một kích. Kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang, đạo kia nhìn như không thể phá vỡ bình chướng, nháy mắt nổ tung thành vô số cái mảnh vỡ, phảng phất bầu trời đêm bên trong, nở rộ rực rỡ pháo hoa đồng dạng. Mà tại bình chướng vỡ vụn trong chốc lát, phía trước nguyên bản ẩn giấu xuất khẩu, cuối cùng hiện ra ở trước mắt của hắn. Ngay tại lúc này, một cỗ khiến người dùng mình, đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, cấp tốc bao phủ đến toàn bộ bảo khố mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cỗ này lực lượng hủy diệt, giống như một đạo phệ huyết cực quang, tùy ý gầm thét, đem toàn bộ bảo khố bao phủ trong đó, tựa hồ muốn tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa nguy nga ngọn núi cao vút bắt đầu run lẩy bẩy. Núi đá sụp đổ, cự thạch lăn xuống, bụi mù quần quật bay lên. Trong nháy mắt, tòa này đã từng hùng vĩ ngọn núi, vậy mà hoàn toàn sụp xuống, hóa thành từng mảnh vụn vặt cho bụi, theo gió phiêu tán mà đi, cuối cùng biến mất tại dài đằng đẵng dòng sông lịch sử bên trong, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Thân ở trong đó Liêu Vân Cực, tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đạo này lực lượng hủy diệt đánh trúng thân thể. Nhưng may mắn là, thời khắc mấu chốt, trên người hắn thiên khải thủ hộ cùng với thần bí viên cầu đồng thời phát huy ra cường đại phòng ngự kim quang, đem hắn xít sao bao khỏa ở trong đó, tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Bất quá dù vậy, cái này hai kiện có thể nói tuyệt thế chí bảo bảo vật, còn là bởi vì tiếp nhận lực lượng hủy diệt to lớn xung kích, mà nhận đến trình độ nhất định tổn thương. Nguyên bản óng ánh chói mắt kim mang, dần dần ảm đạm đi, biến thành màu vàng kim nhạt. Mắt thấy trước mắt phát sinh từng cảnh tượng ấy thảm trạng, Liêu Vân Cực nội tâm tràn đầy vô tận áy náy cùng căm hận. Hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là cái kia Khương Thiên Viện tỉ mỉ bày kế một tràng âm mưu. Chỉ cần có người phát hiện, đồng thời mở ra túi đựng đồ này, bên trong giấu giếm cơ quan, liền sẽ lập tức khởi động, thả ra cỗ này lực lượng hủy diệt, để người không chỗ có thể trốn. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực không khỏi cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, cho dù đi khắp thiên nhai góc biển, cũng phải tìm đến Khương Thiên Viện, cái kia ác độc nữ nhân, cùng nàng tính toán rõ ràng bút chứng này. Đúng lúc này, một mực lơ lửng ở giữa không trung Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ giống như là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng quyết tâm đồng dạng, rung động nhẹ nhẹ. Sau đó nó đột nhiên khẽ huy động cờ xí, mang theo một trận của phòng, cuốn theo Liễu Vân Cực thần tốc rời đi, mảnh này bụi đất tung bay một mảnh hỗn độn địa phương, hướng về không biết, kế tiếp chỗ cần đến vội vã đi. Phi hành trên đường, Liễu Vân Cực đột nhiên phát hiện, xung quanh xuất hiện đại lượng tu sĩ thân ảnh. Những người này giống như quỷ hồn đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, số lượng nhiều làm hắn trố mắt đứng nhìn. Liễu Vân Cực trong lòng âm thầm tự hỏi, bọn gia hỏa này đến tụt cùng là thế nào tránh đi những cái kia phụ trách tuần tra thủ vệ, đi tới nơi này đây này. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì thủ đoạn đặc thủ, hoặc là lối đi bí mật phải không? Liên tiếp nghi vấn sông lên đầu, để Liêu Vân Cực càng phát giác, lần này tầm bảo hành trình, tràn đầy trùng điệp bí ẩn cùng nguy cơ. Đông nhiên ở giữa, một đạo linh quang hiện lên Liêu Vân Cực thức hải, một cái kinh người có thể, hiện lên ở trước mắt của hắn. Khống chế nơi đây tuần sát giả, có lẽ cùng vị kia thần bí khó lường, khiến người kính sợ tôn thượng, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc lan tràn ra, khiến Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý nghĩ đến đây. Liêu Vân Cực càng phát giác, núp ở phía sau màn, thao túng tất cả người kia, hoặc là cái kia thế lực, quy mô của nó khổng lồ vượt qua tưởng tượng. Nơi này nhìn thấy đông đảo tu sĩ, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là băng sơn lộ ra mặt nước một góc mà thôi. Theo hắn trên đường đi, thâm nhập tìm kiếm cùng giải, càng nhiều chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai mảnh này bắt ngát khu vực, vậy mà thuộc về tiếng tăm lừng lẫy, kiếm vũ lâu quản hạt. Tại cái này mênh mông thương long giới bên trong, sớm có tứ đại môn phái, tư thế ngang nhau. Bọn họ phân biệt chiếm cứ tại tứ đại khu vực, riêng phần mình trong bóng tối đem sở thuộc chi địa chia làm nhà mình lãnh địa, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà duy chỉ có Liêu gia vị trí mảnh đất kia bản, cho dù là những này cường hành môn phái, cũng không dám tùy tiện nhúng chạm. Truy cứu nguyên nhân, mọi người đều lòng dạ biết rõ, đơn giản là kiêng kỵ Liêu gia phía sau ẩn giấu thế lực cường đại. Liêu Vân Cực tự nhiên cũng biết rõ, trong cái này nguyên nhân, hắn âm thầm đoán được, trong này nhất định thiếu không được Ma Hoàng Liêu Ngao Hàn ảnh hưởng. Nếu không phải có vị này uy chấn thiên hạ tiêu hùng nâng đỡ, Liêu gia lại sao có thể tại tứ đại môn phái vây quanh phía dưới y nguyên vững như bản thạch bình yên vô sự đâu? Nhưng cùng lúc đó, một những nghi vấn cũng quanh quẩn trong lòng của hắn thật lâu không tiêu tan. Tất nhiên tiên ma như nước với lửa khó mà cả hai cùng tồn tại, như vậy những cái kia thế lực đối địch đến tuột cùng vì sao duyên cớ chậm chạp chưa đối Liêu gia phát động công kích đâu? Cái này thật sự là một kiện để hắn trăm mối vẫn không có cách giải sự tình, rất khó tưởng tượng phía sau ẩn tàng bí mật. Tại trầm tư suy nghĩ lúc, Liêu Vân Cực mơ hồ có một loại dự cảm, Liêu gia sở dĩ có thể như vậy là thủ, có lẽ không hề chỉ dựa vào Liêu Ngao Hàn lực lượng một người. Nói không chừng tại Liêu gia nội bộ còn ẩn nấp một vị nào đó đức cao vọng trọng, lại không vì người ngoài biết đại nhân vật. Chính là bởi vì sự tồn tại của người này mới làm cho Liêu gia có thể tại không ổn định thương long giới bên trong sừng sững không đổ. Từng có lúc, hắn từ phụ vương Liêu Hà trong miệng nghe qua dạng này hai cái nhân vật thần bí, bọn họ giống như bị chôn sâu tại gia tộc trong lịch sử cấm kỵ. Một người trong đó chính là Liêu Ngao Hàn, thế nhưng không người nào dám nói ra, hắn là ma tộc ma hoàng. Làm đề cập một người khác lúc, liền luôn luôn uy nghiêm Liêu Hà, đều câm như hến, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cái kia giữ kín như bưng dáng dấp, phản phất tận giấu đi, vô tận bí mật cùng hoàng hốt. Nhưng mà, vị này nhân vật thần bí đến tột cùng là ai? Hắn lại ẩn thân tại nơi nào? Đủ loại bí ẩn, giống như sương mù dày đặc đồng dạng, bao phủ Liêu Vân Cực, chờ đợi hắn đi từng cái để lộ. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực trong lòng đột nhiên một nắm chặt, không có dấu hiệu nào đau đớn một hồi đánh tới, phản phất có một cái bàn tay vô hình xích sao nắm lấy hắn tâm. Loại này tình lình đau đớn, để hắn nháy mắt ý thức được, bên cạnh mình thân cận người, sợ rằng ngay tại gặp phải một chàng to lớn kết nạn. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, Liêu Vân Cực không chút do dự thi triển ra công pháp bên trong bói toán chi thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị tại đầu ngón tay hắn lập loè nhảy vọt. Theo quẻ tượng dần dần thi triển, sắc mặt của hắn lại càng thêm trở nên nặng nề, cau mày thành một đoàn. Khiến người kinh ngạc là, cứ việc hắn dùng hết tất cả bộ liếng, lại như cũng không cách nào chuẩn xác đo lường tính toán ra đến tận cùng là ai ngay tại bị kiếp nạn, càng không thể nào biết trận này kiếp nạn sẽ phát sinh tại chỗ nào. Trước đây chỗ không có tình huống, khiến Liêu Vân Cực cảm giác lo nghĩ, thức hải bên trong phi tốc hiện lên, cái này đến những có thể gặp phải nguy cơ thân ảnh. Thiên Cực Môn chính là một chỗ vững như thành đồng chi địa, nơi đó cao thủ nhiều như mây, phòng hộ nghiêm mật, hắn không cần quá nhiều lo lắng, thân ở trong đó người an nguy. Kể từ đó, liền có thể đem Thiên Cực Môn bên trong mọi người tạm thời bài trừ tại bên ngoài. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Liêu Vân Cực có khả năng rõ ràng đo lường tính toán ra, tùy Mạn Châu thời khắc này động tĩnh, xác định nàng hiện nay bình yên vô sự. Trong chốc lát, Liêu Vân Cực suy nghĩ, trôi hướng xa tại tha hương Trung Ly Y Y Nhân. Mà Trung Ly Y Y Nhân tình huống thì tương đối đặc thù một chút, bây giờ chính nhận thân tại Băng Tuyết Thần Cung bên trong. Theo hắn biết, Trung Ly Y Y Nhân không những người mang cường đại đến cực điểm bảo vật, có khả năng bảo vệ thân thể, càng là thành công kích hoạt lên trong truyền thuyết Băng Tuyết Thánh Thể. Theo lý thuyết, tại cái này nặng nặng bảo đảm phía dưới, Trung Ly Y Y Nhân có lẽ không có sơ hở nào mới đối. Hắn lại đem Nam Cung Thái Ngọc cùng với Thiên Ma Cung Liễu Đại Giao đều đo lường tính toán một lần, phát hiện các nàng đều rất an toàn. Nghĩ đến đây, hắn thoáng thở dài một hơi, nhưng vì sao chính mình trong lòng vẫn như cũ mơ hồ đau ngầm ngầm đâu? Chẳng lẽ còn có cái gì nguy cơ đang tiềm ẩn, còn chưa nổi lên mặt nước? Vẫn là chính mình bỏ sót một cái người trọng yếu? Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại, tại Liêu Vân Cực trong lòng, điên cuồng lan tràn ra. Chương 374, Cứu Mạc Hàm Yên, Hồng Vân Thạch Động. Chương 374, Cứu Mạc Hàm Yên, Hồng Vân Thạch Động. Tại Liêu Vân Cực đau khổ tìm kiếm về sau, cuối cùng đem ánh mắt vững vàng khóa chặt tại, không biết tung tích Mạc Hàm Yên trên thân. Từ giờ khắc này, hắn liền quyết định, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nàng. Vì vậy, vị này chấp nhất người, bắt đầu liều lĩnh, tiêu hao tự thân vô cùng chân quý bản mệnh tinh huyết, cùng với quý giá thọ nguyên. Hắn mưu toan thông qua thần bí khó lường công pháp, đến suy tính xuất quan tại Mạc Hàm Yên hạ lạc, còn có nàng đối mặt nguy cơ. Nhưng mà, không như mong muốn, vô luận hắn cố gắng như thế nào thử nghiệm, kết quả nhưng thủy chung không như ý muốn hắn vậy mà cái gì tin tức hữu dụng đều không thể thu hồi đến. Không những như vậy, lần thất bại này thử nghiệm, càng làm cho hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Dòng dã 50 năm thọ nguyên, cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào trôi qua rơi, đồng thời còn có cái kia hơn 10 dọn nương tụ sinh mệnh tinh hoa bản mệnh tinh huyết cũng biến mất không còn chút tung tích. Đối mặt tàn khốc như vậy vô tình hiện thực, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng bất lực. Cùng đường mặt lỗ lúc, hắn chỉ có thể mang một tia hy vọng mong manh, ngược lại hướng trong truyền thuyết tiên khải thủ hộ cùng với kiện kia thần bí viên cầu tìm kiếm bọn họ viện trợ. Có lẽ là hắn sâu trong nội tâm cái kia phần chân thành tha thiết mà mãnh liệt tình cảm xúc động tiên khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu. Khi chúng nó cảm giác được Liêu Vân Cực giờ phút này cực độ thống khổ tâm cảnh lúc, lại không hẹn mà cùng tỏa ra từng đạo nhu hòa ấm áp tia sáng. Những ánh sáng này tựa như nhu hòa màn tơ đồng dạng chậm rãi chạy xuôi ra, dần dần đem Liêu Vân Cực toàn bộ thân hình xích sao bao khỏa trong đó. Đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, Liễu Vân Cực chỉ cảm thấy trước mắt nguyên bản quen thuộc tình cảnh, đột nhiên trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đã đưa thân vào một mảnh cháy hừng hực biển lửa bên trong. Không khí bốn phía phản phất bị cực nóng hỏa diễm đun sôi đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập, khiến người hít thở không thông nồng đậm tử khí. Liễu Vân Cực cố nén nhiệt độ cao cùng mùi gây mũi, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới mảnh này biển lửa, nhưng thật ra là từ một tòa quy mô hùng vĩ, lại uy lực kinh người trận pháp đưa tới. Mà càng làm hắn hơn lòng nóng như lửa đốt chính là Mạc Hàm Yên nhu nhược kia không nơi nương tựa thân ảnh, đang lặng lặng nằm ở trong biển lửa. Lúc này Mạc Hàm Yên hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Nhìn thấy người yêu biến thành bộ dáng như vậy, Liễu Vân Cực lửa giận trong lòng, nháy mắt giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Hắn không chút do dự nâng lên cánh tay, đem nắm trong tay Hỗn Nguyên Tiên Sắt kỳ ra sức hướng phía trước ném đi. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng về Mạc Hàm Yên vị trí, chạy như điên. Liên tại hắn ôm chặt lấy Mạc Hàm Yên trong chốc lát, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi khét lẹt, nháy mắt xông vào xoang mũi. Túi đầu nhìn, chỉ thấy Mạc Hàm Yên, cái kia nguyên bản xinh đẹp thân thể, giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi, bị lửa nóng hừng hực thiêu đến vô cùng thê thảm, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mà nàng tấm kia tươi đẹp khuôn mặt, càng là khó mà phân biệt, hiện đầy dữ tợn đáng sợ vết thương, sinh mệnh chi hỏa phảng phất đến tàn trong gió, ngay tại lung lay sắp đổ. Lúc này, mặt kia uy lực kinh người Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ giống như một thanh lợi kiếm, cứ thế mà phá vỡ, vây cuốn bọn họ trận pháp. Theo trận pháp giạn nước, tàn phá bừa bãi hỏa diễm cũng đột nhiên tiêu tán vô tung, cảnh tượng xung quanh dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Một tên mặc hoa phục nữ tử đang đứng tại cách đó không xa, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Liễu Vân Cực. Nàng một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái này nam tử xa lạ đến tột cùng là tại khi nào xâm nhập động phủ của mình bên trong. Nhưng mà đối mặt biến cố bất tình lình, Liễu Vân Cực lại phảng phất không nghe thấy, thậm chí liền một câu lời giải thích đều chẳng muốn nói ra miệng. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, trong tay Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ hóa thành một đạo lăng lệ hàn quang, thẳng tắp hướng về nữ tử mi tâm kích xạ mà đi. Nữ tử nhìn thấy trước mắt thình lình cường đại công kích, lớn tiếng la lên: "Ta là Bích Hải Quỳnh Lâu!" A, chỉ nghe một tiếng hét thảm âm thanh vang vọng toàn bộ động phủ, nữ tử kia còn chưa kịp đem lời nói của mình xong, liền đã mất mạng hoàn toàn. Cùng lúc đó, một vị lao giả ngay tại động phủ bên trong tu hành, đột nhiên hắn trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng giận dữ hét: "Vận Nhi, là ai làm? Bản tọa nhất định muốn đem hắn ngàn đao băm thây." "Không đúng, Vận Nhi không phải tại Thương Kiếm Giới truy tra đời thứ hai lâu chủ tổ nghiệp vết tích sao? Nơi đó tu sĩ căn bản là không cách nào đem nàng đánh giết, làm sao sẽ ngoài ý muốn vẫn là đâu?" "Không được, bản tọa muốn đi tra một chút, có lẽ nàng đã tìm tới, muốn nuốt riêng truyền thừa, mới rơi vào kết quả như vậy." Theo một tiếng này gầm hét, lão giả thân ảnh biến mất, trong mắt của hắn lóe ra vẻ ngoan lệ. Liên tại Liễu Vân Cực vừa bận đánh giết nữ từ lúc, thân hình của hắn lại bắt đầu thay đổi đến mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tình huống nguy cấp phía dưới, hắn không dám có chút do dự, đội vàng lấy ra một cái vàng óng ánh túi chứa vật, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào Mạc Hàm Yên trong ngực. Tiếp lấy, hắn lại cấp tốc lấy ra mấy viên thế gian hiếm thấy chân quý đan dược, nhẹ nhàng tách ra Mạc Hàm Yên đóng chặt đôi môi, đem những này cứu mạng đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Hắn lòng tràn đầy mong mỏi, có thể nhờ vào đó trợ giúp Mạc Hàm Yên thoát ly trước mắt trận này nguy cơ sinh tử. Đột nhiên, một trận khác thường ba động từ trên người hắn truyền đến. Khối kia cho tới nay đều không hề có động tĩnh gì hồng vân thạch vậy mà tự mình từ trong ngực của hắn bắn ra. Sau đó, lại tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng, chui vào Mạc Hàm Yên trong cơ thể. Liễu Vân Cực bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin Mạc Hàm Yên vậy mà là Loan Vô Song chuyển thế chi thân. Đột nhiên, từ cái kia động phủ bên ngoài, truyền đến một trận dị thường cấp thiết, nam tử tiếng hô hoán: "Tiểu sư muội, ngươi vì sao đến bây giờ cũng còn chưa đi ra đâu? Hẳn là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Mà thôi, vẫn là để sư mình đi vào giúp ngươi ứng đối a." Vừa dứt lời, vị nam tử kia thân ảnh liền cấp tốc thoáng hiện mà ra. Khiến người không tưởng tượng được là, gần như liền tại cùng một cái mắt, Liễu Vân Cực thân hình lại giống như ảo ảnh, đột nhiên biến mất không thấy, thậm chí liền một câu bàn giao lời nói cũng không kịp lưu lại. Mà lúc này, bước vào động phủ bên trong nam tử chính là Liễu Vân Cực lục sư Minh Lục Trầm. Khi ánh mắt của hắn chạm tới, cái kia đã hoàn toàn thay đổi, thảm không nỡ nhìn Mạc Hàm Yên lúc, cả người nhất thời như bị sét đánh đồng dạng, triệt để cứng ở tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là không cách nào tin cùng vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn chỉ là vì thu phục một tên bình thường tu sĩ mà thôi, chính mình vị kia đáng yêu lại lanh lợi tiểu sư muội, thế mà lại bị tàn nhẫn như vậy độc thủ. Nhìn xem khí tức yếu ớt, sinh mệnh hấp hối Mạc Hàm Yên, Lục Trầm không dám có chút trì hoãn, vội vàng ôm chặt nàng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về sư phụ đồng môn hối, vị trí động phủ chạy như bay. Trên đường đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, trong miệng càng không ngừng lớn tiếng la lên: "Sư phụ a, ngài mau 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 cứu tiểu sư muội a, nàng sắp không được rồi." Ngay tại trong động phủ, tinh tâm tu luyện đồng môn hối, đột nhiên nghe đến Lục Trầm cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu cứu. Trong lòng hắn siết chặt, không chút nghĩ ngợi liền nháy mắt mở ra, động phủ cái kia nặng nề vô cùng cửa đá, đồng thời bước nhanh về phía trước đem Mạc Hàm Yên, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Đồng Vô Hối một bên cẩn thận điều tra Mạc Hàm Yên tương thế, một bên sắc mặt âm trầm hỏi: "Đến tột cùng là ai, lại đối Yên Nhi hạ độc thủ như vậy?" Lục Trầm cắn răng, oán hận hồi đáp: "Là Hậu Sơn, tòa kia trong động phủ nữ tu sĩ làm, bất quá đã bị tiểu sư muội đem chém giết." "Hừ, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. nếu như Yên Nhi có cái không hay xảy ra, dù chỉ là rơi một cái sợi tóc, bản tọa đều nhất định muốn đem nàng chém thành muôn mảnh, để nàng chết không có chỗ chôn. Đồng Vô Hối tức sủi bọt mép, trên trán nổi gân xanh, đầy mặt đều là không cách nào ngăn chặn phẫn nộ cùng sát ý, coi hắn cuối cùng xác nhận Mạc Hàm Yên thương thế đã ổn định lại, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng phía sau, trong lòng khối kia chịu nặng tảng đá lớn mới thoáng rơi xuống. Hắn rất nhanh liền phát giác được một tia khác thường, không khí bên trong tràn ngập một cỗ như có như không kỳ dị mùi thuốc, hồi lâu không tiêu tan. Trải qua một phen tra xét rõ ràng, hắn kinh ngạc phát hiện, tựa hồ có người cho Mạc Hàm Yên phục một loại cực kỳ hiếm thấy, lại giá trị liên thành đang dược. Nghĩ đến đây, Đồng Vô Hối không còn dám có chút trì hoãn, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Mạc Hàm Yên, hướng về Vạn Hoa lâu các thuấn di mà đi. Một bước vào trong lầu các, hắn liền lo lắng kêu gọi nói: "Vạn Hoa, mau đến xem Yên Nhi." Vạn Hoa nghe tiếng đội vàng chạy đến, từ Đồng Vô Hối trong tay tiếp nhận, hôn mê bất tỉnh Mạc Hàm Yên, nhẹ giọng trấn an nói: "Cung chủ yên tâm, ta chắc chắn dốc lòng chăm sóc tốt tiểu thư nhà ta." Nghe đến Vạn Hoa như vậy cam đoan, Đồng Vô Hối cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến dọa người. Tuy nói Đồng Vô Hối một lòng chỉ vì cứu đồ, không có chút nào nửa phần tạp niệm, có thể nam nữ khác biệt, từ hắn đích thân chiếu cố, từ đầu đến cuối có nhiều bất tiện. Cho nên, đem Mạc Hàm Yên giao cho Vạn Hoa về sau, liền quay người rời đi lầu các, chuẩn bị đi tìm đám kia đáng ghét các tu sĩ tính sổ sách. Chương 375, thanh lý tán tu, phát hiện thần bí cái giới. Chương 375, thanh lý tán tu, phát hiện thần bí cái giới. Thời khắc này Đồng Vô Hối, tựa như một cái thế sát thần, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Hắn mắt nhìn hậu sơn, cắn răng nghiến lợi tự đủ, những này không biết trời cao đất rộng hậu sơn tán tu, dám làm tổn thương ta Đổ Nhi đến đây, quả thực chính là không có đem chúng ta cựu cực cùng để ở trong mắt ta. Lần này nhất định muốn cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, để biết sự lợi hại của chúng ta. Dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh đệ tử Lục Trầm, nghiêm nghị quát: "Tiểu Lục, nhanh chóng thông báo các đệ tử theo sư phụ tiến về hậu sơn. Hôm nay nhất thiết phải đem đám kia đám ô hợp một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại." "Tuân mệnh, sư phụ." Lục Trầm lĩnh mệnh phía sau, không dám có một lát dây dưa lỡ việc, lập tức chạy vội mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong cung đệ tử khác bọn họ truyền đạt mệnh lệnh của sư phụ, đồng thời kỹ càng giải thích tiểu sư muội thụ thương sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung môn bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, người người lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể phóng tới hậu sơn. Cũng không lâu lắm, đông đảo các đệ tử liền đã ở Đồng Vô Hối sau lưng toàn bộ tập kết xong xuôi. Chỉ thấy Đồng Vô Hối uy phong lẫm liệt đứng thẳng ở đội ngũ đoạn trước nhất, một đôi lạnh lẽo đôi mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo gắt gao khóa chặt tại hậu sơn những tán tu kia ở đạo phủ, phảng phất muốn xuyên thấu qua vách đá, xem thấu trong đó người nhất cử nhất động. Chúng đệ tử từng cái vô cùng phẫn nộ, trong tay pháp khí tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Bọn họ khí thế bằng bạc, trung trung điệp điệp hướng hậu sơn những tán tu kia động phủ thẳng tiến. Dọc theo con đường này, có thể nói là gió cuốn mây tan, phàm là gặp được có chống cự ý đồ tán tu, bọn họ đều không chút do dự thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, lấy lôi đỉnh vạn quân thế đem đánh bại. Một chút tán tu mắt thấy tình thế không ổn, trong lòng thấp thỏm lo âu, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc mà tỏ vẻ chính mình đối với chuyện này không biết chút nào, đồng thời đau khổ cầu khẩn Đồng Vô Hối giờ cao đánh khẽ, không cần thiết đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhưng mà Đồng Vô Hối lại tựa như một tòa nguy nga đứng vững như núi cao, không chút nào vì đó mà thay đổi. Hắn biết rõ, nếu là phóng túng những tán tu này tiếp tục lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trái tim của bọn họ bụng mắc, làm bọn họ một đường thế như trẻ che tiến đánh đến. Trong đó một chỗ động phủ lúc trước lại đột nhiên bị một đạo vô cùng cường đại trận pháp ngăn cản tại động phủ bên ngoài. Đạo này trận pháp giống như một bức tường đồng bách sắt, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng Vô Hối thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ra phức tạp pháp ấn, chói mắt hào quang chói mắt từ trong tay hắn bắn ra, thẳng tắp đánh phía đạo kia kiên cố trận pháp. Theo tia sáng cùng trận pháp đem đụng, toàn bộ không gian phảng phất đều run lẩy bẩy, cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể phá được trận pháp, vậy mà cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đúng vào lúc này, một trận âm u mà thanh âm giàn mua từ động phủ nội bộ thông thả truyền đến: "Đồng Vô Hối a Đồng Vô Hối, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Chuyện hôm nay, chúng ta nguyện ý trả giá, cái giá tương ứng, đến lắng lại cuộc phong ba này." Nghe lời ấy, Đồng Vô Hối nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn cặp mắt kia bên trong phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận, ánh mắt phẫn hận như mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà ra. "Đuổi tận giết tuyệt? Hừ, nơi đây chính là ta Cựu Cực Cung phạm vi thế lực, trước đây sớm đã nhiều lần nhắc nhở cho các ngươi, có thể các ngươi lại làm như không thấy, hoàn toàn không để ý chúng ta phát ra cảnh cáo, vẫn còn tại nơi đây tùy ý làm bậy tu hành. Bây giờ Yên Nhi thân chịu trọng thương, suýt nữa như vậy hương tiêu ngọc vẫn, bản tọa tuyệt sẽ không tha thứ loại này sự tình lần thứ hai phát sinh. Cho nên từ nay về sau, phàm là không phải ta Cựu Cực Cung đệ tử đều là sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, nếu có dám can đảm chống lại người, giết chết bất luận tội." Đối mặt Đồng Vô Hối cứng rắn như thế thái độ cùng với quyết tuyệt lời nói, vị lao giả kia cũng là sắc mặt âm trầm, không có chút nào nhượng bộ chi ý, lạnh lùng đáp lại nói: "Đồng Vô Hối, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thế gian này tán tu đông đảo, tìm kiếm một chỗ thích hợp độc phủ, nói nghe thì dễ. Chẳng lẽ ngươi thật tính toán cùng chúng ta đám tán tu này là địch, liều cho cá chết lưới rách không chết không thôi sao?" Đồng Vô Hối đối với lao giả uy hiếp nhưng là khịt mũi coi thường, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt nhìn thẳng lão giả, ngạo nghễ nổi giận nói: "Còn mưu toan cùng ta không chết không nứt. các ngươi đám này không biết ghi ơn sau báo đáp ra hỏa, vậy mà còn dám khẩu xuất cùng luôn. Không ngại nói thật cho các ngươi biết, nơi đây đã bị bản tọa bố trí tỉ mỉ hạ, uy lực mạnh mẽ hộ sơn đại trận. Đồng thời bản tọa vừa mới đã đem khởi động, chỉ cần các ngươi dám can đảm lại lần nữa tùy tiện xuất thủ, như vậy cuối cùng mất mạng hoàn toàn, tất nhiên chỉ có chính các ngươi. Cái gì? Vậy mà như thế? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã đem chúng ta những tán tu này cũng đã tính toán rồi. Thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Chúng ta một mực tận tâm tận lực, hiệp trợ các ngươi chống cự ngoại địch xâm lấn, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Lão giả đầy mặt phẫn nộ cùng vẻ thất vọng, âm thanh cũng tại có chút run rẩy. Hừ, bất ở chỗ này tự cho là đúng. Đến tuột cùng là ai giúp ai, người ta lòng dạ biết rõ. Chỉ bằng các ngươi điểm này bé nhỏ tu vi, cũng dám nói khoác không biết ngược nói, là tại giúp đỡ chúng ta. Miệng đầy ăn nói linh tinh. Nếu không phải xem tại các ngươi, không chỗ có thể đi khổ tu không dễ, như thế nào lại tha thứ các ngươi, ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Hiện tại, lập tức cho bản tọa lăn ra ngoài. Nếu không đừng trách bản tọa vô tình. Đồng Vô Hối hai mắt trợn lên, tức giận quát lớn, hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra, giống như một tầng thật dày màn sáng, nháy mắt đem ở đây các đệ tử bọn họ đều bao phủ tại trong đó. Vị lão giả kia mắt thấy một màn này, tức giận đến xanh mặt, toàn thân phát run. Nhưng mà đối mặt Đồng Vô Hối thực lực cường đại, hắn mặc dù trong lòng tất cả không cam lòng, nhưng cũng biết rõ chính mình bất lực chống lại, chỉ có thể hung hăng chừng Đồng Vô Hối một cái phía sau, quay người phất tay áo rời đi. Theo vị này tối cường lão giả rời đi, còn lại những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn đám tán tu, lập tức hoảng hồn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại nhiều làm lưu lại, giống như chó nhà có tang đồng dạng, đầy bùi đất chật vật không chịu nổi, hốt hoảng chạy thủ mạng. Đợi đến những ngày khách không mời mà đến, toàn bộ biến mất về sau, Đồng Vô Hối cuối cùng là thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, xác định không còn có tung tích của địch nhân phía sau, hai tay cấp tốc kết ra, liên tiếp phức tạp phát ấn. Kèm theo một trận trầm thấp, tiếng ông ông vang lên, toàn bộ hậu sơn bị một tầng lóe ra, phù văn thần bí to lớn lồng ánh sáng, hoàn toàn bao trùm. Đến đây, tòa này hộ sơn đại trận cuối cùng được thành công kích hoạt, đồng thời khởi động đến cường đại nhất trạng thái, đem toàn bộ ngọn núi đều nghiêm mật bảo hộ. Không đồng nhất, ngươi nhanh chóng dẫn đầu mọi người lại lần nữa đối mảnh này hậu sơn tiến hành một lần tra rõ, nhất thiết phải bảo đảm sẽ lại không có bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp tồn tại. Đi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể buông tha một tơ một hào dấu vết để lại. Đồng Vô Hối một mặt nghiêm túc phân phó nói, không nghĩ lại có đệ tử vì vậy mà bị tổn thương. Tuân mệnh, sư phụ. Đỗ Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó, cam đoan không buông tha một cái tu sĩ. Lâm Bất Nhất cung kính đáp lại nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng đông đảo các đệ tử, cao giọng hô, các vị các sư đệ nghe lệnh, theo ta cùng nhau đối hậu sơn, mở rộng tỉ mỉ lục soát, không được sai sót. Vừa dứt lời, các đệ tử nhộn nhịp hưởng ứng, bọn họ thần sắc trang nghiêm, động tác đều nhịp phân tán ra đến, bắt đầu đối tòa này hậu sơn, mở rộng một tràng kín không kẽ hở kỹ càng điều tra. Khiến người kinh ngạc chính là, trải qua một phen cẩn thận lục soát, vậy mà thật tìm tới mấy vị ẩn tàng đến cực kỳ sâu tu sĩ. Nhưng mà những tu sĩ này thực lực không thể khinh thường, nhưng tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, cuối cùng vẫn là thành công đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nguyên lai, những này khắp nơi dạo chơi tán tu, sở dĩ không muốn gia nhập cái này mới tinh cung môn, trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Nhất là cựu cực cung, tại tạo đông đảo cường địch, một khi gia nhập trong đó, không những không cách nào thu hoạch được mảy may chỗ ích lợi, ngược lại khả năng sẽ rơi vào vô tận phiền phức bên trong. Liên tại các đệ tử nghiêm túc điều tra thời điểm, tại Mạc Hàm Yên thụ thương động phủ chỗ sâu, bọn họ một lần tình cờ phát hiện một đầu cổ lão mà thần bí thông đạo. Nhưng mà đầu này thần bí thông đạo lại bị một tầng cực kỳ cường đại kết giới ngăn lại ngăn, phản phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Làm Đồng Vô Hối nghe việc này về sau, không chút do dự lấy ra linh khí của mình đạo nhất kiếm. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn bung lên, một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra, hung hăng đục vào tầng kia kết giới bên trên. Ngoài ý muốn phát sinh, mặc dù là như thế uy mãnh một kích, cũng vẹn vẹn chỉ là để kết giới kia hơi rung nhẹ một cái mà thôi. Đồng Vô Hối trong lòng âm thầm giận mình, lấy chính mình hiện nay tu vi, thế mà không cách nào phá mở kết giới này. Trải qua một phen thăm dò cùng quan sát, hắn xác định đạo này kết giới cường độ đã vượt qua độ kiếp kỳ, có khả năng đạt tới cấp độ. Trong chốc lát, hắn đối với đạo này kết giới phía sau ẩn dấu bí mật sinh ra vô cùng dày đặc hứng thú. Vì phòng ngừa người khác tự tiện xông vào hoặc là phá hư nơi này, Đồng Vô Hối cấp tốc điều động mấy tên đắc lực đệ tử tiến về động cầu, đồng thời mệnh lệnh bố trí một tòa tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Hắn đích thân dẫn theo Lâm Bất Nhất mấy người cùng nhau hướng đạo này kiên cố vô cùng kết giới phát động công kích mãnh liệt. Chương 376 Thiên Huyền Vực Tiên Đại Nội Tâm Giao Động. Chương 376 Thiên Huyền Vực Tiên Đại Nội Tâm Giao Động. Vạn Hoa Lâu các bên trong Mạc Hàm Yên cũng cuối cùng từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Kỳ thật nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục ý thức, chủ yếu nhờ vào phía trước ăn vào cái kia mấy viên thần kỳ đan dược. Những này đan dược dược hiệu rõ rệt, không những chữa khỏi trên người nàng thương thế, càng là làm nàng trạng thái tinh thần được đến cực lớn cải thiện. Chỉ tiếc giờ phút này Mạc Vân cùng Mạc Cực hai người không hề ở chỗ này. Trước đây Mạc Hàm Yên từng điều động bọn họ tiến đến hiệp trợ Linh Khê xử lý một chút chuyện trọng yếu. Nguyên nhân chính là như vậy mới đưa đến Mạc Hàm Yên tại lẻ loi một mình lúc không may bị vị kia âm hiểm xảo trá nữ tu sĩ âm tàng độc ác đánh lén. Làm Mạc Hàm Yên thân hám địch nhân, bày ra u minh liệt diệm trận lúc, cái kia cháy hừng hực liên hỏa, phảng phất muốn đem nàng thôn phệ hầu như không còn. Nàng nhìn qua xung quanh, không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy chính mình lần này tất nhiên là khó thoát một kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên xuất hiện, đem nàng từ cái kia kinh khủng liệt diễm bên trong giải cứu đi ra. Đợi nàng thoáng lấy lại tinh thần, liền không kịp chờ đợi, hướng bên cạnh Vạn Hoa hỏi, "Vạn Hoa tỷ tỷ, đến tuột cùng là ai cứu ta nha?" Vạn Hoa suy nghĩ một lát, không quá xác định hồi đáp, "Tiên Nhi muội muội, tựa như là ngươi Lục sư huynh, Lục Trầm cứu ngươi." Lúc ấy tình huống nguy cấp và phần, sư phụ ngươi đồng vô hối, càng là không chút do dự, đem hôn mê bất tỉnh ngươi ôm trở về nơi đây. Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên không khỏi chau mày, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, âm u liệt diễm uy lực đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Nếu như không có cực kỳ cường đại đan dược tương trợ, cho dù là may mắn chạy trốn biển lửa, cuối cùng cũng nhất định là một con đường chết. Vì vậy nàng lo lắng, tiếp tục truy vấn nói, bọn họ làm sao có thể chữa trị cái kia khủng bố đến cực điểm âm u liệt diễm, tạo thành tổn thương? Cái kia là ai cho ta uống vào như vậy hy hữu đan dược để ta thoát ly hiểm cảnh? Vạn Hoa lắc đầu, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiên Nhi muội muội, tỷ tỷ cũng không rõ lắm, theo tỷ tỷ biết, hai người bọn họ bên cạnh cũng không có mặt khác giúp đỡ đi theo. Này sẽ là ai đây? Cung môn bên trong không có cường đại như vậy sư huynh a. Tiên Nhi muội muội, có phải hay không là ngươi Lục sư huynh che giấu tu vi? Hắn nhìn xem rất thần bí a. Sẽ là Lục sư huynh sao? Ví như thật sự là dạng này, chút tình ý này nhưng là không cách nào trả lại nha. Đang lúc hai người vì chuyện này như có điều suy nghĩ thời điểm, Mạc Hàm Yên bỗng nhiên cảm giác được, tại trong ngực của mình tựa hồ có cái gì khác thường đổ vật. Nàng lòng sinh hiếu kỳ, nhẹ nhàng vươn tay mò vào trong lòng lục lọi. Không có bao lâu, trong tay nàng vậy mà nhiều ra một cái vàng óng ánh túi chứa vật. Nhìn thấy túi đựng đồ này phía sau, Mạc Hàm Yên nghi ngờ trên mặt chi sắc thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Vạn Hoa tỷ tỷ, ngươi nhanh nhìn một cái, đây rốt cuộc là ai túi chứa vật nha? Làm sao nhìn qua cùng bình thường túi chứa vật có chút không quá giống nhau đâu? Nói xong, Mạc Hàm Yên liền đem trong tay túi chứa vật đưa tới Vạn Hoa trước mặt. Vạn Hoa tập trung nhìn vào, cũng là không tự chủ được trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc thái độ. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại nói, "Ai nha, cái này, tỷ tỷ cũng không biết được nha. Chẳng lẽ nói đó cũng không phải Tiên Nhi muội muội đồ vật sao?" Mạc Hàm Yên cau mày, rơi vào trầm tư bên trong, trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc, đến tột cùng là ai có khả năng tặng cho nàng chân quý như thế túi chứa vật đâu? Đây cũng không phải là một kiện bình thường vật phẩm a. Chỉ dựa vào khí tức cùng mẹ ngoài, liền vượt qua bình thường túi chứa vật. Vạn Hoa tỷ tỷ, có phải hay không là sư phụ ta lưu cho ta đâu? Một bên Vạn Hoa lại khẽ lắc đầu, vội vàng phản bác, không có khả năng. Lúc ấy hai người bọn họ rời đi đến như vậy vội vàng, căn bản không có thời gian làm chuyện như vậy. Huống hồ túi lượng đồ này tuyệt không phải đồng dạng đồ vật, nó vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia có thể chứa được vật sống tiên giai túi chứa vật. Nghe đến Vạn Hoa lời nói, Mạc Hàm Yên chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khiếp sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Lúc này nàng không khỏi lòng tràn đầy nghi ngờ, bắt đầu suy đoán lên cái kia cứu mình tính mệnh người đến cùng sẽ là người nào, người nào lại sẽ như vậy hào phóng hào phóng đưa cho nàng cái này vô giới chi bảo đâu? Chẳng lẽ tại nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm thật sự có người lặng lẽ tới qua? Mang nghi vẫn cùng tò mò, Mạc Hàm Yên cuối cùng vẫn là quyết định trước đem túi đựng đồ này nhận chủ. Làm nàng hoàn thành nhận chủ về sau, trước mắt chỗ cho thấy cảnh tượng càng làm cho nàng trố mắt đứng nhìn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai túi đựng đồ này tên là Thiên Huyền Phượng Tiên Đại, chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy, hiếm có trung phẩm phụ trợ loại hình tiên bảo. Kiện bảo bối này không những nắm giữ to lớn tổn chữa không gian, thần kỳ hơn là nó còn có đủ một loại cường đại năng lực, có thể đem địch nhân dễ như trở bàn tay thu vào trong đó, đồng thời nháy mắt giam cầm đối phương tu vi, khiến cho không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Mà còn khi nó khởi động lúc, còn có thể thả ra một cỗ không có gì sánh kịp thiên huyền lực lượng. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này sẽ lấy thế tồi khô làm hủ, hướng bốn phía càn quét mà đi. Nháy mắt liền đem những cái kia bị bao phủ địch nhân vững vàng định thân ở tại chỗ. Dòng dã 10 hơi thời gian, địch nhân đều không cách nào di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trở thành dê đợi làm thịt, tùy ý người công kích, tùy ý trả đạm. Mà Mạc Hàm Yên tại tiến vào Thiên Huyền Vực Tiên Đại về sau, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, để nàng trố mắt đứng nhìn kinh ngạc và phần. Chỉ thấy cái này túi nội bộ, tựa như một cái rực rỡ muôn màu bảo khố, vô số linh thạch chồng chất như núi, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Các loại nhan sắc tươi đẹp, mùi thơm nước mũi đan dược cũng bày đầy giá bắt cổ, khiến người hoa mắt. Ngoài ra, trong này còn có rất nhiều chân quý vô cùng tài nguyên, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục không thôi chính là, trong đó thế mà còn tồn tại không ít tiên phẩm cấp bậc đan dược. Bọn họ đều ẩn chứa vô cùng vô tận tiên lực, cùng với cải tử hồi sinh lịch thiên năng lực. Trừ đan dược bên ngoài, còn có một chút đồng dạng thuộc về tiên phẩm cấp bậc tài liệu cùng tiên thạch. Những vật này đều là người tu hành tha thiết ước mơ chí bảo, có được người bình thường khó có thể tưởng tượng công hiệu thần kỳ. Đối mặt như vậy phong phú bảo tài nguyên, Mạc Hàm Yên trong lòng đối vị này ân nhân tràn đầy lòng cảm kích. Nàng biết rõ, nếu như không có vị kia hào phóng ân nhân cứu mạng, cho chính mình uống vào tiên đan, sợ rằng giờ phút này nàng sớm đã mất mạng hoàn toàn. Bởi vậy, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm tới vị này ân công, đồng thời ở trước mặt hướng hắn biểu đạt chính mình từ đáy lòng biết ơn. Nàng quan trọng nhất mục tiêu hoài nghi chính là Lục sư Minh Lục Trầm, bởi vì lúc ấy chỉ có hắn ở bên ngoài, cũng là có khả năng nhất cứu chính mình. Những cái kia hạ giới hiếm có tài nguyên, cũng không phải người bình thường có khả năng lấy ra, vừa lúc Lục sư Minh thân phận cũng rất không bình thường. Hắn mặc dù không có nói thật, thế nhưng nàng mơ hồ đoán được, Lục sư Minh không phải thường viêm giới người, càng giống là một cái thế gia trưởng tử. Nàng cũng minh bạch Lục sư Minh khổ tâm, một mực lén lút ngưỡng mộ chính mình, rất muốn cho chính mình trở thành đạo của hắn lữ. Thế nhưng lo ngại mặt mũi, hắn đem việc này đặt ở đáy lòng, không có đối Mạc Hàm Yên biểu đạt ra đến. Cung môn bên trong sư huynh cùng các sư tỷ đều biết rõ việc này, có ý tác hợp các nàng. Bởi vì Liễu Vân Cực không phải tu sĩ, cái này mới để cho bọn họ làm ra cử động như vậy. Chỉ có tu sĩ mới có thể bồi bạn nàng một đường tiến lên, cộng đồng chia sẻ tu hành buồn khổ cùng kinh hỉ. Nàng lúc trước chỉ là muốn cổ vũ Liễu Vân Cực, mới nói ra chờ đợi hắn lời nói. Trong lòng đối Liễu Vân Cực, mặc dù có một chút động tâm, nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa phương tâm ngầm cho phép. Bởi vì thời gian dài ly biệt, nàng đối Liễu Vân Cực cảm giác cũng theo đó càng lúc càng mờ nhạt. Nếu như người kia thật sự là Lục sư Minh Lục Trầm, nàng đem không thể báo đáp, chỉ có thể dần dần thay đổi chính mình dự tính ban đầu, truy tìm bản tâm của mình, thuận theo tự nhiên. Đúng lúc này, một đạo chói mắt hồng quang từ Mạc Hàm Yên trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra. Đạo này chói mắt hồng quang giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng chói mắt, cấp tốc đem nàng cả người bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, ngay sau đó trong thức hải của nàng truyền đến một đạo rõ ràng âm thanh, kích hoạt hồng vân thạch, mở ra truyền thừa chi quang, mở rộng tâm thần tiếp thu truyền thừa. Nghe đến đột nhiên xuất hiện này chỉ thị, Mạc Hàm Yên đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng minh bạch đây có lẽ là một lần ngàn năm một thở kinh ngộ, vì vậy không chút do dự buông xuống, tất cả lòng đề phòng, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại mảnh này ấm áp mà thần bí hồng quang bên trong. Chương 377, Sở gia tổ địa bị hủy, cường thế Liêu đại giao. Chương 377, Sở gia tổ địa bị hủy, cường thế Liêu đại giao. Liêu Vân Cực thể sát tinh thần đều mệnh, không những thân thể cảm thấy cực độ mệt nhọc, trong lòng càng là đối với Mạc Hàm Yên tràn đầy thương yêu chi tình. Coi hắn tận mắt nhìn thấy hồng vân thạch tản ra hào quang sáng chói, đồng thời cuối cùng lựa chọn Mạc Hàm Yên lúc, sâu trong nội tâm vẫn là dâng lên một tia khó nói lên lời vui mừng cảm giác. Ý vị này Mạc Hàm Yên đối mặt to lớn nguy hiểm cuối cùng có thể giải trừ. Hắn không chút do dự đem Thương Thiên Viện túi chữ vật giao cho Mạc Hàm Yên, đã là vì cho nàng càng nhiều an toàn bảo đảm, cũng là hy vọng có thể thông qua trong đó lưu lại chân quý tài nguyên, trợ lực nàng cấp tốc để cao tu vi của bản thân. Chỉ vì có thể làm cho Mạc Hàm Yên tại con đường tu hành bên trên đi đến càng thêm thông thuận. Khiến người tiếc hận là cái kia hai kiện chí bảo, bởi vì quá độ tiêu hao bản nguyên chi lực mà lần thứ hai lâm vào sâu sắc trạng thái ngủ say bên trong. Đối mặt trường hợp này, Liêu Vân Cực cũng không quá nhiều xoắn xuýt, mà là quyết định tạm thời từ bỏ, tiếp tục thăm dò mặt khác bảo khố ý nghĩ, đi trước trở về Thiên Cực môn chỉnh đốn một phen. Ngay tại lúc này, một thân ảnh như tập phong từ phía trước chạy nhanh đến, nháy mắt chặn lại Liêu Vân Cực đường đi. Người tới chính là một tên mặc đạo bào màu xanh nam tu sĩ, hắn mặt trầm giống như nước, ánh mắt sắc bén nhìn xem Liêu Vân Cực, lạnh giọng quát hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là môn nào phái nào đệ tử? Chẳng lẽ không biết, bây giờ ma tộc các đại môn phái săn sát, sớm đã hạ lệnh cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào lại tự tiện xông vào Thương Long giới sao?" Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, nhưng qua trong giây lát liền tỉnh táo lại, hắn tâm tư chẳng chọc ở giữa linh cơ khẽ động, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ trang nghiêm chi sắc, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói: "Hừ, ta chính là phụng tôn thượng chi mệnh, đặc biệt tiến về Thiên Cực môn, chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, ngươi sao dám tùy ý ngăn cản với ta?" Vị kia nam tu sĩ nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình, nguyên bản căng cứng khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến có chút chần chờ. Hiển nhiên, đối với Liêu Vân Cực trong miệng, cái gọi là tôn thượng cùng với gánh vác sứ mệnh trong lòng còn có kiêng kỵ. Hơi chút do dự về sau, hắn vội vàng nghiêng người tránh ra con đường, thậm chí không còn dám nhiều truy hỏi nửa câu, sợ chọc giận vị này nhân vật thần bí, từ đó đưa tới họa sát thân. Liêu Vân Cực sắc mặt bình tĩnh đến, tựa như một đầm tinh thủy, thân hình giống như gió nhẹ đồng dạng, nhẹ nhàng từ tên nam tử kia bên cạnh phi tốc lướt qua. Nhưng mà, tại hắn viên kia nhìn như không có chút rung động nào tâm hồ chỗ sâu, đối với vị này được xưng là tôn thượng người chân thực thân phận, lại độ nổi lên tầng tầng hiếu kỳ gợn sóng. Nếu biết rõ, Kiếm Vũ lâu cũng không phải cái gì bình thường môn phái, nó môn hạ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng trước mắt này chút các đệ tử nhìn thấy vị này tôn thượng lúc vậy mà đều toát ra như vậy hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Ý vị này, người này nhất định có được vượt quá tưởng tượng cao thượng địa vị, hoặc là khiến người sợ hãi thực lực cường đại. Đúng lúc này, một đoạn ký ức đột nhiên xông lên đầu, đó là liên quan tới Sở gia tổ địa sự tình. Liêu Vân Cực tâm niệm vừa động, lúc này thay đổi tiến lên phương hướng, hướng về Sở gia tổ địa vội vã đi. Hắn biết rõ Kiếm Vũ lâu vị kia thiếu chủ một mực đối Sở gia tổ địa tín vật nhìn chằm chằm, tựa hồ cực kỳ coi trọng cất giấu trong đó bí mật. Nơi đây cùng Sở gia tổ địa cách xa nhau cũng không tính xa, lấy Liêu Vân Cực năng lực, ước chừng chỉ cần tiêu phí một canh giờ liền có thể đến. Càng quan trọng hơn là khu vực kia vừa lúc thuộc về Liêu gia trong vòng phạm vi còn hạn. Bởi vậy, so với địa phương khác mà nói, nơi này hẳn là sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Thừa dịp đi đường khoảng thời gian này, Liêu Vân Cực cũng không dám có chút lười biếng, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, toàn lực trị liệu thương thế trên người. Dù sao dù ai cũng không cách nào dự liệu tiếp xuống đến tột cùng sẽ gặp phải đến như thế nào đột phát tình hình, nhất là vị kia thần bí khó lường tôn thượng phải chăng còn lại đột nhiên đột kích. Chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể càng tốt ứng đối, có thể xuất hiện đủ loại nguy cơ. Làm Liêu Vân Cực cuối cùng chạy tới Sở gia tổ địa thời điểm, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng làm hắn trố mắt đứng nhìn bi phẫn muốn tuyệt. Đã từng trang nghiêm túc mục tổ địa, giờ phút này không ngờ biến thành một mảnh thảm không nỡ nhìn phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương gạch ngói đá vụn. Ngày xưa hùng vĩ kiến trúc sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là đầy đất bừa bộn cùng rách nát. Mà tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên, còn tàn mát từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi cốt, cùng với những cái kia đã vỡ vụn không chịu nổi hoàn toàn thay đổi quan tài. Tình cảnh này giống như một bức nhân gian luyện ngục khủng bố bức tranh, thật sâu đau nhói, Liêu Vân Cực hai mắt. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, toàn lực thi triển ra chính mình cường đại lực lượng thần thức, giống như một tấm vô hình lưới lớn đồng dạng, cấp tốc đem toàn bộ tổ địa bao phủ trong đó. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, trải qua một phen tra xét rõ ràng về sau, vậy mà không có phát giác được mảy may linh khí tồn tại dấu hiệu, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng, tựa như báo tô tiến đến phía trước, cái kia mảnh kiểm chế bầu trời. Bước nặng nề mà cấp thiết bộ pháp, Liêu Vân Cực trực tiếp hướng về ngoại tổ phụ lăng mộ đi đến. Coi hắn cuối cùng đi tới lăng mộ phía trước lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn trố mắt đứng nhìn, lại phẫn nộ đến cực điểm. Ngoại tổ phụ cái kia nguyên bản hẳn là yên tĩnh an nghỉ hài cốt dưới đất, giờ phút này lại trần trụi bại lộ tại bên ngoài, bị vũ nhục cực lớn cùng kinh nhận. Từ thi cốt trạng thái, có thể rõ ràng nhìn ra, nó đã từng bị người thô bạo lật qua lật lại qua, xung quanh một mảnh hỗn độn. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, bên trong chân quý vật bồi táng, cũng toàn bộ đều bị vô tình hủy hoại. Tình cảnh này, làm cho Liễu Vân Cực lửa giận trong lòng, nháy mắt bước lên tới cực điểm. Cứ việc phẫn nộ gần như muốn thôn phệ hết hắn tất cả lý trí, Liễu Vân Cực vẫn là bằng vào kinh người ý chí lực cưỡng ép chế trụ, nội tâm sôi trào mãnh liệt lửa giận. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí, đem ngoại tổ phụ thi cốt nhẹ nhàng nhặt lên, sau đó động tác êm ái bỏ vào một bên sớm đã chuẩn bị xong quan tài bên trong. Đang lúc hắn làm xong tất cả những thứ này, chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, giống như là cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức. Không chút do dự, Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi sở ra tổ địa, hướng về Liêu gia đích tổ địa bay đi. Không bao lâu, coi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, bất ngờ phát hiện Liêu Đại Giao chính dẫn theo một chút thủ hạ cùng một đám mặc thống nhất trang phục tu sĩ kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lúc này Liêu Đại Giao trong đôi mắt đẹp lóe ra lang lệ như đao quả màng, khuôn mặt lạnh lùng như băng, toàn thân tỏa ra một cỗ dọa người ma khí. Nàng cái kia băng lanh ngữ khí giống như đến từ cửu u thâm viên đồng dạng, đối với đám kia tu sĩ lớn tiếng quát lớn, thật to gan, dám chạy tới ta Liêu gia tổ địa tùy ý phá hư. Các người đám này thứ không biết chết sống, hôm nay chính là các ngươi kiếm vũ lâu triệt để xóa tên thời điểm. Tại đám người bên trong có một vị trên người mặc trường bào màu xám lão giả, hắn hiển nhiên cũng không biết Liêu Đại Giao chân thực thân phận, chỉ là từ trên người nàng phát ra ma khí phán đoán ra nàng chính là một tên ma tộc nhân. Vị này áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại nói, thử nho nhỏ ma tộc nữ tử cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, các ngươi Liêu gia quả thực chính là thương long giới xỉ nhục, lại dám lấy ma tu gia tộc thân phận như toàn thống trị toàn bộ thương long giới, thật sự là người si nói ngọng. Hôm nay chúng ta kiếm vũ lâu liền muốn đứng ra bài trừ cái này thương long giới cấm kỵ, hủy đi các ngươi Liễu gia đích tổ địa, để các ngươi Liễu gia từ đây tại cái này giới vực bên trên mai danh nhận tích. Chỉ thấy lao giả cánh tay bỗng nhiên vung lên, trường kiếm trong tay nháy mắt lóe ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó một đạo lăng lệ vô cùng duệ không thể đỡ kiếm khí tựa như tia chớp hướng về Liêu Đại Giao đánh tới. Những nơi đi qua không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn chói hai tiếng thét. Liêu Đại Giao thấy thế lửa giận trong lòng nháy mắt bước lên tới cực điểm, nhưng nàng cũng không có mảy may bối rối, ngược lại khoẹt miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ tràn đầy trào phúng ý vị cười lạnh. Nàng trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, thử các ngươi kiếm vũ lâu vậy mà như thế gan to bằng trời, chẳng lẽ phía sau có vị kia khó lường cường giả đang bị các ngươi nâng đỡ phải không? Thế mà còn vọng tưởng thăm dò chúng ta Liễu gia sâu cạn, các ngươi cũng xứng sao? Đã như vậy, bản cung nhất định muốn trước dùng các ngươi kiếm vũ lâu tới khai đao lập uy. Thiên ma hỗn loạn thần hồn diệt, kèm theo Liễu Đại Giao khẽ kêu tiếng vang lên, nàng cấp tốc đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay một viên đen như mực viên châu đột nhiên tách ra làm người sợ hai hắc quang. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song hắc sắc ma khí liên tục không ngừng từ viên kia màu đen viên châu bên trong phun ra ngoài. Những này hắc sắc ma khí tựa như từng đầu dương nhanh múa vút hắc long tại trên không tùy ý bước lên bay múa. Chương 378, Thiên Ma Châu, Liêu Phiêu Như Thân Phận. Chương 378, Thiên Ma Châu, Liêu Phiêu Như Thân Phận. Đúng lúc này, vị kia nguyên bản khí thế hung hăng láo giả đột nhiên nhìn thấy viên kia tản ra khí tức khủng bố màu đen viên châu, hắn lập tức sắc mặt đại biến, đầy mặt đều là không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái kia, đó là trong truyền thuyết Thiên Ma Châu. Nguyên lai ngươi chính là cái kia, khiến người nghe tin đã sợ mất mật ma đại. Lúc này Liêu Đại Giao căn bản không hề bị lay động, âm thanh giống như ngàn năm hàn băng đồng dạng, lạnh lùng nói, bây giờ mới biết sợ hay sao? Đáng tiếc đã quá muộn, chịu chết đi. Theo Liêu Đại Giao, một chữ cuối cùng một miệng nói ra, cái kia vô số đạo sôi trào mãnh liệt hắc sắc ma khí, giống như một cỗ màu đen dòng lũ đồng dạng, phô thiên cái địa mà dâng tới, đám kia kiếm vũ lâu tu sĩ. Trong nháy mắt, những này ma khí liền không trở ngại chút nào, xâm nhập bọn họ thức hải bên trong, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Qua trong giây lát, trước mắt nguyên bản khí thế hùng hổ, trận địa sẵn sàng đông đảo tu sĩ, lại giống như bị cuồng phong mưa rào, tàn phá qua bông lúa đồng dạng, đồng loạt ngã trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Thân thể bọn hắn thân không nhúc đích, phảng phất bị rút đi linh hồn, đã triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Liên vị kia đức cao vọng trọng, thực lực thâm hậu lão giả, giờ phút này cũng không có thể may mắn miễn đi khó. Hắn tại trên mặt đất thống khổ, vùng vây mấy lần phía sau, liền đột nhiên không có động tĩnh, mà hồn phách càng là như sương khói tiêu tán, cuối cùng một mệnh ô hô. Liên tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch cùng thảm trạng bên trong, Liêu Đại Giao lại kinh ngạc phát hiện, đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Liêu Vân Cực, thế mà bình yên vô sự đứng lặng, trên thân thậm chí liền một tơ một hào vết thương đều không có lưu lại. Lúc này Liêu Đại Giao trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, nàng không chút do dự giơ bàn tay lên, chuẩn bị hướng Liêu Vân Cực phát động công kích. Nhưng lại tại nàng sắp xuất thủ lúc, Liêu Vân Cực hiển nhiên phát giác ý đồ của nàng, đội vàng lớn tiếng la lên, "Đại Giao tỷ tỷ, ta là Vân Cực a." Liêu Đại Giao nghe đến cái tên này, vô ý thức ngừng, trong tay sắp vung ra ma khí. Liêu Vân Cực đã biến trở về, chính mình diện mạo như cũ lấy ra chính mình, phía trước sử dụng qua lệnh bài. Liêu Đại Giao tập trung nhìn vào, xác nhận người trước mắt chính là Liêu Vân Cực phía sau, chậm rãi thu hồi, ngưng tụ tại lòng bàn tay lực lượng cường đại, đồng thời phất tay xua tán đi, xuống lại tại bốn phía đệ tử khác bọn họ. Chờ mọi người tản đi về sau, Liêu Đại Giao đầy mặt nghi ngờ, nhìn xem Liêu Vân Cực, trầm giọng hỏi, "Ngươi làm sao sẽ tại lúc này trở về? Bây giờ hai đạo chính tà đều tại khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi đến cùng làm một chút, cái gì tiên ma cộng vẫn sự tình, sẽ để cho bọn họ trắng trợn lùng bắt ngươi?" Liêu Vân Cực nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không giữ lại chút nào, đem gần nhất trải qua đủ loại gặp phải, một năm một mười giải thích cho Liêu Đại Giao. "Trước đó vài ngày, ta đang tìm kiếm bảo khố thời điểm, ngẫu nhiên gặp Ma Hoàng cùng với tỷ tỷ của nàng. Ta cùng bọn hắn tranh đoạt còn sót lại tại Ẩn Long Phong, cùng với luyện ngục ma điện bên trong chân quý tài nguyên, bởi vậy chọc giận bọn họ. Đến mức chính đạo vì sao muốn liều mạng như vậy truy sát ta, ta đến nay cũng là không hiểu ra sao, thực sự là không rõ ràng cho lắm a." Liêu Đại Giao mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, phản phất nhìn thấy trên đời này nhất không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, nàng gái kia thông minh hơn người đầu óc, liền cấp tốc vận chuyển một cái kinh người suy nghĩ, nháy mắt hiện lên ở thức hải bên trong. "Vân Cực, chẳng lẽ ngươi đã trở thành một tên thực lực siêu phàm, cường đại vô song tu sĩ? Bằng không, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy từ Liêu Phiêu Như Ma chảo phía dưới bình yên thoát thân đâu?" Liêu Đại Giao buột miệng nói ra, thanh âm bên trong bao hàm vẻ run rẩy, khó mà che giấu chính mình kích động vạn phần tâm tình. Bởi vì Liêu gia đời này bên trong cơ bản đều là ma tu, không có một vị cường đại tu sĩ liền muốn trở thành chân chính ma tu gia tộc. Đây cũng là Liêu gia cho đến tận này đáng buồn nhất một việc, vốn là ách chế ma thần hậu duệ, lại không nghĩ đem chính mình biến thành ma tu. Liêu Vân Cực gật gật đầu, nhưng đối với cái này Liêu Phiêu Như hắn ngược lại là vô cùng lạ lẫm. "Nàng theo Liêu Phiêu Như, lại cũng là chúng ta Liêu gia người sao?" Liêu Đại Giao điểm nhẹ gật đầu, bày tỏ khẳng định, có thể lập tức liền rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại nội tâm chỗ sâu làm kịch liệt dãy rủa. Qua một hồi lâu, nàng cuối cùng giống như là tựa như hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Không sai, nàng chính là lão tổ Liễu Ngao Hàn hậu nhân, luận bối phận cùng ngươi giống nhau, mà còn vô cùng có khả năng nàng chính là ngươi cùng cha khác mẹ thân sinh tỷ tỷ, cho nên ngày sau nhất định không thể lại gọi ta làm tỷ tỷ, nếu không cái này bối phận sẽ phải triệt để loạn rồi." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại Liễu Vân Cực trong lòng nổ vang, làm hắn cả người đều đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn thực tế khó mà tiếp thu sự thực như vậy, chính mình vậy mà lại là Liêu Ngao Hàn hậu đại. Nếu biết rõ trong cơ thể hắn có thể là không có chút nào nửa điểm ma hoàng huyết mạch nha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, vô số cái nghi vấn giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng mà làm Liêu Vân Cực thoáng nhìn Liêu Đại Giao cái kia một mặt cô đơn thần sắc lúc, thức hải bên trong không tự chủ được hiện ra một người khác thân ảnh hắn, phụ vương Liêu Hà. Nhớ lại quá khứ đủ loại phụ tử ở giữa thâm hậu tình cảm rõ mồn một trước mắt, cái kia phần ấm áp cùng yêu mến đến nay vẫn quanh quẩn trong tim. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm khiếp sợ cùng hỗn loạn, kiên định đối Liêu Đại Giao nói, "Đại Giao tỷ tỷ, vô luận ta chân thật thân thế làm sao, phụ vương mãi mãi đều là phụ thân của ta, mà ngươi cũng từ đầu đến cuối đều là ta chí thân yêu nhất tỷ tỷ. Phần thân tình này tuyệt sẽ không bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nhân tố mà phát sinh thay đổi chút nào." Liêu Đại Giao nghe đến Liêu Vân Cực lời nói này phía sau, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, nháy mắt trào lên mà ra. Nàng cho tới nay đều đối phụ vương quyết định trong lòng còn có nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng lúc này giờ phút này tất cả không hiểu cùng oán hận đều tan thành mây khói, nàng cuối cùng khắc sâu lĩnh ngộ được phụ vương dụng tâm lương khổ. Liêu Đại Giao một bên lau chùi nước mắt trên mặt, một bên nín khóc mỉm cười nói, "Vân Cực, phụ vương hắn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cái kia tỷ tỷ hôm nay liền nhờ năm nhất về rồi, ngày sau ngươi nhưng không cho phép cầm việc này đến trò cười tỷ tỷ nha." Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định không rời, tựa như hai đạo ngọn lửa nóng bỏng, nhìn thẳng nhìn hướng Liêu Đại Giao hai mắt. Chỉ thấy hắn thần sắc trang trọng, mỗi chữ mỗi câu âm vang trả lời hùng hồn nói, "Yên tâm đi tỷ tỷ, tuyệt sẽ không. Tại cái này mênh mông giữa thiên địa, ta thân sinh tỷ tỷ, chỉ có ngài một người Liêu Đại Giao. Không quản tỷ tỷ sau này gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, hoặc là đối mặt như thế nào hoàn cảnh khó khăn lựa chọn, ta Liêu Vân Cực chắc chắn việc nghĩa chẳng từ, toàn lực ứng phó cho tỷ tỷ, cường đại nhất hỗ trợ." Giờ phút này, Liêu Đại Giao vô cùng dịu dàng nhìn chăm chú, trước mắt khuôn mặt này nghiêm túc đệ đệ, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười thản nhiên, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói, "Vân Cực nha, nếu như tỷ tỷ nói cho ngươi, tỷ tỷ muốn trở thành chí cao vô thượng ma hoàng, ngươi lại tính toán làm sao làm được đâu?" Liêu Vân Cực nghe lời ấy, đầu tiên là thoáng sững sờ, sau đó liền hé miệng cười, không chút do dự buột miệng nói ra, "Như tỷ tỷ quả thật có mang, như thế hùng tâm trang trí, tiểu đệ tự nhiên nguyện dốc hết có khả năng, giúp tỷ tỷ một chút sức lực, giúp tỷ tỷ leo lên cái kia ma hoàng bảo tọa. Huống hồ những tên kia vốn làm mưu toan lấy tính mạng của ta, nếu như lại lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, ta nhất định muốn để bọn họ nếm thử bị trấn áp tư vị." Liêu Đại Giao điểm nhẹ chán, tựa như đối Liêu Vân Cực trả lời có chút hài lòng. "Vân Cực, đối với cái kia Liêu Phiêu Như, ngươi có thể rõ ràng nàng đến tột cùng ra sao thân phận bối cảnh?" Liêu Vân Cực nghe qua Liêu Phiêu Như sự tình, không chút nghĩ ngợi đáp, nàng không phải liền là luyện ngục ma điện điện chủ sao? Còn có thân phận khác. Cái kia vẹn vẹn chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi, còn có càng kinh người hơn. Nàng vậy mà thu được ma thần còn sót lại tại hạ giới chân quý truyền thừa, tiến tới lắc mình biến hóa, trở thành tân nhiệm ma tôn. Cái này ma tôn địa vị cũng không bình thường à, chính là toàn bộ ma tộc bên trong thực lực cường hãn nhất, làm người ta sợ hãi nhất tồn tại, lực lượng vượt rất xa, hiện nay tại vị ma hoàng. Liêu Vân cực đối với cái này không sợ hãi chút nào, không hề lo lắng nói, dù vậy thì phải làm thế nào đây? Ta đồng dạng có thể đem chân áp. Nếu như tỷ tỷ, ngài có ý tại cái kia ma hoàng chi vị, nó liền nhất định là, không phải là tỷ tỷ không ai có thể hơn rồi. Chương 379, diễn sát gian tế, kiếm vũ lâu bạch oánh. Chương 379, diễn sát gian tế, kiếm vũ lâu bạch oánh. Liêu Đại Giao lắc đầu, cho rằng Liêu Vân cực chỉ là tại trấn an chính mình. Theo hắn biết, Liêu Vân cực đối với Hàn Thiên cũng là vô cùng tốt, mà Hàn Thiên cũng là dã tâm bừng bừng. Nghe liền Hàn Thiên đều đối cái này ma hoàng chi vị có ý đồ đâu? Chẳng lẽ nói ngươi không đi giúp làm nền một cái hắn sao? Dù sao hắn nhưng là ngươi thân sinh đệ đệ nha. Liêu Vân cực nhưng là chân tâm thật ý muốn trợ giúp nàng, lộ ra một tia tràn đầy tự tin mỉm cười. Cái này có thể khác nhau rất lớn. Chỉ cần tỷ tỷ ngài lòng sinh thường niệm, vô luận bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nhúng chạm. Liêu Đại Giao nghe xong lời nói này về sau, viền mắt không khỏi ướt át, trong lòng tràn đầy cảm động chi tình. Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Vân cực bả vai. Vân cực, ngươi đối tỷ tỷ mảnh này chân thành chi tâm, tỷ tỷ ta đã thật sâu ghi vào trong lòng. Chỉ bất quá nha, chuyện này xác thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy dễ dàng. Hiện nay thế lực khắp nơi đều là giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm ngao ngoe muốn động, chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối à. Liêu Vân cực tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, trong đó chỗ cất giấu to lớn nguy hiểm, tuyệt đối sẽ để chính mình khó mà phụ tải, huống chi trước mắt thời cơ hiển nhiên còn chưa thành thục đến đủ để thành sự trình độ. Tỷ tỷ, đã như vậy, vậy kế tiếp chúng ta đến tột cùng có lẽ làm sao làm việc mới tốt đây? Liêu Đại Giao thoáng trầm tư một lát, đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi đến ngưng trọng mà lạnh lùng. Chúng ta tạm thời đi trước trở về Liêu gia a. Việc cấp bách là phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Bên trong gia tộc những cái kia các tộc nhân tuyệt đối không thể cho những cái kia lòng dạ khó lường thế lực lấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Bây giờ gia tộc tổ địa vậy mà bị tập kích, không hề nghi ngờ, tất nhiên là có cái kia ăn cây táo rào cây sung nội gian trong bóng tối mật báo. Như thế ti tiện hành vi quả thật khiến người giận sôi, không đem tên phản đồ này bắt tới nghiêm trị một phen, thực tế khó mà lắng lại chúng nộ. Nghĩ đến đây, hai người không dám chỉ hoãn một lát, đội vàng đuổi về Liêu gia. Làm bọn họ vừa vặn bước vào trấn quan vương phủ thời điểm, liền cảm giác được một cỗ nặng nề mà kiềm chế bầu không khí, giống như mây đen đồng dạng bao phủ mà đến. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp mấy vị đến từ kiếm vũ lâu tu sĩ, chính bình báo đắc ý không ai bị nổi đứng ở nơi đó, đối với một đám lơm lớp lo sợ các tộc nhân, tùy ý đe dọa cùng uy hiếp. Trong đó một tên tu sĩ hung tợn giận dữ hét, Liêu Vân cực tên kia, đến tột cùng giấu đi nơi đó. Tranh thủ thời gian đàng hoàng nói rõ ràng, nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình, để các ngươi toàn bộ đều mất mạng tại chỗ. Đối mặt như vậy hung thần ác sát chất vấn, một vị Liêu gia lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn lòng tràn đầy hoảng hốt nhưng lại không thể làm gì. Đại nhân a, chúng tiểu nhân xác thực đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thế tử hắn cũng sớm đã mất tích thời gian rất lâu nha. Nhưng mà tên tu sĩ này hiển nhiên không hề tin tưởng lão giả lần giải thích này, hắn hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình lộ ra một tia âm tàn biểu lộ. Đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, hỏi gì cũng không biết, như vậy cũng liền không cần thiết lại lưu lại các ngươi đám rác rưởi này. Động thủ cho ta. Liên tại tiếng nói vừa vặn rơi xuống lúc, trong nháy mắt mấy vị này mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ tu sĩ, vậy mà nhộn nhịp kêu thảm, đổ vào vũng máu bên trong, nháy mắt mất mạng hoàn toàn. Cùng lúc đó, Liêu Đại Giao chậm rãi thu hồi, nắm trong tay viên kia thần bí mà cường đại thiên ma châu. Nàng gái kia mỹ lệ khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy uy nghiêm chi sắc, ánh mắt sắc bén quét mắt ở đây mỗi người. Ngay sau đó, Liêu Đại Giao lạnh giọng quát hỏi, đến tột cùng là ai, đem đám này thứ không biết chết sống, đưa đến chúng ta vương phủ đến dương ai? Lúc này, trong đám người vị lão giả kia cuối cùng nhận ra Liêu Đại Giao thân phận, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, cung cung kính kính hồi đáp, bẩm báo tiểu thư, chúng tiểu nhân cũng thực không rõ ràng tình huống cụ thể a. Đám người này tựa như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng, vừa hiện thân liền khắp nơi tìm kiếm, thế tử hạ lạc. Liêu Đại Giao nhẹ nhàng phóng qua cái kia vị diện cho tang thương lão giả, nàng cái kia lạnh lạnh ánh mắt như xương lạnh đảo qua những cái kia chính lơm lớp lo sợ vì trên mặt đất các tộc nhân, chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, lạnh như băng nói, thử các ngươi dám can đảm xung làm Liêu gia gian thế, nên thời khắc làm tốt bước lên hoàng tuyển con đường chuẩn bị, chớ có cho là ngậm miệng không nói, bản cung liền sẽ bị mơ mơ màng màng. Thiên ma siêu một thuật. Theo Liêu Đại Giao tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trên người nàng phun ra ngoài. Nháy mắt, cỗ này thần hồn lực lượng đem ở đây mọi người đều bao phủ trong đó. Tại cái này cỗ lực lượng uy áp phía dưới, cũng không lâu lắm, một cái ẩn tàng đến cực sâu thân ảnh, cuối cùng không chỗ che thân. Tên kia kiếm vũ lâu gian tế, vậy mà là một tên nhìn như không đáng chú ý người hầu. Trải qua một phen tra xét, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, nguyên lai tên này người hầu chính là kiếm vũ lâu ngoại môn đệ tử. Hắn bị trong bóng tối xếp vào đến Liêu gia, chính là vì tìm kiếm ra Liêu gia chân chính khiến người e ngại bí mật. Nhưng mà, bọn họ âm mưu cuối cùng vẫn là bại lộ tại Liêu Đại Giao hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Liêu Đại Giao trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, không chút do dự xuất thủ, đem cái này gian tế diệt sát tại chỗ. Sau đó, nàng xoay đầu lại, trịnh trọng căn dặn Liêu gia mọi người, từ nay về sau, nhất định không thể lại dễ dàng tin tưởng bất kỳ một cái nào người ngoài. Chúng ta Liễu gia hiện tại chính là thời buổi rối loạn, các ngươi muốn nhiều thêm đề phòng. Đang lúc Liễu đại giao xử lý xong việc này lúc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám khí thế hung hăng tu sĩ giống như thủy triều tràn vào Liễu gia phủ đệ. Người cầm đầu bộ mặt tức giận, cao giọng quát lớn: lớn mật Liễu gia, dám vô duyên vô cớ sát hại ta Kiếm Vũ lâu tu sĩ, hôm nay nhất định muốn cho chúng ta một cái công đạo. Đối mặt đám này khí thế hung hùng địch nhân, Liễu đại giao không hề sợ hãi, nàng cấp tốc rời bước đến Liễu Vân Cực trước người, đem một mực bảo hộ ở phía sau mình. Ngay sau đó, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn trước mắt những này ngang ngược cản rỡ các tu sĩ, nghiêm nghị quát: các ngươi đầu tiên là ngang nhiên tập kích ta Liễu gia tổ địa, bây giờ cũng không biết tốt xấu đến nhà hỏi tội, khó đạo chân làm ta Liễu gia mềm yếu có thể bắt nạt phải không? Nói vừa xong, Liễu đại giao thân thể mềm mại khẽ run lên, quanh thân nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại mà cuồng bạo ma khí, hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Phảng phất nàng muốn đem trước mắt mọi người đều thôn phệ hầu như không còn một lần hành động đánh giết. Mắt thấy một tràng kinh thiên động địa đổ sát, liền muốn tại lúc này đột nhiên bộc phát. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy êm thai nữ tử âm thanh vạch phá bầu trời truyền đến: khoan động thủ đã. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho mọi người ở đây đều nhộn nhịp ghé mắt nhìn lại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa trên bầu trời, một vị mặc một bộ trắng tinh như tuyết váy dài tuyệt mỹ nữ tử, chính chân đạp hư không, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nàng dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như cựu tiên tiên hạ phàm đồng dạng phiêu dật linh động. Khuôn mặt càng là tươi đẹp thoát tục, đẹp đến nỗi người ngạt thở, tựa như một đóa nở rộ bạch liên, cao thượng mà không thể khinh nhẫn. Liễu đại giao ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng, cảm nhận được trên người đối phương tản ra loại kia ngang ngược cản rỡ khí tức, không khỏi khẽ cho mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: nữ tử này đến tột cùng ra sao địa vị, dám như vậy tùy tiện, bất quá chỉ bằng chút bản lĩnh này cũng vọng tưởng ngăn cản bản cung giết người. Nghĩ đến đây, Liễu đại giao hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đối bạch đi nữ tử kia quát lớn: ngươi rốt cuộc là ai, lại dám chạy tới quản việc không đâu, thức thời tranh thủ thời gian cho bản cung lăn đi, nếu không hôm nay sẽ làm cho mạng ngươi về hoàng tuyển. Đối mặt Liễu đại giao tràn đầy uy hiếp cùng sát ý ngữ, vị tiên nữ tử áo trắng nhưng là hơi động một chút. Nàng đầu tiên là thần sắc nhàn nhạt, nhìn lướt qua Liễu đại giao, sau đó cấp tốc thu hồi trên mặt nguyên bản vẻ ngạo mạn, ngược lại thay đổi một bộ cười yếu ớt yêu kiều, dịu dàng nhưng người rằng rớp, nhẹ giọng thì thầm hồi đáp: tiểu nữ tử chính là Kiếm Vũ lâu lâu chủ chủ tổ Nghiệp Chi nữ Bạch Thoánh, hôm nay mạo muội trước đến chỉ là muốn hóa giải trận này không cần thiết phân tranh mà thôi. Lúc trước phát sinh mọi chuyện đều là bởi vì ta trong lâu những cái kia không nên thân đệ tử mà lên, bọn họ chưa qua cho phép liền tự tiện xông vào quý phái tổ địa, thực sự là mười phần sai. Mong rằng Ma đại cung chủ có khả năng đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho bọn họ một mạng. Đến mức cái kia không may bỏ mình tu sĩ, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão, mới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Chương 380, mộ bia dị biến, chí tôn phong thần bi. Chương 380, mộ bia dị biến, chí tôn phong thần bi. Đứng ở một bên Liễu Bất Cực, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này tự xưng bạch oánh nữ tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này đến tuột cùng tính toán điều gì? Tại sao lại đột nhiên hiện thân, đến hay những cái kia Kiếm Vũ lâu đệ tử cầu tình? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì âm mưu phải không? Làm bạch bánh bén nhạy phát ra được, Liễu Vân Cực bắn ra tới ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vì vậy, nàng đem ánh mắt cấp tốc chuyển hướng, đứng tại Liễu đại giao sau lưng cái thân ảnh kia. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, bạch bánh liền mơ hồ cảm giác được, thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường. Đúng lúc này, Liễu đại giao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phản phất sớm đã thấy rõ tất cả. Nàng mặt lộ vẻ khinh thường, ngữ khí lạnh như băng nói: "Hừ." Nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hôm nay ta Liễu gia tổ tiên đã bị bọn họ quấy nhiễu, bút chướng này lại nên như thế nào tính toán đâu? Đối mặt Liễu đại giao hung hổ dọa người chất vấn, Bạch Vánh lại có vẻ dị thường chấn định. Nguyên lai, nàng đối với chuyện này sớm đã có cách đối phó, đầy mặt ấy nay tiến về phía trước một bước, thành khẩn nói: đối với lần này cho Liễu gia tạo thành tổn thất, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Vì thế, ta đại biểu Kiếm Vũ lâu nguyện ý dâng lên một kiện bảo vật chân quý, cùng với bộ phận tài nguyên tu luyện, dùng cái này để đền bù Liễu gia bị tổn thất. Đồng thời, ta tại cái này trịnh trọng hứa hẹn, từ nay về sau Kiếm Vũ lâu tuyệt sẽ không lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm. Mời Ma đại cung chủ đại nhân khoan dung độ lượng, có khả năng lắng lại lửa giận trong lòng. Nghe đến Bạch Thoánh phiên này ngôn từ khẩn thiết lời nói, Liễu đại giao cùng Liễu Vân Cực hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn họ bắt đầu yên lặng cân nhắc trong đó lợi và hại được mất. Cuối cùng, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Liễu đại giao chậm rãi nói: tất nhiên ngươi như vậy chân tâm thành ý, như vậy chuyện hôm nay liền tạm thời dừng ở đây a. Bất quá cảnh cáo có thể nói ở phía trước, nếu như các ngươi Kiếm Vũ lâu dám can đảm lại có lần sau nữa, vậy liền đừng trách ta Liễu gia không nể tình, thi triển lôi đình thủ đoạn. Bạch Vánh nghe lời ấy, một mực căng thẳng tiếng lòng, cuối cùng thoáng đã thả lòng một chút. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó có chút không người thi lễ một cái, bày tỏ đối Liễu đại giao tôn trọng. Ngay sau đó, nàng đối Liễu Bất Cực bị cười gật gật đầu, quay người dẫn theo Kiếm Vũ lâu mọi người bước nhanh rời đi trấn quan vương phủ. Theo Bạch Vánh đám người rời đi, Liễu gia lần này gặp phải nguy cơ, cuối cùng là tạm thời được đến hiểu rõ trừ bỏ. Nhưng mà Liễu đại giao cùng Liễu Bất Cực trong lòng đều vô cùng rõ ràng, tại trước mắt cái này biến đổi liên tục quần cuộn sóng ngầm thế cục phía dưới, bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ, nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Dù sao, dù ai cũng không cách nào dự liệu được đối phương sẽ hay không đột nhiên lật lọng, lần thứ hai trở mặt thành thủ. Liêu Vân Cực lại lần nữa bước vào, sở ra tổ địa mảnh này thần bí, mà tràn đầy tang thương lịch sử địa phương. Trải qua mấy canh giờ bền bỉ cố gắng, hắn không chối từ vất vả đem những cái kia khắp nơi giải rác hải cốt từng cái nhặt lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí an táng bể bọn họ nguyên bản vị trí. Tại cái này quá trình dài dằng dặc bên trong, Liêu Vân Cực trong bất chi bất giác đã thâm nhập đến sở ra tổ địa trọng yếu nhất khu vực. Tại chỗ này, một khối cao cao đứng vững, trắng tinh như ngọc to lớn bia đá đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Trên tấm bia đá bất ngờ khắc lấy chín cái long lánh kim sắc quang mang chữ lớn, sở ra lão tổ sở chắc nhất chi mộ. Khiến người kinh ngạc chính là bốn phía mặt khác tất cả lăng mộ đều đã bị nghiêm trọng phá hư, đầy đất đều là xốc xếp thi cốt, duy chỉ có tấm bia đá này vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không chút nào từng chịu đến ngoại giới lực lượng váy nhiễu cùng đào móc. Lúc này cách đó không xa đang có mấy tên đến từ kiếm vũ lâu tu sĩ ngay tại đối tấm bia đá này phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ tin tưởng vững chắc trong truyền thuyết trọng yếu tín vật nhất định liền núp ở tòa này dưới tấm bia đá. Chỉ thấy những tu sĩ này thi triển ra các loại lăng lệ kiếm pháp cùng pháp thuật, từng đạo kiếm quang cùng linh quang không ngừng đánh vào trên tấm bia đá, phát ra trận trận tiếng nổ vang. Đang lúc Liêu Vân Cực hết sức chăm chú quan sát thời điểm, đột nhiên hắn phát giác được mấy đạo khí tức cường đại đang từ phía sau mình thần tốc tới gần. Trong lòng hắn giật mình, không dám có chút do dự, thân hình lóe lên liền cấp tốc gần núp đến bên cạnh một tòa lăng mộ phía sau. Không bao lâu, một đám mặc áo đen người thần bí lặng yên hiện thân, những người này trên mặt đều là mang theo mặt nạ màu đen, để người khó mà thấy rõ chân thật khuôn mặt. Trong tay bọn họ nắm chặt ngân quang lóng lánh trường kiếm sắc bén, toàn thân tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí. Đám này người áo đen không nói hai lời, hướng thẳng đến cái kia mấy tên ngay tại công kích bia đá kiếm vũ lâu tu sĩ phóng đi. Song phương nháy mắt mở rộng, một tràng kịch liệt chém giết, chỉ thời gian một cái nháy mắt, cái kia mấy tên kiếm vũ lâu tu sĩ liền nhộn nhịp đổ vào vũng máu bên trong, mất mạng tại chỗ. Khiến người cảm thấy kỳ quái là những người áo đen này tại thành công đánh chết đối thủ về sau, vậy mà cũng không đối tấm bia đá kia có bất kỳ tiến một bước cử động. Ngược lại, bọn họ động tác nhanh nhẹn, thu thập thức dậy bên trên thi thể, sau đó vội vàng rời đi sở ra tổ địa, phảng phất nơi này có làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại đồng dạng. Liên tại đám người áo đen kia xuất thủ trong một chớp mắt, Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, vẹn vẹn chỉ là một cái, liền thấy rõ lai lịch của những người này. Bọn họ vậy mà đều là đến từ tiếng tăm lừng lẫy Thiên Đao môn cường giả đỉnh cao. Vừa nghĩ tới Sở Tiêu chính là Sở gia người, Liêu Vân Cực trong lòng lo nghĩ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, không tại quá nhiều suy tư, quay người liền tính toán cấp tốc rời đi mảnh này tổ địa. Nhưng mà liền tại hắn sắp rời đi lúc, khóe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ngọc thạch bia phía sau một cái góc chỗ, bất ngờ đứng thẳng một khối không giống bình thường màu vàng không có chữ mộ bia. Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, Liêu Vân Cực không tự chủ được cất bước hướng đi khối kia màu vàng không có chữ mộ bia. Đợi đến phụ cận, hắn mới phát hiện khối này mộ bia bất quá chỉ là cao ba thước mà thôi, nhưng tỏa ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Mộ bia chỉnh thể hiện ra bóng ánh chói mắt màu vàng kim trạch, bóng loáng như gương mặt ngoài, đã không có chút nào bi văn vết khác, cũng không thấy bất luận cái gì tình xảo trang trí tô điểm, thậm chí liền một tia khắc thường khí tức ba động đều không phát hiện được. Liêu Vân Cực chậm rãi đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí tới gần khối kia màu vàng không có chữ mộ bia, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt ngoài, tính toán cảm thụ một chút cuối cùng là loại nào kỳ lạ chất liệu chế tạo. Nhưng lại tại đầu ngón tay cùng mộ bia lẫn tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ bàng bạc mênh mông, cương nhu tịnh thể lực lượng cường đại theo cánh tay phải của hắn điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, bản năng muốn ra sức thoát khỏi cỗ này lực lượng kinh khủng gò bó, nhưng làm hắn hoảng sợ là thân thể của mình giờ phút này lại giống như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào di động mảy may. Liền cái kia vươn đi ra bàn tay cũng giống là bị lực lượng cường đại xích sao hấp thụ ở đồng dạng, căn bản rút không trở về. Tại Liêu Vân Cực cảm thấy mất hết can đảm sâu sắc rơi vào tuyệt vọng lúc, một kiện khiến người khó có thể tin sự tình đột nhiên phát sinh. Một mực tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, cái kia một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, tựa như là một đầu ngủ say thật lâu cự thú đồng dạng, đột nhiên thức tỉnh. Cỗ này lực lượng thần bí, như cuồng phong như mưa rào cuốn tới, mang theo thế tồi khô là hủ, qua trong giây lát liền đem những cái kia xâm nhập vào Liêu Vân Cực trong cơ thể ngoại lai lực lượng, toàn bộ nuốt hết đi vào. Đồng thời, nó cấp tốc tại Liêu Vân Cực kinh mạch bên trong lưu động xuyên qua, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền hội tụ đến hắn tay phải bên trên. Vừa lúc vào lúc này, khối kia yên tĩnh đứng sừng sững mộ địa, đột nhiên tỏa ra một tia cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, từng hàng cổ lão mà thần bí văn tự chậm rãi hiện ra, rõ ràng hiện ra tại Liêu Vân Cực trước mắt. Những này màu vàng văn tự lóe ra hào quang chói sáng, bọn họ phảng phất xuyên qua dài răng dọc đường hầm không thời gian, từ xa xôi thời đại thượng cổ đường xa mà đến. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận tang thương cùng dấu vết tháng năm, tựa hồ ngay tại hướng Liêu Vân Cực nói một đoạn đã sớm bị thế nhân quên lãng tân bí chuyện cũ. Trải qua cẩn thận quan sát, Liêu Vân Cực kinh ngạc phát hiện khối này thoạt nhìn phổ phổ thông thông một địa, trên thực tế tuyệt không phải vật tầm thường. Nó vậy mà là một kiện có khả năng phong ấn hồn phách thần thánh bảo vật, có một cái uy chấn thiên hạ danh tự chí tôn phong thần bi. Càng làm cho Liêu Vân Cực chố mắt đứng nhìn chính là tòa này mộ bia bên trong thế mà còn phong ấn thượng cổ ma thần một sợi còn sót lại hồn phách. Chương 381, trọng yếu tín vật kinh khủng thiên phạt. Chương 381, trọng yếu tín vật kinh khủng thiên phạt. Nhớ năm đó sở gia đam tiền bối kết hợp thương long giới, từng cái môn phái cường giả đỉnh cao bọn họ dứt khoát kiên quyết kính dâng ra chính mình quý giá thân thể, bằng vào một lời hạo nhiên chính khí mới thành công đem cái này sợi đáng sợ tàn hồn phong cấm tại nơi đây. Bởi vì trận này kinh tâm động phách đại chiến, Thương Long giới đông đảo môn phái đều bị thương nặng, thực lực giảm lớn, nguyên khí đại thương. Cái này cũng thành vì về sau, tất cả môn phái dần dần mai danh nhận tích hướng đi suy sụp tại, thậm chí cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trọng yếu nguyên nhân một trong. Mà tòa này Chí Tôn Phong Thần Bi cũng không vẹn vẹn chỉ là một tòa, bình thường bia đá đơn giản như vậy, nó còn có một hạng, càng thêm cực kỳ trọng yếu năng lực, đó chính là mở ra Chí Tôn Thông Thiên Bảng duy nhất tín vật. Nếu biết rõ, một khi cái này Chí Tôn Thông Thiên Bảng bị mở ra, đến từ tứ giới những cái kia tiên kiêu chi tử bọn họ, cùng với cường giả tuyệt thế bọn họ, liền sẽ giống như thủy triều tràn vào Thông Thiên Bảng bên trong. Có khả năng đứng hàng tại Chí Tôn Thông Thiên Bảng bên trên, ba vị trước tuyệt thế thiên kiêu, càng là có được tiến vào Thông Thiên bí cảnh, tham dự Thông Thiên chi môn kịch liệt tranh đoạt tư cách. Tại cái kia thần bí Thông Thiên bí cảnh bên trong, có dấu vô tận cơ duyên cùng bảo tàng. Cuối cùng người thắng trận thì có thể bước vào trong truyền thuyết Thông Thiên bảo khố, đi tìm kiếm kiện kia mọi người đều là hướng về tha thiết ước mơ Chí Tôn bảo khí, cùng với đầu kia tràn đầy không biết cùng sắc thái thần bí Thông Thiên chi lộ. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực nháy mắt liền hiểu, cục thế trước mắt nghiêm trọng tính, bởi vì hắn biết rõ mọi người đều là chạy khối này Chí Tôn Phong Thần Bi mà đến. Nhưng mà, lại không có bất luận kẻ nào phát giác được, tại cái này Chí Tôn Phong Thần Bi bên trong, vậy mà còn ẩn nấp một đạo ma thần tàn hồn. Nếu là không may để đạo này ma thần tàn hồn chạy trốn đi ra, như vậy toàn bộ Thương Long giới, sợ rằng sẽ lại một lần nữa rơi vào vạn kiếp bất phục tai họa ngập đầu. Liên tại Liêu Vân Cực vắt hết óc, suy tư cách đối phó thời điểm, đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trên, không có dấu hiệu nào thay đổi đến mây đen quay cuồng che khuất bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo giống như ngân xà thiểm điện, tùy ý xé rách đen nhánh màn trời, hào quang chói sáng, thậm chí đem cả phiến thiên địa đều chiếu rọi đến ảm đạm một mảnh. Liêu Vân Cực trong lòng rất rõ ràng, như vậy dị thường thiết tượng, nhất định là từ nơi này phát sinh to lớn dị động, đưa tới thiên địa cảm ứng gây nên, thế cho nên ngay cả trời cao đều hạ xuống đáng sợ thiên phạt. Hắn hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem xung quanh tất cả không khí đều hút vào phế phủ bên trong. Ngay sau đó, hắn điều động lên toàn thân linh lực, hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó hướng về khối kia tản ra, khí tức khủng bố Chí Tôn Phong Thần Bi hung hăng ép đi. Có thể là, cái kia Chí Tôn Phong Thần Bi ẩn chứa lực lượng, thực sự là quá mức cường đại, giống như một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc. Vô luận hắn làm sao dốc hết toàn lực, phong thích linh lực của mình, đều giống như châu chấu đá xe đồng dạng, căn bản là không có cách đối nó tạo thành mảy may ảnh hưởng. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa lôi, âm thanh đột nhiên tại bọn họ đỉnh đầu vang lên, chấn động đến toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng khiến người không tưởng tượng được là, cái kia lôi kiếp cũng không có như Liễu Vân Cực đoán nghĩ như vậy, đáp xuống nơi đây, mà là thẳng tắp hướng về Liêu gia tổ địa bên trong đánh xuống mà đi. Liêu Vân thấy thế, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, hắn biết rõ cái này Chí Tôn Phong Thần Bi tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, hắn không chút do dự, đem khối này Chí Tôn Phong Thần Bi cấp tốc thu vào Thiên Hữu Chi Giới bên trong. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Liễu Vân không dám có một lát trì hoãn, lập tức quay người vội vàng rời đi. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng về Liêu gia tổ địa bay đi. Cái kia cấp thiết dáng dấp, phảng phất sau lưng có vô số ác quỷ đang truy đuổi đồng dạng. Mà liên tại hắn vừa vặn rời đi không lâu, mấy bị tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão giả liền lòng như lửa đốt chạy tới tòa kia đá bạch ngọc bia phía trước. Bọn họ nhìn qua trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại bia đá, trên mặt cùng lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, liếc nhìn nhau phía sau, nhộn nhịp mở miệng nghị luận lên. Trong đó một vị lão giả như mày, đầy mặt sầu lo nói, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì sao chúng ta có khả năng rõ ràng cảm giác được chấn ma đại trận lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt? Một vị khác lão giả thì lắc đầu, bày tỏ đồng dạng khó có thể lý giải được. Tòa này chấn ma bi rõ ràng êm đẹp đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ chấn ma đại trận có lẽ vẫn như cũ bình yên vô sự mới đúng à? Không sai, cái này bia chính là môn chủ trải qua thiên tân bạc cổ, vừa rồi tìm về đồ vật, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị người đánh tan? Trong này nhất định có nhiều bí ẩn. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi Liễu gia tổ địa nhìn một cái. Nghe nói cái kia thiên ma cung cung chủ ma đại đang cùng một đám thần bí người áo đen đánh đuổi bụi. Mà còn a, cái này ma đại tựa hồ cũng bởi vì thi triển đáng sợ cấm kỹ đã dẫn phát kinh khủng thiên phạt giáng lâm. Nhìn bộ dạng này, Liêu gia lần này sợ là gặp gỡ phiền phải lớn. Thông tin như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền bá ra, mọi người nhộn nhịp nghị luận cái này kinh người sự kiện. Làm Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, chạy tới Liêu gia tổ địa lúc, nhìn thấy trước mắt làm hắn chố mắt đứng nhìn. Nguyên bản to lớn hùng vĩ khí thế bàng bạc tổ địa, giờ phút này đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương bụi mù của quận, phảng phất đã trải qua một tràng hạo kiếp. Tại cái này mảnh hỗn loạn bên trong, Liêu đại giao giống như ma thần đến thế gian, nàng quanh thân ma khí sôi trào mãnh liệt, tựa như ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Tại nàng dưới sự xuất lĩnh, Thiên Ma cung đông đảo các đệ tử, chính không màng sống chết cùng đám người áo đen kia, kịch liệt triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết binh khí tương giao thanh âm liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Nhưng mà, nhất là khiến người sợ hãi, vẫn là đạo kia từ trên trời giáng xuống khủng bố thiên phạt. Nó tựa như là một đầu dương nhanh múa bước hắc long, hướng về Liêu đại giao đánh tới. Mà những cái kia không may ở vào phạm vi công kích bên trong người áo đen, mặc dù muốn thoát đi, cũng đã là lúc quá muộn, bởi vì hôm nay phạt một khi hạ xuống, liền sẽ một mực khóa chặt mục tiêu, tuyệt không chạy trốn có thể. Liêu Vân Cực lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu biết rõ Sở gia tổ địa có dấu, chấn tộc chi bảo Chí Tôn Phong Thần Bi theo lý thuyết bọn họ có lẽ đến đó mới đến đúng à. Nhưng vì sao đám này không biết sống chết ra hỏa, dám không kiêng nể gì như thế, trước đến tập kích Liêu gia tổ địa đâu? Đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ lúc, Đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc cầm ẩm tiếng vang, đột nhiên tại hắn bên thai chuyển đến, nháy mắt đem suy nghĩ của hắn triệt để đánh gãy. Cùng lúc đó, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy đạo kia có thể nói hủy thiên diệt địa màu đen thiên phạt. Chỉ thấy đạo kia thiên phạt che khuất bầu trời, gần như bao trùm toàn bộ Liễu gia tổ địa. Nó mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân thế, hướng về mọi người đỉnh đầu hung hăng giáng xuống. Vào giờ phút này, vô luận là Liễu đại giao, cùng với dưới trướng Thiên Ma cung đệ tử, vẫn là những cái kia thân hãm tuyệt cảnh người áo đen, sợ rằng đều khó mà may mắn miễn đi khó. Mắt thấy tử vong bóng tối từng bước tới gần, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Liễu đại giao trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn nơi xa Liễu Bất Cực, nàng trong đôi mắt mỹ lệ, lập tức toát ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Liễu Vân Cực bên cạnh, giọng dịu dàng quát lớn: "Vân Cực, ngươi tại sao trở lại? Rõ ràng biết nơi đây chính là thiên phạt giáng lâm chỗ, vì sao còn muốn tùy tiện trước đến chịu chết?" Liễu Vân Cực bị Liễu đại giao thình lình khiển trách giật nảy mình, hắn tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này hiện đầy xấu hổ cùng quẫn bách. Kỳ thật liền chính hắn đều chưa từng ngờ tới, cái này thiên phạt lực lượng đúng là kinh khủng như vậy cường đại, thậm chí ngay cả hắn cũng cùng nhau bao phủ tại trong đó. "Tỷ tỷ, ngài trước bất giận. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ cách thoát đi nơi đây mới tốt ta." Nhưng mà, Liễu đại giao nhưng là hung hăng, trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt như xương băng lãnh. "Trốn? Có thể trốn hướng nơi nào? Ngươi chẳng lẽ cho rằng cái này thiên phạt sẽ còn tùy ý chúng ta, tùy tiện chạy trốn phải không? Nói thật cho ngươi biết ta, tỷ tỷ ta chính là lần này thiên phạt hàng đầu mục tiêu." Nghe đến nàng, Liêu Vân Cực cả người đều hiểu xỉu xuống, bây giờ hắn đã mất đi tất cả có thể dựa vào lực lượng cùng thủ đoạn. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Liêu đại giao trên thân, mong mọi vị này thông minh hơn người tỷ tỷ, có khả năng nghĩ ra cách đối phó, đến hóa giải chẳng nguy cơ này. "Cái kia, kia rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chúng ta Liễu gia đích tổ địa bị hủy sao? Nếu là quả thật như vậy, đây chẳng phải là thật để cho những lao tổ tông kia bọn họ hải quốc không còn rồi?" Liêu Vân Cực gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. "Hừ, đừng đội ăn nói linh tinh. Chúng ta Liễu gia như thế nào, bình thường phàm tục gia tộc có khả năng so sánh?" Liễu đại giao hừ lạnh một tiếng, lập tức không chút do dự kéo lại Liễu Vân Cực tay. Trong chốc lát, hai người thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người mang theo Thiên Ma cùng các đệ tử hướng về Liễu gia tổ địa chỗ sâu nhất mà đi. Chương 382, cấm kỵ chi danh, ma thần hậu duệ câu chuyện. Chương 382, cấm kỵ chi danh, ma thần hậu duệ câu chuyện. Tại cái này mảnh thần bí lĩnh vực bên trong, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa trang nghiêm túc mục từ đường. Tòa này từ đường tản ra cổ lão mà khí tức nghiêm trọng, phản phất gánh chịu lấy vô số tuế nguyệt lắng đọng cùng với gia tộc vinh quang. Thiên Ma cung đông đảo các đệ tử đều là nghe theo Liễu đại giao chỉ thị, chỉnh tề sắp xếp tại từ đường cửa ra vào. Bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Mà Liễu đại giao bản nhân thì đích thân dẫn theo Liễu Vân Cực chậm rãi đi vào từ đường nội bộ. Vừa tiến vào từ đường, liền có thể nhìn thấy bên trong trưng bày rất nhiều màu vàng bài vị. Những này màu vàng bài vị lớn nhỏ không đều, xen vào nhau tinh tế trưng bày, tựa như một mảnh lấp lánh kim quang chi hải. Tại cái này đông đảo bài vị bên trong, có một cái bài vị lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, nó hai bên phân biệt chiếm cứ hai cái sinh động như thật uy phong lẫm liệt ngũ trảo kim long, long thân uốn lượn quanh co, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng. Mà bài vị vị trí trung ương thì là một tòa từ 9 con rồng lớn vờn quanh mà thành tầng 9 bảo tháp, mỗi một tầng trên thân tháp đều điêu khắc tinh xảo đồ án cùng phù văn, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Liêu Vân Cực trừng to mắt cẩn thận quan sát đến cái này đặc biệt bài vị, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc là như vậy trọng yếu lại lộng lấy bài vị bên trên, vậy mà không có lưu lại vị lao tổ này tính danh. Đang lúc hắn rơi vào trầm tư lúc, bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận một ngạt tiếng sấm. Ngay sau đó, chói mắt thiểm điện xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng về Liêu gia tổ địa, cùng với những cái kia núp ở chỗ tối người áo đen bổ sung dưới. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, toàn bộ tràng diện thay đổi đến dị thường kinh tâm động phách. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là tòa kia trang nghiêm từ đường lại giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí che chở đồng dạng, thành công tránh đi thiên phạt mãnh liệt tập kích, không chút nào chịu ảnh hưởng. Đối mặt trước mắt một màn này kỳ dị cảnh tượng, Liêu Vân Cực lòng tràn đầy hoài nghi, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ Liêu đại giao đến tuột cùng là như thế nào, trước đó biết được tất cả những thứ này. "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã từng tới nơi này sao?" Liêu đại giao khẽ mỉm cười, trên mặt toát ra một vẻ tự hào. "Đó là tự nhiên. Tỷ tỷ từ mấy tuổi lên liền ở chỗ này bắt đầu tu hành, cho nên đối với nơi này tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực không nhịn được, đối vị tỷ tỷ này lại tăng thêm mấy phần khâm phục chi tình. Nàng chính là Liêu gia hoàn toàn xứng đáng, chân chính trên ý nghĩa thủ hộ giả truyền nhân, người mang lấy trọng trấn Liêu gia cửa nhà, cùng với thủ hộ gia tộc An Nguy Thiên Quân gánh nặng. Lúc này, Liêu Vân Cực vươn tay ra, xa xa chỉ hướng nằm ở chính giữa vị trí, khối kia lóng lánh kim sắc quang mang bài vị, đầy mặt nghi ngờ mở miệng dò hỏi: "Tỷ tỷ, tòa này bài vị chỗ cung phụng, đến tuột cùng là vị nào lão tổ? Vì sao phía trên, thậm chí ngay cả một cái tên đều chưa từng lưu lại nha?" Liêu đại giao hai mắt bên trong, nháy mắt toát ra vô tận sùng kính chi ý, nàng ánh mắt xít sao khóa chặt tại tòa kia tràn đầy sắc thái thần bí màu vàng bài vị bên trên, đúng là một khắc cũng không bỏ được rời đi ánh mắt. Chỉ vì vị lão tổ này chính là một cái tuyệt đối cấm kỵ tồn tại, cho nên không người dám can đảm đem lão tổ tục danh giữ lại tại thế à? Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, Liêu gia sở dĩ có khả năng khiến những thế lực khắp nơi lòng sinh e ngại căn nguyên vị trí. Tỷ tỷ, chẳng lẽ nói, lão tổ chính là Liêu gia thâm tàng ở sau màn, cường đại nhất vị kia nhân vật sao? Liêu Đại Giao không quay đầu lại, không chút do dự đối với bài vị, gật đầu đáp, không sai. Chỉ cần lão tổ còn tại nhân gian một ngày, cho dù Liêu gia xuyên phá thiên, cũng kiên quyết sẽ không có bất kỳ người nào dám ra mặt can thiệp nửa phần. Nghe đến như thế kinh thiên chí bí, Liêu Vân Cực không khỏi cảm thán lên tiếng, chắc không được đâu. Dù cho các ngươi đã rơi vào ma đạo, nhưng như cũng bình yên vô sự. Lúc này, Liêu Đại Giao sắc mặt nghiêm trọng, xích lại gần Liêu Vân Cực bên hai, nhẹ giọng nói, Vân Cực, không ngại nói thật với ngươi à? Lúc trước chúng ta sở dĩ sẽ bất đắc dĩ lựa chọn nhập ma, hoàn toàn là vì chống cự cái kia đáng sợ ma thần hậu duệ. Ma điểm này chính là các đại danh môn chính phái từ đầu đến cuối không dám tùy tiện trêu chọc, ta Liễu gia trọng yếu nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá việc này biết nội tình người ít càng thêm ít mà thôi, thế cho nên có môn phái đã quên đi. Liêu Vân Cực nghe lời ấy phía sau, trong lòng không nhịn được chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn vội vàng hỏi tới, tỷ tỷ, đến cùng ai mới là trong truyền thuyết kia ma thần hậu duệ đâu? Liêu Đại Giao khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc hồi đáp, cho đến tận này còn chưa có người có khả năng xác thực tìm ra vị này thần bí ma thần hậu duệ. Nếu là có thể tìm tới, tỷ tỷ đã sớm thoát ly ma đạo, trở về chính đạo. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tỷ tỷ mới một lòng muốn đi tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng ma hoàng chi vị, dùng cái này đến bức gia vị kia núp ở chỗ tối ma thần hậu duệ. Tỷ tỷ, vậy cái này ma thần hậu duệ sẽ hay không đem tất cả cùng ma thần tương quan ma vật tất cả chiếm làm của riêng đâu? Liêu Đại Giao nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, không sai, đây chính là hắn gánh vác sứ mệnh, đồng thời cũng là chúng ta trách nhiệm vị trí. Nếu như để hắn thành công tập hợp đủ tất cả ma vật, như vậy toàn bộ hạ giới chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Liêu Vân Cực hơi suy tư, tiếp tục mở miệng hỏi, có thể là ta phía trước từng tận mắt nhìn thấy qua mấy món ma vật, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bị cường đại thánh vật chỗ trấn áp. Chắc hẳn cái kia ma thần hậu duệ muốn tùy tiện đến tay, chỉ sợ cũng là so với lên trời còn khó hơn a. Nhưng mà, Liêu Đại Giao lại thở dài một tiếng, phản bác, Vân Cực a, ngươi có chỗ không biết. Bây giờ cái kia mấy món thánh vật sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng không lớn bằng lúc trước. Theo thời gian trôi qua, những này ma vật chắc chắn lần lượt thoát khỏi gò bó, tái hiện tại thế. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi khẽ động, bởi vì hắn nhớ tới trước đây không lâu, Thánh Sơn Khí Linh đã từng nói với hắn lời tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái kia Thánh Sơn phía dưới, rất có thể ẩn nấp ma thần để lại ma vật. Đúng lúc này, nguyên bản một mực bao phủ tại trên không thiên phạt đột nhiên đình chỉ. Tỷ lệ hai người liếc nhau, lập tức cùng nhau bước nhanh đi ra từ đường. Làm bọn họ đi tới bên ngoài lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, làm bọn hắn trố mắt đứng nhìn. Để người cảm giác kinh ngạc là, cứ việc kinh lịch, kinh thiên động địa như vậy biến cố, tòa kia mộ bia cùng với cả tòa lăng mộ, vậy mà vẫn như cũ bình yên vô sự, đứng sừng sững ở tại chỗ, phản phất chưa nhận đến ảnh hưởng chút nào. Mà tới tạo thành so sánh rõ ràng, thì là những cái kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi người áo đen. Tại thiên phạt giáng lâm lúc, bọn họ nháy mắt liền biến thành cho bụi, thậm chí liền một điểm hài cốt cặn bã đều chưa từng còn xuất lại, liền như vậy triệt để từ thế gian tiêu tán vô tung. Vây tụ tại bốn phía đông đảo các tu sĩ, không một không chố mắt đứng nhìn, bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng rung động thật sâu đến. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liêu gia chỗ cho thấy thực lực, đúng là thâm bất khả chắc như vậy, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, những tu sĩ này cũng chú ý tới, đứng tại ma đại bên cạnh Liêu Vân Cực, đồng thời bắt đầu nhộn nhịp âm thầm phòng đoán lên, thân phận chân thật của hắn đến. Cuối cùng, trong đám người cao bằng một người âm thanh hô, ta nhìn à, người này nhất định là Liêu Vân Cực không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đáp lại hắn lời nói, bởi vì rốt cuộc không người dám can đảm đối hai người này có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ chi tâm. Liên tại trước mắt bao người, Liêu Vân Cực cùng Liêu Đại Giao thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên biến mất, qua trong giây lát liền không thấy tung tích, chỉ lưu đến một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao mà nhìn xem phía dưới Liêu gia tổ điện. Nguyên lai, hai người này đã mỗi người đi một ngả, Liêu Vân Cực một thân một mình ngồi ngay ngắn hôn nguyên thiên sắt kỳ bên trên, hướng về thiên cực môn vội vã đi. Nhắc tới cũng là trùng hợp, trên đường về Liêu Vân Cực lại ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, xa cách đã lâu Xích Liên. Bây giờ Xích Liên nhìn qua đầy mặt ưu sầu, một bộ tâm sự nặng nề răng dấp, chính hết sức chăm chú dò xét tất cả xung quanh. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, đứng bình tĩnh đứng thẳng một vị khác nữ tử. Nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là giờ phút này thần sắc dị thường trang nghiêm, chính không chớp mắt quan sát phía dưới, đối với gần trong gang tấc Xích Liên, đúng là không chút nào thêm để ý tới. Mà đổi thành một bên, Liêu Vân Cực mặc dù cũng không tiến lên, cùng vị kia Xích Liên nhận nhau, nhưng liền tại hắn muốn quay người rời đi lúc, nữ tử kia đột nhiên quát chói tai một tiếng, dừng lại. Ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Chẳng lẽ không biết nơi đây chính là ta Phiêu Diêu Cốc phạm vi thế lực sao? Nhưng có lệnh bài thông hành. Chương 383, gặp lại Xích Liên, Phiêu Diêu Cốc thánh nữ Bưu Mạn. Chương 383, gặp lại Xích Liên, Phiêu Diêu Cốc thánh nữ Bưu Mạn. Liêu Vân Cực nghe thấy lời ấy, lập tức một mặt mở mịt, hắn chỗ nào biết cái gì cái gọi là lệnh bài thông hành đâu. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, bối rối bên trong, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về, đối diện Xích Liên, trong ánh mắt toát ra xin giúp đỡ chi ý. Xích Liên trước đây đã từng thấy qua Liêu Vân Cực mấy lần, cho nên làm nàng lại lần nữa nhìn thấy người này lúc, gần như nháy mắt liền đem nhận ra được. Trong chốc lát, một vệt như xuân hoa nở rộ, chói lọi đến cực điểm nụ cười hiện lên ở nàng xinh đẹp gương mặt bên trên. Ngay sau đó, nàng bước nhanh đi đến Liêu Vân Cực trước người, vừa đúng đối lại, Bưu Mạn Văng tới ánh mắt. Đồng thời thừa dịp thời cơ này, không để lại dấu vết từ trong tay áo lấy ra, một cái khéo léo đẹp đẽ lệnh bài, lặng lẽ đưa tới Liêu Vân Cực trong tay. Sau đó, Xích Liên xoay người sang chỗ khác, mặt ngó về phía Bưu Mạn, nét mặt vui cười như hoa mở miệng nói ra, "Thánh nữ chớ có tức giận, đây là Thiên Cực môn đạo hữu, ta đến là ngài dẫn tiến một phen." Dứt lời, nàng có chút những người, hướng về Liêu Vân Cực khẽ ngoắc một cái ra hiệu. Liêu Vân Cực ngầm hiểu, vội vàng đi lên phía trước, hắn đầu tiên là cùng cung kính kính, cho hai người thi lễ. Xích Liên khẽ mỉm cười, đối hắn nhẹ nói, "Sở sư đệ, vị này là chúng ta Phiêu Diêu Cốc thánh nữ Bưu Mạn." Liêu Vân Cực đầy cõi lòng cảm kích, đối với Xích Liên gật đầu đáp lại, cái này mới dương mắt nhìn hướng trước mắt, vị này lãnh lực bằng xương nữ tử Bưu Mạn. Nguyên lai các hạ chính là uy danh truyền xa Phiêu Diêu Cốc thánh nữ a. Tại hạ đối thánh nữ, có thể nói là cựu ngưỡng đại danh nha. Hôm nay có thể gặp một lần, quả thật tam sinh hữu hạnh. Xem cô nương phong thái cho, thật sự là thiên tư chắc tuyệt, khí chất siêu phàm thoát tục, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Liêu Vân Cực ngôn từ khẩn thiết, ngữ khí khiêm tốn lễ độ, khuôn mặt như gió xuân ôn hòa. Đối mặt Liêu Vân Cực, phiên này thao thao bất tuyệt ca ngợi từ, Bưu Mạn nhưng là mặt trầm giống như nước, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẫn như cũ chăm chú nhìn Liêu Vân Cực, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tò mò. Các ngươi thiên cực môn, nhưng có vượt qua trúc cơ kỳ tầng 8 đệ tử. Bưu Mạn cái kia thanh thúy êm tai, lại mang theo từng tia thanh âm uy nghiêm vang lên, nhưng trong lời nói chất vấn ý vị, nhưng là hết sức rõ ràng. Thánh nữ, chúng ta cái này nho nhỏ thiên cực môn, thực sự là nội tình nông cạn cực kỳ, chỗ nào có thể có như thế lợi hại đệ tử tồn tại nha. Tại hạ bất tài, bây giờ cũng bất quá, mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 5 mà thôi, liền cho thánh nữ ngài bưng trà dâng nước tư cách, sợ là đều không đủ đâu. Liêu Vân Cực một mặt định hót hồi đáp, đồng thời có chút không mình hành lễ, bày tỏ chính mình khiêm tốn cùng cung kính. Kỳ thật, Liêu Vân Cực trong lòng cùng gương sáng giống như, biết rõ Bưu Mạn, hỏi như vậy mục đích vị trí. Nhưng hắn cũng không muốn cho chính mình, rước lấy quá nhiều phiền toái không cần thiết, vì vậy liền không chút do dự, lựa chọn che giấu tình hình thực tế. Dù sao, có chút bí ẩn sự tình, vẫn là ít để người ngoài biết thì tốt hơn. Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói này, Bưu Mạn không khỏi khẽ mỉm cười, nụ cười kia tiểu diễm động lòng người, chỉ là trong đó còn kèm theo một ít ngạo kiểu chi ý bản thánh nữ ngược lại là nghe, các với thiên cực môn, sắp đặt độc trướng xem như phòng hộ thủ đoạn. Đã như vậy, chắc hẳn trên người ngươi có lẽ mang theo, có khả năng thông hành tín vật a. Liêu Vân Cực liền vội vàng lắc đầu xua tay, hướng Bưu Mạn giải thích nói, thánh nữ thật sự là thông tin linh thông a. Bất quá, tại hạ trên thân, sắp thực chưa từng mang theo bất luận cái gì tín vật. Nếu muốn gia nhập môn phái nội bộ, chỉ có nắm giữ đặc biệt lệnh bài mới có thể, nếu không liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không có người để ý tới. Bưu Mạn nghe xong Liêu Vân Cực lời nói, đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một tia lo nghĩ chi sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không lại nhiều lời thứ gì. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực mừng thầm trong lòng, cảm thấy đây chính là thoát thân thời cơ tốt. Vì vậy, hắn vội vàng hướng Bưu Mạn chắp tay thở dài, cung kính nói, nhận được thánh nữ buông xuống hỏi ý kiến, tại hạ đã đem biết tình huống, toàn bộ nói rõ sự thật. Như không có phân phó khác, tại hạ cái này liền xin được cáo lui trước. Nói xong, không đợi Bưu Mạn đáp lại, hắn liền một cái bước xa nhảy lên, sớm đã chờ đợi chính mình Hỗn Nguyên Thiên Sắt kỳ hóa thành một đạo lưu quang, lấy nhanh như chớp tốc độ, hướng về nơi xa bay đi. Liên tại Liêu Vân Cực vừa vặn bay ra, một khoảng cách về sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, dường như một ngọn núi cao nặng nề mà đặt ở trên người mình, làm hắn tiến lên tốc độ đột nhiên chậm lại xuống. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bưu Mạn vậy mà ngự kiếm phi hành, chính phi tốc hướng chính mình đuổi theo mà đến. Trong nháy mắt, Bưu Mạn liền đã đuổi tới phụ cận, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, lạnh giọng chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao bản thánh nữ luôn là cảm giác từ trên người ngươi tỏa ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức? Mau nói lời nói thật, nếu không đừng trách bản thánh nữ đối ngươi không khách khí. Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, thầm kêu không tốt, nhưng mặt ngoài lại cố gắng chấn định, không chút hoang mang đáp lại nói, thánh nữ không cần thiết cầm tại hạ nói đùa nha. Tại hạ chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể, mới vào luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, lại nơi nào sẽ có cái gì khí tức đặc biệt đâu. Bưu Mạn hừ nhẹ một tiếng, đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ý lạnh. Nàng tay ngọc hất lên nhẹ, nháy mắt lấy ra một đạo rực rỡ chói mắt pháp quyết, tựa như tia chớp hướng về Liêu Vân Cực đánh tới. Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia pháp quyết phi tốc tới gần mình. Liên tại đạo tia sáng này tới gần lúc, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ dường như có linh tính đồng dạng, nháy mắt thả ra một đạo nồng đậm đến cực điểm hắc sắc quang mang, giống như một mặt không thể phá vỡ tấm thuẫn, cứ thế mà đem đạo kia pháp quyết ngăn cản xuống. Biến cố bất thình lình, để Bưu Mạn kinh ngạc không thôi, nàng cặp kia mắt to xinh đẹp trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm trước mắt luồng hào quang màu đen kia, một loại khó nói lên lời tà sát khí đập vào mặt, làm nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Bưu Mạn thân thể mềm mại run lên, chỉ vào Liêu Vân Cực nghiêm nghị quát hỏi, cái này vậy mà là ma tộc đồ vật, ngươi làm sao lại nắm giữ dạng này ta ác pháp bảo? Chẳng lẽ nói ngươi nhưng thật ra là ma tộc nhân phải không? Đối mặt Bưu Mạn chất vấn, Liêu Vân Cực lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, hắn vội vàng xua tay lắc đầu, cười khổ giải thích nói, thánh nữ minh giám à, ta thật là không phải cái gì ma tộc nhân a, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, đừng có lại như vậy dồn ép không tha, tại hạ thực sự là oan uổng a. Nhưng mà Bưu Mạn đối hắn giải thích nhưng là mắt biết ai ngờ, vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dưới chân hắn Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ từng bước ép sát, không chút lưu tình tức giận quát lớn, không được, trong tay ngươi ma khí đến cùng là từ chỗ nào được đến? Liêu Vân Cực nghe đến cái này âm thanh gầm thét, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ giờ phút này, vô luận như thế nào giải thích, đều khó mà thủ tín tại người. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, toàn lực thôi động trong tay Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ. Chỉ thấy cờ xí bay phất phới, quang mang đại thịnh, Liêu Vân Cực mượn nhờ lực lượng, như một đạo như lưu tinh, hướng về phía trước phi tốc mà đi. Bưu Mạn thấy thế, vận chuyển công pháp, xít sao đuổi theo ở phía sau, cao giọng hò hét nói: "Không quản ngươi đến tụ cùng, có phải là ma tộc người, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Liêu Vân Cực đối nàng la lên mắt điếc hai ngờ, một lòng chỉ nghĩ đến nhanh thoát khỏi, cái này đối thủ khó dây dưa, nhanh chóng trở về Thiên Cực Môn. Đúng lúc này, một mực ở tại Bưu Mạn bên cạnh Xích Liên, phát giác được Liêu Vân Cực kiện pháp bảo kia bên trên, phát ra khí tức, là cường đại sát khí. Nàng rất nhanh liền ý thức đến, đây cũng không phải là cái gọi là ma khí, mà là vu tộc pháp khí. Xích Liên vội vàng mở miệng, hướng Bưu Mạn giải thích nói: "Thánh nữ, ngài có chỗ không biết, cái kia hẳn là vu tộc pháp khí. Thiên Cực Môn cùng vu tộc bị lân nhi cư, môn phái bên trong có người nắm giữ vũ khí, cũng không kỳ quái a." Bưu Mạn nghe xong, bước chân thoáng chậm dần, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ ngờ vực. Đã như vậy, vậy hắn vì sao muốn như vậy liều mạng chạy trốn? Khó đạo chân cho rằng bản thánh nữ sẽ ra tay cướp đoạt pháp bảo của hắn phải không? Dứt lời, Bưu Mạn ngừng truy đuổi bộ pháp. Dù sao Xích Liên tại chỗ này đảm nhiệm chấp sự một trước, nhiều ít vẫn là muốn cho nàng mấy phần chút tình mọn, không tốt biểu hiện quá mức cường thế. Nàng đành phải chuyển hướng chủ đề, hỏi thăm một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Cốc chủ nói Thương Long giới sẽ có dị bảo xuất thế, liền tại chúng ta địa giới, làm sao vẫn là không có tìm được đâu? Thánh nữ, thời cơ chưa tới, dị bảo còn không có lộ rõ khí tức, cho nên chúng ta tạm thời tìm không được vị trí của nó. Nơi này không tính là rất an toàn, chúng ta về cửa phía dưới phái a. Xích Liên mang theo Bưu Mạn hướng phía dưới môn phái sở thuộc bay đi. Bởi vì Thiên Cực Môn cùng với ma tộc môn phái xuất hiện, tứ đại môn phái cũng tại lãnh địa bên trong thành lập phân công, dùng cái này đến ách chế bọn họ phát triển. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lạc hồn các cần thế, ẩn môn thay thế bọn họ vị trí trông coi tây biên. Cũng đối Thiên Cực Môn nhìn chằm chằm, cùng Phiêu Diêu Cốc kết thành liên minh, nghĩ hết biện pháp muốn công phá độc trướng, tiến vào bên trong đem Thiên Cực thu phục. Hiện tại Thiên Cực Môn bên ngoài cơ bản đều là bọn họ người, mục đích đúng là chui vào nội bộ, một chút xíu tan rã từng bước xâm chiếm. Chương 384, đưa tặng thánh thạch, nhìn nhị lão. Chương 384, đưa tặng thánh thạch, nhìn nhị lão. Liêu Vân Cực phong trần mệt mỏi, đuổi về Thiên Cực Môn, hắn một đường ngựa không dừng vó, trực tiếp hướng về cấm địa động phủ đi đến. Bước vào động phủ bên trong, hắn một cái liền trông thấy Băng Thanh cùng Mi Tuyết hai nữ. Băng Thanh vội vàng tiến ra đón, hướng Liêu Vân Cực kỹ càng giải thích lên, trong môn gần đây đã phát sinh sự tình. Trong lời nói, tự nhiên thiếu không được đề cập tên Tiêu Tiêu Lư An đệ tử. Nguyên lai, Lư An cũng không biết dùng sao thủ đoạn, lôi kéo tuyệt đại bộ phận đệ tử ở bên trong môn phái hy vọng, thậm chí đã vượt qua Liêu Vân Cực. Đối với việc này, Liêu Vân Cực nhưng cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn thường xuyên ra ngoài du lịch, không tại trong môn ở lâu, xuất hiện tình huống như vậy cũng là tại tình lý bên trong. Tiếp lấy, Băng Thanh còn nói lên cái kia thần bí phụ nhân. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Băng Thanh cuối cùng quyết định đem nàng thu xếp tại nội môn, mà không phải là cấm địa. Sở dĩ như vậy làm việc, chính là bởi vì Băng Thanh trong lòng đối phụ nhân này thân phận còn có lo nghĩ, cảm thấy nàng không tầm thường. Đến mức như hạ, bởi vì không cách nào tu luyện, Băng Thanh thì đem an bài tại ngoại môn. Sau đó, chủ đề chuyển đến Lâm Mộ Vũ cùng Chiêm Tinh Nhi trên thân. Các nàng đã bị đưa đến cấm địa, đồng thời cùng Liễu Vân Cực một đám đồ đệ phân phối tại một chỗ. Chờ Băng Thanh tự thuật xong xuôi, Liễu Vân Cực khẽ gật đầu, hắn lấy ra một khối ngọc thạch đài, đưa đến Băng Thanh trước mặt. "Băng Thanh, đây là ta một lần tình cờ tại bảo khố bên trong đoạt được, ngươi lại cùng Mi Tuyết cùng nhau cẩn thận phân biệt một phen." Băng Thanh lòng tràn đầy tò mò, tiếp nhận ngọc thạch đài, tập trung nhìn vào phía dưới, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đúng là cả kinh chố mắt đứng nhìn. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, run giọng nói: "Công tử, đây chính là Khương Thiên Viện bảo bối, Phá Phong Giác Tỉnh Đài a. Nghe vật này, chính là một kiện vượt qua linh khí, hiếm thấy chí bảo đâu. Chỉ cần là tu vi bị phong cấm, hoặc là chuyển thế chưa giác tỉnh, cùng với đặc thù huyết mạch người, còn có thánh thể vừa vặn bị đoạn, không có vượt qua 3 ngày người, ngồi tại phía trên liền có thể phá phong giác tỉnh." Liêu Vân Cực nghe đến Băng Thanh giới thiệu về sau, đầy mặt kinh ngạc hỏi: "Vậy mà như thế cường đại, nhưng vì sao lại không cảm giác được một tơ một hào năng lượng ba độc đâu?" "Công tử, đây chính là nó, kỳ lạ nhất địa phương vị trí, chỉ có 3 người chúng ta biết. Chỉ có tại gặp phải chân chính có chỗ nhu cầu người lúc, nó mới có thể không giữ lại chút nào thả ra, tự thân cái kia khiến người sợ hai thán phục lực lượng cường đại." "Băng Thanh, không biết các ngươi có thể từng thấy đến qua như hạ người này?" "Không có." "Công tử, theo thuộc hạ biết, hắn bất quá chỉ là một cái phổ thông phạm nhân mà thôi." Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực đem khối kia màu xám tảng đá đưa tới Băng Thanh trước mặt, đồng thời nhẹ giọng dặn dò: "Khối này màu xám tảng đá hẳn là trong truyền thuyết thánh thạch, ta tại Linh Lung Bảo Cư được đến. Ngươi không ngại trước tiên đem trong tay công việc ổn thỏa tốt đẹp an bài một chút, sau đó lại đến thử nghiệm kích hoạt nó a?" Băng Thanh nghe vậy, lập tức không kìm được vui mừng, kích động đến toàn thân run rẩy lên. "Đa tạ công tử, thuộc hạ thực sự là quá cần vật này. Nếu là không có nó, sợ rằng ngày sau thuộc hạ đều khó mà để mọi người tin phục." Dứt lời, liền không kịp chờ đợi từ Liêu Vân Cực trong tay tiếp nhận viên kia màu xám tảng đá, xích sao nắm tại trong lòng bàn tay bên trong. Liêu Vân Cực nhìn xem Băng Thanh như vậy mừng rỡ như điên rằng dấp, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khác thường cảm giác, vì vậy lo lắng dò hỏi: "Băng Thanh, gần đây phải chẳng còn phát sinh chuyện gì khác? Ta nhìn ngươi tựa hồ lòng mang sầu lo, hình như có đầy bụng tâm sự bộ dáng." Băng Thanh nghe xong, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ lo lắng, mặt ủ mày cho thần sắc. Công tử, thực không dám dầu dếm, ẩn môn trưởng môn cùng phiêu giao cốc đích cốc chủ đều là đã truyền lời tới. Nếu như chúng ta không uy thuận bọn họ, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi, chờ đợi chúng ta, chắc chắn là bọn họ không lưu tình chút nào, dị thường nghiêm khắc trấn áp thủ đoạn. Mà còn loại này trấn áp sẽ duy trì liên tục không ngừng, trừ phi chúng ta lựa chọn vĩnh viễn co đầu rút cổ tại chỗ này, không tại bước ra phương thiên địa này một bước. Liêu Vân Cực nghe đến lời nói này phía sau, trong lòng giật mình, mới chợt hiểu ra. Hồi tưởng lại chính mình trở về thời điểm, ngoài sơn môn vậy mà rậm rạp chẳng chịt, vây quanh một đoàn tu sĩ. Lúc ấy nếu không phải bị vào, trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát kỳ sợ rằng chính mình căn bản là không có cách bình yên trở về, mà chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép cứng gian sông. Ta phía trước còn tại kỳ quái, bên ngoài tại sao lại tụ tập nhiều như thế tu sĩ, tình cảm bọn gia hỏa này, tất cả đều là chờ đợi tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm địch nhân a. Cái này thật sự là quá đáng a. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chúng ta Thiên Cực phái mềm yếu có thể bắt nạt nhát gan sợ phiền phức phải không? Quả thực chính là khi người quá đáng. Liêu Vân Cực càng nói càng là khí phẫn điên lưng, một tấm khuôn mặt tuấn tú bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Công tử, thuộc hạ đã phong tỏa toàn bộ sân môn, hiện nay không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, đồng thời tạm thời đình chỉ tuyển nhận mới môn đồ. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu phòng ngừa những cái kia thế lực đối địch gian tế, thừa cơ ẩn nút đi vào, để tránh vô duyên vô cớ tiêu hao phí chúng ta môn phái quý giá tài nguyên. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, đối Băng Thanh lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ân, làm đến rất tốt. Lấy trước mắt trong môn, hiện có đệ tử số lượng đến nói, đã đầy đủ ứng đối cục thế trước mặt, xác thực không cần thiết lại đi chiêu mộ mới đệ tử. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu có một cái tự xưng là thủ hộ giả tu sĩ dẫn đầu những người khác trước đến, lập tức đem trấn áp lại. Người này sớm đã phản bội chúng ta, bây giờ càng là lắc mình biến hóa, trở thành ám điện trưởng lão, đến mức mặt khác không rõ chân tướng người, thì tạm thời không cần để ý thuộc hạ tuân mệnh. Ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Sau đó, Liêu Vân Cực hai tay vung lên, một mặt lóe ra thần bí tia sáng đại kỳ, nháy mắt xuất hiện giữa không trung bên trong, chính là cái kia uy lực kinh người Hỗn Nguyên Thiên Sát kỳ. Thời khắc này Liêu Vân Cực biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, đối với Hỗn Nguyên Thiên Sát kỳ hạ đạt chỉ thị của mình: "Hỗn Nguyên, ngươi mấy ngày nay liền canh giữ ở độc trướng phụ cận, đem phía ngoài những địch nhân kia đều thu vào bên trong, chuyển biến thành đệ tử của chúng ta." "Tuân mệnh, chủ nhân." Chỉ thấy cái kia Hỗn Nguyên Thiên Sát kỳ nháy mắt hóa thành một đạo đen như mực quang mang, trong chớp mắt liền biến mất. Liêu Vân Cực lấy ra một cái trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt hình quang bình ngọc, sau đó nhẹ nhàng đưa tới Mi Tuyết trước mặt. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ tấm áp mà nụ cười thân thiết. "Bình ngọc này bên trong đan dược chính là ta tại bảo khố đoạt được, đối trên người ngươi thương thế có kỳ hiệu, nhất định có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục. Ta hiện tại muốn đi thăm hỏi một cái La lão cùng Ngụy lão bọn họ." Dứt lời, hắn quay người cất bước mà ra, thân hình tiêu sái rời đi động phủ. Không bao lâu, Liêu Vân Cực liền đã đi tới La lão cùng Ngụy lão ở động phủ phía trước. Vừa mới bước vào động phủ, hắn liền thấy Kim Đồng cùng Ngọc Nữ đang lặng lặng đứng ở một bên. Bốn người phát giác được Liêu Vân Cực đến, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, nhộn nhịp bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính hướng hắn thi cái lễ, đồng thời cùng hô lên: "Bái kiến công tử." Liêu Vân Cực đội vàng xua tay, ra hiệu mọi người miễn lễ, vẻ mặt tươi cười đáp lại nói: "Mau mau đứng dậy à." "Không cần đa lễ như vậy. Lần này trước đến, một là nhìn thương thế của các ngươi thế, hai là cho các ngươi đưa tới một chút đan dược. Có những này đan dược tương trợ, tin tưởng không bao lâu, các ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục." Hắn đem trong tay bình ngọc đưa cho La lão, khi ánh mắt chạm đến trước mắt, hai vị này đã từng hăng hái tiền bối lúc, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Bọn hắn hôm nay, khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc bề bại, đâu còn có nửa điểm ngày xưa phong thái cùng tinh thần phấn chấn. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực không nhịn được thở dài một tiếng, đầy cõi lòng ngày nay cúi đầu. Hai vị tiền bối đối tại hạ đại ân đại đức, Vân Cực suốt đời khó quên. Nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không được phải, như vậy không phải người đau khổ. Nghe đến Liêu Vân Cực phiên này tình chân ý thiết lời nói, La lão trong mắt lệ quang lập lòe. Hắn cầm thật chặt Liêu Vân Cực tay, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói: "Công tử không cần thiết như vậy tự trách, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện, là công tử hiệu lực. Hôm nay nhìn thấy công tử, còn băn khoăn lão hủ đám người, đã là đủ hài lòng." Hắn kích động và phần, đưa ra run rẩy hai tay, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bình ngọc, chậm rãi đem mở ra. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại, lại sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như mưa to gió lớn đồng dạng của tới. Cỗ lực lượng này không những thế không thể đỡ, hơn nữa còn cuốn theo làm người tâm thần thanh thản, xông vào mũi mà vào mùi thuốc nồng nặc, trực tiếp hướng về bốn người đập vào mặt mà đi. Chương 385, Thiên kiếm rời đi, tên ăn mày nam tử bị hại. Chương 385, Thiên kiếm rời đi, tên ăn mày nam tử bị hại. La Bình Nam đầy mặt vẻ mặt hưng phấn, trong mắt lóe ra khó mà ức chế cấp thiết tia sáng. Kèm theo một trận nhẹ nhàng lắc lư âm thanh, ba viên trong suốt long lanh, tản ra mê người rực rỡ đang dược, từ miệng bình lăn xuống mà ra. La Bình Nam ngắm đĩa, trong tay ba viên đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc một lần nữa đưa trả lại cho đứng ở một bên Liêu Vân Cực. Được đến đan dược phía sau hắn, không có chút nào trì hoãn, quay người liền đem trong đó hai viên phân biệt đưa cho sau lưng Liêu Ngụy cùng Liêu Kim Đồng, mà còn lại viên kia thì bị hắn không chút do dự bỏ vào trong miệng của mình. Sau khi làm xong những việc này, Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, trịnh trọng đối ba người nói: "Các ngươi nhanh vận chuyển riêng phần mình công pháp đến hấp thu cái này đan dược dược lực a. Ta hiện tại muốn đi trước một bước, rời đi nơi này, không quấy rầy các ngươi khôi phục. Cùng tiễn công tử." Lúc này Liêu Vân Cực nhẹ nhàng mở ra bình ngọc trong tay, từ trong lấy ra một viên đan dược, tiện tay ném đi, chuẩn xác không sai lầm ném vào, cách đó không xa ngọc nữ mở ra bàn tay bên trong. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại cất bước quay người, trong nháy mắt liền rời đi, mọi người vị trí độc phủ. Đúng lúc này, một đạo thần bí tia sáng đột nhiên hiện lên, thanh kia uy chấn thiên hạ thánh long thiên sát đao vậy mà tự mình bay trở về, Liêu Vân Cực trong cơ thể. Cùng lúc đó, khí linh âm thanh cũng từ trong thân đao truyền ra, "Chủ nhân, vị kia đến từ Phượng Minh Quốc sứ giả, để ngài tại một năm về sau, tiến về Phượng Minh Quốc làm khách, đến lúc đó sẽ có cực kỳ trọng yếu sự tình cùng ngài bàn bạc." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, hơi nhíu lên lông mày, nhưng hơi chút suy tư về sau, vẫn là đem chuyện này thật sâu khắc ghi tại trong lòng. Dù sao, đối với Phượng Minh Quốc mời, hắn thực sự là khó mà tùy tiện từ chối. Đúng vào lúc này, một vị hình thể to con nam tử vững vàng rơi vào Liêu Vân Cực bên cạnh. Liêu Vân Cực cùng Thốc Thiếu Đại Yêu gật gật đầu, sau đó một người một yêu sóng vai mà đi, cùng nhau hướng về nội môn phương hướng đi đến. Làm Liêu Vân Cực bước vào nội môn thời điểm, nguyên bản ngay tại bận rộn đông đảo các đệ tử nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Cứ việc Liêu Vân Cực đã không phải là lần thứ nhất tại nội môn xuất hiện, nhưng mỗi lần khi trở về, những đệ tử kia y nguyên sẽ đầy nhiệt tình tiến lên chào hỏi hắn. Liêu Vân Cực cũng cùng chúng đệ tử đơn giản hàn huyên vài câu, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Coi hắn bước bước chân nặng nề, chậm rãi trở lại chính mình cái kia hơi có vẻ gian phòng đơn sơ lúc, chỉ thấy Trương Duệ Lân cùng Lạc Bắc Lưu hai người chính một mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Trương Duệ Lân liền vượt lên trước một bước nói: "Sư phụ, có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, Thiên Kiếm mang theo đạo ngu âm thầm ra đi, đã rời đi chúng ta môn phái, bây giờ tung tích không rõ." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ Thiên Kiếm tâm cao khí ngạo, không cam lòng chịu làm kẻ dưới, không sớm thì muộn sẽ lựa chọn rời đi môn phái thay đổi ra. Nhưng mà, Trương Duệ Lân ngay sau đó còn nói ra một câu làm hắn khiếp sợ vạn phần lời nói: "Sư phụ, cái kia ngươi mang về tên ăn mày, vậy mà ly kỳ tử vong, mà còn nguyên nhân cái chết đến nay còn chưa tra ra." Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng Liêu Vân Cực tâm khảm. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin, nhìn xem Trương Duệ Lân, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm: "Khi nào phát sinh?" Trương Duệ Lân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh phía sau hồi đáp: "Sư phụ, chính là ngày hôm qua trong đêm. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã không có khí tức, xung quanh cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng." Liêu Vân Cực nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, vội vàng hỏi tới: "Vậy hắn thi thể hiện ở nơi nào?" "Điều quân trở về cha, chúng ta đem hắn an táng tại hậu sơn. Nhanh chóng mang ta tiền đến." Vì vậy, Trương Duệ Lân cùng Lạc Bắc Lưu không dám thất lễ, vội vàng dẫn Liêu Vân Cực hướng về hậu sơn đi đến. Không bao lâu, ba người liền đi đến một tòa ngôi mộ mới phía trước, cái phần mộ này nhìn qua mười phần đơn sơ, chỉ là dùng mấy khối tảng đá đơn giản đắp lên mà thành. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú trước mắt phần mộ, trầm mặc một lát về sau, chậm rãi đưa tay phải ra, thi triển ra cường đại lực lượng thần thức, hướng về phía dưới quan tài bên trong tìm kiếm mà đi. Hắn hết sức chăm chú cảm thụ được, trong quan tài thân thể kia phát tán đi ra yếu ớt khí tức, tính toán từ trong tìm ra một chút manh mối. Kết quả tại tên ăn mày đầu của nam tử bộ bên trong, hắn thế mà phát hiện một tia còn chưa tiêu tán yếu ớt ma khí, xác nhận nam tử là hồn phi phách tán mà chết. Cái này một kinh thiên động địa phát hiện, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt để hắn đem môn phái bên trong tuyệt đại đa số các đệ tử đều bài trừ tại hoài nghi phạm vi bên ngoài. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có thực lực mạnh mẽ vô cùng ma tộc nhân mới có năng lực hoàn mỹ như vậy, ẩn nấp tự thân chân thực thân phận, thế cho nên liền trong môn cường giả đỉnh cao bọn họ đều khó mà phát giác mánh khóe. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đã sáng tỏ, có ma tộc cường giả tuyệt thế thành công ẩn nút tiến vào bọn họ môn phái bên trong. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên, trong môn mấy vị kia đức cao vọng trọng, thực lực cường đại trưởng lão đến. Lúc này Liễu Bất Cực sắc mặt âm trầm giống như nước, đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo hàn quang, yên tĩnh đứng lặng tại vị kia tên ăn mày nam tử mộ bia phía trước. Một cỗ sâu sắc ấy nay chi tình giống như thủy triều sông lên đầu, làm hắn tim như bị đau cắt. Hắn ở trong lòng âm thầm tự trách, nếu như lúc trước không phải chính mình nhất thời mềm lòng, đem cái này đáng thương nam tử mang về một phái, có lẽ hắn dù cho gặp bất trắc, cũng không đến mức rơi vào hồn phi phách tán như vậy thê thảm hạ trạng. Càng làm cho Liễu Vân Cực cảm thấy nghi hoặc không thôi chính là, những này hung tàn thành tính ma tộc nhân, vì sao vẹn vẹn đối dạng này một cái, tay trói gà không chặt phế nhân, thống hạ sát thủ đâu? Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi, như thế nào không muốn người biết âm như vì thế? Liễu Vân Cực thật sâu minh bạch, tất nhiên ma tộc có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào môn phái nội bộ, vậy đã nói rõ bọn họ lần này chưa đến, tất nhiên là lòng dạ khó lường, có ý đồ khác. Cho nên việc cấp bách chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra cái kia thâm tàng bất lộ ma tộc cần nút người, để tránh đủ thành càng lớn mầm thai bạn. Liêu Vân Cực có chút quay đầu đối với sau lưng Duệ Lân cùng Bắc Lưu trầm giọng phân phó nói: "Duệ Lân, Bắc Lưu, từ giờ trở đi hai người các ngươi cần bí mật mở rộng điều tra, cương điệu lưu ý những cái kia cùng ngoại giới lui tới mật thiết đệ tử, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất đến nay hành động cử chỉ lộ ra có chút quái dị đệ tử. Mặt khác còn muốn tra rõ ràng vị này tên ăn mày nam tử khi còn sống đều từng cùng người nào từng quen biết, lại cùng người nào sinh ra qua mâu thuẫn xung đột. Ghi nhớ kỹ, làm việc nhất định muốn chú ý cẩn thận, không được đả thảo kinh xả. Sư phụ, môn chủ đóng lại sơn môn, hiện tại các đệ tử bọn họ đều căn bản ra không được nhà. Mà còn theo đệ tử biết, cái kia đang giận hung thủ liền nút ở chúng ta trong những đệ tử này." Trương Duệ Lân một mặt lo lắng hướng sư phụ nói ra chính mình suy đoán. Nghe đến tin tức này, Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Đột nhiên, Lạc Bác Lưu giống như là nghĩ đến chuyện quan trọng gì đồng dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. "Sư phụ," đệ tử đột nhiên nhớ tới một việc, phía trước cái kia tên ăn mày từng thấy đến Hoa Nguyệt Ảnh thời điểm, nói một câu nói như vậy. Nơi này có thánh thể nữ tử, rất có thể sẽ dẫn tới người kia. Đệ tử cảm giác, chuyện này không thể coi thường, tuyệt đối không thể phớt lờ a. Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, Hoa Nguyệt Ảnh có thể là hắn, cho tới nay cường điệu bồi dưỡng đối tượng, tuyệt đối không thể vào lúc này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Gần nhất có cái gì người, cùng Hoa Nguyệt Ảnh khá là thân thiết đâu. Lạc Bác Lưu suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu, hồi đáp, điều quân trở về cha, cũng không có a. Ánh Trăng sư tỷ từ trước đến nay tính cách quái gở, gần như không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chớ nói chi là cùng người thân cận. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, lại hỏi tiếp, cái kia Lanh Thiên Tuyết đâu? Nàng nhưng có cái gì dị thường cử động, hoặc là cùng người khác tiếp xúc tương đối thường xuyên? Sư phụ ngài có chỗ không biết, Thiên Tuyết sư tỷ có thể so với Hoa Nguyệt Ảnh sư tỷ còn muốn cao ngạo đâu. Tính tình của nàng cũng là táo bạo vô thường, ngày bình thường căn bản không có đệ tử dám can đảm chủ động đi treo chọc nàng. Liêu Vân Cực nghe xong, cũng không có một điểm đầu mối, bất đắc dĩ dặn dò, không quản như thế nào, các ngươi nhất định muốn nhiều lưu ý các nàng hai người độc tĩnh, ngàn bạn không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đến các nàng, bởi vì hai người này đều là sư phụ nhìn chúng, chuẩn bị thu làm môn hạ đệ tử. Đệ tử cần tuân sư mệnh, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt hai vị sư tỷ an toàn. Tốt, mau dẫn ta tìm đến hắn bị hại địa phương a. Sư phụ cần đích thân đi qua, cẩn thận thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không từ trong phát hiện một chút manh mối. Sư phụ, mời cùng đệ tử đến. Hắn chính là ở phụ cận đây, thảm tao độc thủ. Nói xong, Lạc Bác Lưu liền dẫn linh sư phụ hướng vụ án phát sinh địa điểm đi đến. Chương 386, Tiên Liên muốn tuyệt, thẳng thắn thân phận. Chương 386, Tiên Liên muốn tuyệt, thẳng thắn thân phận. Làm ba người kia đến tên ăn mày nam tử ngộ hại chi địa phía sau, Liễu Vân Cực không chút do dự, lần thứ hai thi triển ra cường đại lực lượng thần thức. Chỉ thấy hắn hai mắt khép hở, lông mày níu chặt, hết sức chăm chú đem tự thân thần thức bao trùm đến phiến khu vực này, mỗi một tấc đất bên trên, không buông tha cho dù một tơ một hào chỗ rất nhỏ. Thời gian vội vàng mà qua, liền tại ba người cũng bắt đầu có chút lo lắng thời điểm, đột nhiên, một đạo không quá rõ ràng vết tích đưa tới Liêu Vân Cực chú ý. Hắn phát hiện cái kia vậy mà là một cái dùng gậy gỗ vạch qua chữ viết, mà cái này chữ, đương nhiên đó là một cái to lớn vô cùng thương chữ. Nhìn thấy cái này chữ trong chốc lát, Liêu Vân Cực trong lòng run lên bần bật, trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút không tốt suy đoán. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, hắn liền dùng lực lắc đầu, cưỡng ép phủ định chính mình vừa bạn xuất hiện những ý nghĩ kia. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, nguyên bản bình tĩnh độc trướng bên trong, Thiên Liên lại toàn thân đẫm máu ngã xuống. Ngay sau đó, một cái tản ra thất thải quang mang tiểu đỉnh từ độc trướng bên trong bắn ra, chính là cái kia thất thải hóa độc đỉnh khí linh. Nó mang theo Thiên Liên bay đến Liêu Vân Cực bên cạnh, đồng thời đem hôn mê bất tỉnh Thiên Liên nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Liêu Vân Cực nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đầy người máu tươi Thiên Liên, trong mắt lập tức hiện lên một vệt nồng đậm đến cực điểm sát ý. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng, rét lạnh đến phảng phất có khả năng ngưng kết băng xương đồng dạng. Không chút do dự, Liêu Vân Cực cực nhanh lấy ra một viên chân quý đan dược, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào Thiên Liên trong miệng. Sau đó, hai tay của hắn như điện lộ ra, cấp tốc dựng vào Thiên Liên cổ tay, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của nàng. Cái này không kiểm tra không biết, tra một cái phía dưới, Liêu Vân Cực lửa giận trong lòng, nháy mắt giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Hắn trợn mắt tròn xoe, ngửa đầu đối với bầu trời, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa gào thét, thiên kiếm với phát rồ xuất sinh. Nguyên lai, trải qua một phen tra xét, Liêu Vân Cực khiếp sợ phát hiện, Thiên Liên vậy tôn quý vô cùng thánh thể, thế mà đã bị người cứ thế mà đoạt đi. Mà còn đáng sợ hơn chính là, bởi vì thánh thể bị đoạt, Thiên Liên không những một thân tu vi toàn bộ đánh mất, liền quý giá nhất tấm thân xử nữ cũng thảm tao làm bẩn. Liên tại trong nháy mắt đó, Thiên Liên tựa hồ loáng thoáng nghe thấy được tiếng kêu gào của hắn, hoặc là viên kia thần kỳ đang dược có thể phát huy ra kỳ diệu công hiệu, nàng cái kia đóng chặt đã lâu hai mắt cực kỳ chậm rãi mở ra. Sư phụ a, Đồ Nhi thật không muốn xuống nhà, van cầu ngài đừng có lại cứu Đồ Nhi, liên để Đồ Nhi dạng này đi a. Kèm theo cái này âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương kêu khóc, Thiên Liên cái kia cực kỳ suy yếu âm thanh trong không khí quanh quẩn. Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy chính mình tựa như nháy mắt rơi vào rét lạnh thấu xương vạn trượng hầm băng đồng dạng, toàn thân rét run, sắc mặt cũng theo đó thay đổi đến âm lãnh vô cùng. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, đến cùng là ai làm, dám như vậy đối đãi Đồ Nhi của ta? Sư phụ chắc chắn thay ngươi lấy lại công đạo, để cái kia ác nhân vì đó sở tác sở vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Làm trông thấy Liêu Vân Cực đầy mặt vẻ giận dữ, khí thế hung hăng giáng dấp lúc, Thiên Liên sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động chi tình, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo nàng cái kia trắng sáng tiểu thụy gò má cuộn cuộn trượt xuống. Sư phụ, Đồ Nhi thực tế không biết đến tột cùng là người phương nào hạ độc thủ như vậy. Lúc ấy Đồ Nhi phát giác chính mình bị lừa về sau, liền thừa dịp Thiên Kiếm lao tổ không có lưu ý lúc, đem hết toàn lực trốn thoát, cũng chưa từng nghĩ đến nửa đường lại bị người ám toán, bị thuốc mê cho làm ngất đi. Đợi đến Đồ Nhi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã biến thành bây giờ như vậy thảm trạng. Đồ Nhi tự giác đã không mặt mũi nào sống tạm bợ ở thế gian, duy nhất tâm nguyện chính là có khả năng trở lại sư môn bên trong, gặp lại sư phụ ngài một lần cuối. Cho dù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Đồ Nhi cũng hy vọng có thể chết tại chúng ta nhà mình môn phái bên trong. bởi vì chỉ có cái này thiên cực môn mới là đồ nhi sâu trong tâm linh chân chính nghỉ lại chỗ a. Liêu Vân Cực viền mắt từng đỏ, cố nén nước mắt, ánh mắt kiên định nói, không cho phép lại nói những này mê sảng. Chỉ cần sư phụ tại một ngày, ngươi liền tuyệt đối không thể nào chết được. Vô luận phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, sư phụ đều sẽ bồi tại bên cạnh của ngươi, cùng ngươi cùng nhau dũng cảm đối mặt. Ngươi không chỉ muốn kiên cường sống sót, còn muốn bắt được cái kia phát dồ ác nhân, từ chúng ta sư đồ hai người đích thân động thủ đem đưa lên hoàng tuyển đường. Sư phụ, ta đã triệt để mất đi tất cả tu vi a. Bây giờ ta tay trói gà không chặt, lại làm như thế nào đi báo cái kia huyết hải thâm cửu đâu? Thiên Liên đầy mặt tuyệt vọng khóc kể lể, nước mắt ngăn không được từ viền mắt trượt xuống. Thiên Liên, đừng nản chí ủ rũ. Tu vi mất đi, còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về, liền xem như bị hao tổn thể chất, cũng có thể lần thứ hai trùng sinh. Chỉ cần ngươi không xem thường từ bỏ, sư phụ chắc chắn toàn lực tương trợ cho ngươi. Liêu Vân Cực ánh mắt ôn hòa, an ủi Thiên Liên, hắn cái kia trầm ổn mà có lực lời nói, phảng phất một đạo ánh dạng đông, chiếu vào Thiên Liên hắc ám trái tim. Nghe đến sư phụ lời nói này, nguyên bản lòng như cho ngựa Thiên Liên, nháy mắt giấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Nàng trừng lớn hai mắt, xích sao nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, bờ môi có chút rung động, dùng mang theo thanh âm nước nở hồ, sư phụ, mời ngài nhất định muốn mau cứu Đồ Nhi. Chỉ thấy Liêu Vân Cực không chút do dự, lấy ra khối kia ngọc thạch đài, cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Liên để bên trên. Tiếp lấy, hắn lại cấp tốc lấy ra hai hạt cực kỳ chân quý, lại là số không nhiều tiên đan, êm ái đưa vào Thiên Liên trong miệng để uống vào. Ngay tại lúc này, ngọc thạch trên đài đột nhiên nổi lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang, giống như một tầng thật mỏng màn sáng, đem Thiên Liên cả người bao phủ trong đó. Theo thời gian trôi qua, quang mang kia thay đổi đến càng thêm cường thịnh, dần dần từ óng ánh màu vàng kim chuyển biến thành thần bí thâm thúy màu tím. Cái này biến hóa kỳ dị khiến một bên Liễu Vân Cực cảm thấy rung động, nếu biết rõ màu tím có thể là trong truyền thuyết thánh thể độc hữu tiêu chí à, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu điều trị Thiên Liên thân thể vậy mà liền có kinh người như thế phản ứng, thánh thể tốc độ khôi phục thực sự là vượt quá tưởng tượng. Liêu Vân Cực không chớp mắt nhìn chăm chú lên, đưa thân vào hào quang màu tím bên trong Thiên Liên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu, tạm thời đem Thiên Liên ẩn nấp tại một chỗ hiếm ai biết, bỏ linh thạch chỗ sâu, đồng thời an bài nàng đi theo linh giáp đám người cùng nhau dốc lòng tu luyện. Sở dĩ làm như vậy là vì Liêu Vân Cực mơ hồ cảm giác được Thiên Liên thánh thể thảm tao tức đoạt tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau có lẽ liên lụy đến cái nào đó thế lực khổng lồ dụng ý khó dò người. Chỉ có đầu tiên cam đoan Thiên Liên bình yên vô sự, đồng thời hiệp trợ nàng lấy tốc độ nhanh nhất giành lấy trước kia thực lực, mới có thể để lộ ẩn tàng tại trận này âm mưu về sau cái kia khiến người khiếp sợ trận tướng. Nhưng mà bởi vì Thiên Cực môn đã đóng chặt sân môn, không tiếp tục để đệ tử ra ngoài ra đời, hắn không thể không đem tìm kiếm ánh mắt từ đệ tử bản môn trên thân rời đi, ngược lại khóa chặt tại Kiếm Vũ lâu cùng với thần bí ẩn môn bên trên. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn tâm niệm hơi động một chút, cái kia vô cùng thần kỳ thất thải hóa độc đỉnh nháy mắt buộc phát ra hào quang đẹp mắt. Ngay sau đó, nó tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, êm ái nâng lên Thiên Liên cùng khối kia ngọc thạch đài, chậm rãi hướng về mạch khoáng khu vực trung tâm đưa đi. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực lấy ra hai cái túi chứa vật, phân biệt đưa tới Trương Duy Lân cùng Lạc Bắc Lưu trong tay. Hai cái này túi chứa vật bên trong không những tràn đầy các loại chân quý tu hành tài nguyên, càng gánh chịu lấy Liêu Vân Cực đối hai vị ái đồ sâu sắc kỳ vọng. Hai người các ngươi ghi nhớ kỹ, làm việc phải khiêm tốn cẩn thận, không được tùy tiện bại lộ tự thân hành tung cùng chỗ mang theo bảo vật, để tránh gây nên người khác lòng mơ ước, tiến tới liên lụy sư phụ thân phận chân thật. Lạc Bắc Lưu tiếp nhận túi chứa vật phía sau, không kịp chờ đợi nhận chủ, nhịn không được tò mò tiến vào bên trong nhìn thoáng qua. Coi hắn nhìn thấy trong đó rực rỡ muôn màu chân quý vật phẩm lúc, trong ánh mắt không khỏi nhiều ra một tia nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sư phụ tựa hồ có ý hướng bọn họ che giấu một số chuyện quan trọng. Lạc Bắc Lưu cuối cùng kìm nén không được nghi vấn trong lòng, lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Sư phụ?" Đỗ Nhi cả gan hỏi một câu, "Ngài đến tột cùng là ai?" Liêu Vân Cực thoáng chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thản nhiên hồi đáp, "Sư phụ Liêu Vân Cực." Lời vừa nói ra, Lạc Bắc Lưu lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc, không tự chủ được nghẹn ngào hô to lên, "A, nguyên lai sư phụ lại chính là vị kia uy danh hiển hách hoàng thượng." Lời mới vừa ra miệng, hắn liền đột nhiên ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng quay đầu nhìn hướng phụ cận, Vạn Hạnh lúc này cũng không có đệ tử khác trùng hợp đi qua nơi đây. Liêu Vân Cực nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt, nháy mắt âm trầm xuống, bờ môi khinh động, hạ giọng trầm rãi nói, "Việc này đừng vội lại nâng, bây giờ ta đã không còn là cái kia cao cao tại thượng hoàng thượng, chỉ là các ngươi sư phụ mà thôi." "Là, đệ tử minh bạch." Lạc Bác Lưu cung cung kính kính đáp, không dám chậm trễ chút nào. Đứng tại một bên một mực trầm mặc không nói Trương Duy Lân, lúc này yên tĩnh lắng nghe sư đồ hai người đối thoại. Nội tâm chỗ sâu, đối với sư phụ trước kia kinh lịch hiếu kỳ, nhưng là càng thêm mãnh liệt. Chương 387, dung hợp chí tôn phong thần uy, cự thạch nữ tử biến mất. Chương 387, dung hợp chí tôn phong thần uy, cự thạch nữ tử biến mất. Liêu Vân Cực đằng không mà lên, thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng đi tới cấm địa, tiến vào mạch khoáng khu vực hạch tâm. Lần này trước đến, Liêu Vân Cực giấu trong lòng một cái mục đích đặc biệt, muốn để Băng Thanh hai người nhìn một chút khối kia trong truyền thuyết chí tôn phong thần uy. Nhưng khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị từ thiên hữu chi giới bên trong đem chí tôn phong thần uy lấy ra lúc, lại kinh ngạc phát hiện khối này hiếm thấy chân bảo vậy mà không cánh mà bay, thay vào đó là một cái trong suốt quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại giới chỉ nội bộ. Xuyên thấu qua quang cầu trong suốt từ ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó phong ấn một đoàn nồng đậm như mực, không ngừng lăn lộn phun trào hắc sắc ma khí. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên liên tiếp suy nghĩ, rất nhanh liền ý thức đến, cái này kỳ dị biến cố ý vị như thế nào. Hiển nhiên, thiên hữu chi giới không biết sao, càng đem chí tôn phong thần bi thôn vệ hết. Mà còn, có cực lớn có thể, đã thành công thu hồi đến, món chí bảo này bao hàm, loại kia kinh thế hai tụ, thủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Vào giờ phút này, đối mặt như vậy rắc rối phức tạp thế cục, Liêu Vân cực trong lòng, không tự chủ được dâng lên, một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Nếu biết rõ, giống chí tôn phong thần bi loại này hiếm thấy chất bảo, nó không những phẩm giai cao đến khiến người lưu lơi, có uy lực, càng là có thể nói vô địch. Nếu như không thể đem nó, ổn thỏa tốt đẹp để vào thiên hữu chi giới bên trong, nghĩ như vậy muốn thuận lợi mang đi, quả thực chính là người si nói mộng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng thực hiện. Liêu Vân cực giống như là, đột nhiên phát giác cái gì đồng dạng, đột nhiên xoay đầu lại. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía, bên cạnh mình cách đó không xa, vị kia mặc một bộ thanh tân đạm nhã, màu xanh váy dài nữ tử trên thân. Vị nữ tử này dáng người uyển chuyển thức tha, thon dài thân hình, tựa như trong gió chập chờn cánh liễu, duyên dáng yêu kiều quyến rũ mê người. Nàng cả người phảng phất cùng tất cả xung quanh, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, khiến người ta cảm thấy không đến, một tơ một hào đột ngột cảm giác. Nhưng mà hiếm ai biết chính là, tên này nhìn như yếu đuối dịu dàng nữ tử, trên thực tế nhưng là tử, khối kia toàn thân hiện ra, màu xanh sẫm trạch nham thạch to lớn biến hóa mà đến. Từ thân thể nàng bốn phía, liên tục không ngừng phát ra, thì là một loại khó nói lên lời, cao thâm khó dò kỳ dị khí tức. Phảng phất cố khí tức này đến từ một những không biết thế giới, tràn đầy vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Chỉ thấy Liêu Vân cực rón rén, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, chậm rãi hướng về kia tên nữ tử thần bí vị trí đi đến. Theo giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, Liêu Vân cực đầu tiên là hít vào một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hết sức chăm chú điều động lên, trong cơ thể cất giấu tất cả lực lượng, đồng thời đem bọn họ toàn bộ hội tụ ở trên lòng bàn tay. Sau đó, hắn không chút do dự lại lần nữa thi triển ra chính mình cái kia chân quý đến cực điểm, độc nhất vô nhị tinh huyết, cùng với độc thuộc về hắn cá nhân đặc thù là cấn. Cuối cùng, lấy một loại nhanh như tật phong nhanh như chớp tốc độ, không sai chút nào đem những lực lượng này, chuẩn xác không sai lầm đập nện vào trước mắt nữ tử này, cái kia chân bóng tinh tế, giống như mỹ ngọc điêu khắc thành mì tâm chỗ sâu. Thân hình hắn như quỷ mị chợt lóe lên, lấy một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng tư thái, lặng yên không một tiếng động, từ nữ tử cái kia tinh xảo nhỏ nhắn, tựa như vỏ sò đồng dạng thai bộ chui vào trong đó. Làm Liêu Vân cực bước vào, cái này tràn đầy sắc thái thần bí, nội bộ không gian lúc, trong lòng hắn dâng lên một cố khó mà ức chế kinh ngạc chi tình. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, vị kia nguyên bản hẳn là yên lặng nằm ngang nữ tử, giờ phút này vậy mà thẳng tắp đứng thẳng lên. Càng làm hắn hơn cảm thấy run mình, cùng với quỷ dị không hiểu chính là, cứ việc cái này nữ tử thân thể đã đứng thẳng, nhưng nàng đôi mắt lại như cũ xít sao mất máy, phảng phất ngủ say tại một tràng vĩnh vô chỉ cảnh mộng cảnh bên trong. Không những như vậy, từ đầu đến cuối đều không có một tơ một hào hô hấp dấu hiệu từ trên người nàng truyền ra, làm cho toàn bộ chẳng diện càng thêm lộ ra âm trầm khủng bố. Vị nữ tử này liền tựa như một tòa từ thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc thành, sinh động như thật đến cực hạn tuyệt mỹ pho tượng, yên tĩnh đứng lặng tại nơi đó. Nhưng mà đối mặt như vậy không thể tưởng tượng tình cảnh, Liêu Vân cực cũng không lòng sinh kết ý, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Ngược lại, hắn từ đầu tới cuối duy trì, vượt qua thường nhân kiên nhẫn cùng nghị lực, rất phiền phức một lần lại một lần, tái diễn lúc trước động tác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem tự thân vô cùng chân quý tinh huyết, cùng với đặc biệt là ấn, liên tục không ngừng rót vào nữ tử chân bóng như ngọc mi tâm bên trong. Mỗi một giọt tinh huyết dung nhập, đều giống như tại cái này mảnh yên tĩnh không gian bên trong, kích thích từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, mà viên kia là cấn thì tản ra, yếu ớt lại không thể bỏ qua qua mang, dần dần thẩm thấu vào nữ tử mi tâm chỗ sâu. Đợi đến tất cả sau khi hoàn thành, Liêu Vân cực vừa rồi thật dài thở phào một hơi, chậm rãi thối lui ra khỏi cái này tràn đầy kỳ dị bầu không khí không gian. Đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nữ tử trên thân đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ chói lóa mắt lục sắc quang mang. Đạo này ánh sáng xanh lục, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều của tới, mãnh liệt đến để người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trong chốc lát, Liêu Vân cực chỉ cảm thấy trước mắt bị một mảnh nồng đậm lục mang bao phủ, vô ý thức đóng chặt lại hai mắt, sợ quang mang này sẽ đối với chính mình con mắt tạo thành cái gì không cách nào chữa trị tổn thương. Sau một lát, thời gian phảng phất ngưng kết đồng dạng, mà Liêu Vân cực thì dốc hết toàn lực đi thích ứng, cô kia cường đại đến làm người sợ hai ánh sáng xanh lục. Cuối cùng, coi hắn thành công cùng cố lực lượng này, đạt thành một loại vi diệu cân bằng phía sau, mới dám một lần nữa mở hai mắt ra. Liên tại hắn mở mắt mấy mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn như bị sét đánh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản một mực đứng bình tĩnh ở một bên, vị nữ tử thần bí kia vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Liêu Vân cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn dùng sức luốt luốt con mắt của mình, hoài nghi có phải là bởi vì vừa vận nhận đến ánh sáng xanh lục ảnh hưởng, dẫn đến chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng vô luận hắn như thế nào bản thân an ủi, sự thật vẫn như cũ bày ở trước mắt, nữ tử thật không thấy. Lòng nóng như lửa đốt Liêu Vân cực, lập tức hành động, hắn giống một cái con ruồi không đầu, tại bốn phía điên cuồng tìm kiếm lấy nữ tử thân ảnh. Mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ khe hở đều chưa từng buông tha, thậm chí liền những cái kia nhìn như không có khả năng trô giấu người, cũng tra xét rõ ràng một lần. Có thể là, cứ việc hắn trả giá to lớn như vậy cố gắng, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện nữ tử, cho dù một tơ một hào vết tích. Nàng liền như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có dấu hiệu nào từ bên trong vùng không gian này biến mất sạch sẽ, không lưu một điểm vết tích. Lòng tràn đầy nghi ngờ, Liêu Vân cực cao mày, trong lòng không ngừng tự hỏi các loại có thể nguyên nhân. Chẳng lẽ vị nữ tử này có cái gì năng lực đặc thù, có thể tùy ý qua lại khác biệt không gian, hoặc là nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết cơ quan cạm bẫy, đem nữ tử lặng yên nuốt hết. Vô số cái nghi vấn xông lên đầu, nhưng tìm không được mảy may manh mối đến giải đáp những này bí ẩn. Tại một phen tốn công vô ích tìm kiếm về sau, Liễu Vân cực thoáng tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, quyết định trước kiểm tra một chút tự thân tình huống, nhìn xem có hay không bởi vì vừa rồi trận tiêu biến cố đột nhiên xuất hiện mà sinh ra cái gì khác thường. Vì vậy, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần quan sát bên trong bản thân thân thể. Đầu tiên, hắn cẩn thận tra xét kinh mạch trong cơ thể mình cùng đan điền. Chỉ thấy kinh mạch thông suốt không trở ngại, chân khí trong đan điền cũng ổn định vận hành, cũng không có xuất hiện bất kỳ rối loạn hoặc bị hao tổn dấu hiệu. Tiếp lấy, hắn lại theo thứ tự kiểm tra thân thể mặt khác từng cái bộ vị, bao gồm tứ chi, ngũ tạng, lục phủ các loại, đồng dạng chưa phát hiện bất luận cái gì rõ ràng chỗ dị thường. Cuối cùng, Liêu Vân cực đem lực chú ý chuyển hướng chính mình trọng yếu nhất thức hải. Dưới tình huống bình thường, nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là phát sinh sự kiện trọng đại, thức hải bên trong đều sẽ có cảm ứng, đồng thời cho ra tương ứng nhắc nhở tin tức. Mà giờ khắc này, trong thức hải của hắn, nhưng là một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ cái gì tới tương quan thông tin hiện ra. Nhưng mà, để người không thể tưởng tượng chính là, một cố khó nói lên lời, lại vô cùng vị dị trực giác, xông lên Liễu Vân cực trái tim. Hắn tối tâm bên trong, luôn có loại dự cảm mãnh liệt, phản phất có một đôi thần bí khó lường con mắt, chính lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại sau lưng của hắn, yên lặng dòm ngó nhất cử nhất động của hắn. Loại này âm trầm khủng bố, khiến người cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như một đầu băng lãnh rắn độc, dọc theo sống lưng chậm rãi leo lên, làm cho Liễu Vân cực không tự chủ được toàn thân run lên, sợ hãi trong lòng, nháy mắt bị phóng to đến cực hạn. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, nội tâm sợ hãi cùng bất an, đột nhiên quay người nhìn lại. Có thể là, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, sau lưng đúng là một mảnh trống rỗng cảnh tượng, đừng nói cặp kia cái gọi là con mắt liền mảy may khác thường dấu hiệu cũng tìm kiếm không đến. Chương 388, nữ tử hư ảnh, chí tôn thiên quyến chi thể. Chương 388, nữ tử hư ảnh, chí tôn thiên quyến chi thể. Giấu trong lòng một sợi nhàn nhạt tiếc nuối, cùng với lòng tràn đầy hoài nghi, Liễu Vân cực đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng về sau, liền dứt khoát kiên quyết tối lui ra khỏi mảnh không gian này, bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp, hướng về Thiên Khải thủ hộ giả, nơi ở chậm chậm bước đi. Coi hắn đến chỗ này lúc, một màn trước mắt lại làm cho hắn trố mắt đứng nhìn mừng rỡ. Những cái kia Thiên Khải thủ hộ giả bọn họ tu vi, không ngờ toàn bộ đạt đến, khiến người liễu lưỡi nguyên anh cảnh giới. Mà cái kia thủ hộ chi vương linh giáp, càng là đạt tới, phát hiện kinh người xuất khiếu kỳ 4 tầng. Như vậy tốc độ đột phá, sắp thực hoàn toàn ra khỏi Liễu Vân cực ngoài ý liệu. Càng làm cho hắn cảm giác kinh ngạc là, những này Thiên Khải thủ hộ giả bọn họ, thế mà chưa từng trải qua trong truyền thuyết kia lôi kiếp tẩy lễ. Nghĩ đến, cái này có lẽ chính là lần nữa khôi phục tu vi, mang đến đặc biệt ưu thế. Mặc dù bọn hắn tu vi tăng lên tốc độ, vượt qua thường nhân gấp mấy lần, nhưng Liễu Vân cực biết rõ, lấy trước mắt bọn họ thực lực mà nói, muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, xông xáo cái kia nguy cơ tứ phía ngoại giới, như trước vẫn là thời cơ còn sớm. Dù sao, tại cái kia vô cùng cường đại hai cái giới vực bên trong, nguyên anh kỳ tu vi, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, tựa như giọt nước trong biển cả. Như vậy thấp thực lực, không những không cách nào cho Liễu Vân cực bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, ngược lại rất có thể sẽ để bọn họ thân ham tuyệt cảnh, gặp phải họa sát thân. Vì vậy, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liễu Vân cực quyết định không đi quá nhiều những này, ngay tại dốc lòng tu luyện Thiên Khải thủ hộ giả bọn họ. Hắn rón rén quay người rời đi, lần thứ hai trở về đến mạch khoáng vị trí trung ương. Sau đó, hắn hai chân co lại, vững vàng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Hắn vừa mới ngồi vững vàng không bao lâu, đột nhiên liền cảm giác được linh khí bốn phía bắt đầu xuất hiện dị thường ba động. Cỗ này cường đại đến làm người sợ hãi khí tức, nháy mắt liền để hắn toàn thân chấn động, tinh thần vì đó rung một cái. Chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa ngọc thạch đài phương hướng. Đúng lúc này, chói mắt hào quang màu tím đột nhiên từ ngọc thạch giữa đài bắn ra, đồng thời cấp tốc huyết tán ra đến, đem cả người hắn cũng cùng nhau bao phủ tại trong đó. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn, con mắt chăm chú khóa chặt tại Thiên Liên trên thân, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Thiên Liên thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi phiêu phủ, phảng phất mất đi trọng lực gò bó đồng dạng. Nếu biết rõ, trước đó Thiên Liên bởi vì bị người cưỡng ép cướp đi thánh thể, khí tức vẫn luôn là vô cùng suy yếu, thậm chí có thể nói là thoi thóp mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà giờ khắc này, loại kia vô cùng suy yếu cảm giác, nhưng là không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, thì là một cỗ cường đại đến, khiến người hít thở không thông thánh khiết lực lượng ba động, đang từ trong cơ thể của nàng, từng chút tỉnh lại, dần dần tràn ngập ra. Loại này lực lượng ba động, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Còn không chờ hắn kịp, tinh tế cảm thụ cái này Thiên Liên trên thân, phát sinh biến hóa. Một cỗ khác cực kỳ khủng bố âm u tử khí, nhưng lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Cỗ này âm u tử khí âm trầm rét lạnh, tựa như đến từ cựu u địa ngục đồng dạng, mang theo vô tận khí tức tử vong cùng oán niệm. Nó lặng yên không một tiếng động đi tới Liễu Vân cực sau lưng, phản phất một cái nút ở trong bóng tối u linh sát thủ. Liễu Vân cực phát ra được phía sau truyền đến khắc thường, trong lòng còi báo động đại tác, hắn cấp tốc quay đầu đi, muốn xem xét cho rõ ràng. Nhưng mà làm hắn dùng mình chính là, cứ việc hắn đã động tác nhanh nhẹn, nhưng vẫn như cũ chưa thể phát hiện bất luận cái gì thân ảnh hoặc là vết tích. Càng đáng sợ chính là, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cỗ kia kinh khủng âm u tử khí, thế mà tựa như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại tòa kia tản ra từ quang ngọc thạch trên đài. Liêu Vân cực trừng lớn hai mắt, khẩn trương ngắm nhìn một phía, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể bắt được cho dù một tơ một hào thân ảnh. May mắn là, cứ việc cái kia thần bí khó dò khí tức tràn ngập ra, nhưng cũng không đối Thiên Liên tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, một mực đóng chặt hai mắt Thiên Liên đột nhiên chậm rãi mở mắt. nàng nhẹ nhàng phiêu nhiên mà xuống, tựa như tiên tử giáng lâm nhân gian đồng dạng, vững vàng rơi vào Liễu Vân Cực bên cạnh. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ ngọc thạch đài, đột nhiên tách ra, một đạo bóng ánh chói mắt thất thải quang mang. Đạo này thất thải quang mang, giống như một đạo rực rỡ cầu đồng, không ngừng mà lóng lánh nhảy lên, đồng thời độ sáng cùng sắc thái, còn tại duy trì liên tục tăng cường. Dần dần, thất thải quang mang bên trong lại mơ hồ hiện ra một vệt nhàn nhạt chín màu chi sắc, khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Cuối cùng, tất cả quang mang phản phất nhận đến một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, toàn bộ tập hợp đồng thời dung nhập phía trước cách đó không xa một cái bóng mờ bên trong. Theo tia sáng truyền vào, cái bóng mờ kia dần dần trở lên rõ ràng. Chỉ thấy hư ảnh quanh thân tỏa ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng mặt trời chói chang nóng bỏng chói mắt. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, hư ảnh hiện ra một bộ dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử răng dấp, chính ưu nhã quanh chân ngồi tại ngọc thạch trên đài. Liêu Vân Cực yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt hư ảnh, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chẳng biết tại sao, coi hắn cảm nhận được đạo hư ảnh này phát ra đặc biệt khí tức lúc, trong lòng liền đã sáng tỏ, vị này thần bí hư ảnh chính là hắn một mực đang tìm váy xanh nữ tử. Thiên Liên đồng dạng không chớp mắt nhìn qua cái bóng mờ kia, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng lòng cảm kích. Sau một lúc lâu, nàng xoay đầu lại nhìn hướng bên cạnh Liễu Vân Cực, nhẹ giọng nói nhỏ: sư phụ, cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài cứu giúp, Đồ Nhi sợ rằng khó mà đi đến hôm nay trình độ như vậy. Bây giờ Đồ Nhi không những thành công thoát thai hoán cốt giành lấy cuộc sống mới, liền thể chất cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Liễu Vân Cực khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên Liên, sư phụ xem vừa rồi cô kia cường đại mà uy nghiêm khí tức, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, ngươi đúng là một vị nào đó thượng cổ đại năng, chuyển thế chi thân sao? Thiên Liên khẽ lắc đầu, ôn nhu giải thích nói, cũng không phải là như vậy. Sư phụ, kỳ thật chỉ là Đồ Nhi thể chất đặc thù, tại lúc này hoàn toàn giác tỉnh mà thôi. Trước đây, loại này thể chất vẹn vẹn thức tỉnh, một phần nhỏ mà thôi. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực càng thêm tò mò, vội vàng hỏi tới, a, đến tột cùng là loại nào thể chất, vậy mà nắm giữ kinh người như thế bi lực? Chí tôn tiên quyến chi thể. Từ đó về sau, Đồ Nhi cũng không tiếp tục là kia đáng thương người rồi. Thiên Liên lòng tràn đầy vui vẻ, kích động đến ngay cả âm thanh cũng hơi run rẩy lên. Nàng ánh mắt kiên định, nhìn hướng trước mặt sư phụ, làm ra quyết định trọng yếu. Sư phụ, Đồ Nhi quyết định, kể từ hôm nay, liền cùng sư phụ ngài cùng họ, mời sư phụ ban ân, một cái tên tại Đồ Nhi. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, minh bạch Thiên Liên ý nghĩ, chậm rãi nói, sư phụ tên là Liêu Vân Cực, đã như vậy, ngươi liền cứ gọi là Liêu Tân Nguyệt ta. Hy vọng ngươi sau này có khả năng giống như cái kia, treo cao bầu trời đêm hạo nguyệt đồng dạng, trong sáng sáng tỏ sặc sỡ lóa mắt, đứng ngạo nghễ tại thế người bên trên. Để tất cả khinh thị ngươi người, đều muốn ngước đầu nhìn lên cùng ngươi, vinh thế đều không thể với tới. Liêu Tân Nguyệt nghe thấy lời ấy, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, đa tạ sư phụ ban tên. Trong non đời này kiếp này, đều tuyệt sẽ không quên, sư phụ đại ân đại đức. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lòng cảm kích. Giờ phút này, trong lòng của nàng càng là có mục tiêu rõ rệt, nàng nhất định muốn trở thành sư phụ trong miệng nói như vậy. Mau mau đứng dậy a, từ nay về sau, ngươi chính là ở đây, dốc lòng tu luyện liền có thể. Tấm mặt nạ này chính là một kiện bảo vật, ban cho ngươi sử dụng, chỉ vì mặt mũi của ngươi thực tế quá mức mê người, như tùy tiện chỉ ra tại người phía trước, sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Ghi nhớ kỹ, chớ có tùy ý lấy xuống, trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Liêu Vân Cực nói xong, liền đem trong tay tấm kia, tản ra nhàn nhạt ngần quang mặt nạ, đưa cho Liêu Tân Nguyệt. Đây là từ trong bảo khố đoạt được, cụ thể tác dụng, Liêu Vân Cực cũng không rõ ràng. Liêu Tân Nguyệt cung cung kính kính, hai tay tiếp nhận mặt nạ, đem nhận chủ về sau, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đeo tại trên mặt của mình. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại khuôn mặt của nàng, làm cho người khác khó mà thấy rõ nàng chân thật dung mạo. Từ khi thu được Chí Tôn Thiên Quyến chi thể phía sau, Liêu Tân Nguyệt vô luận là thân thể vẫn là tâm cảnh, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Bây giờ tại trong mắt của nàng, chỉ có sư phụ một người, bất kỳ người nào khác đều không thể lại tiến vào nàng ánh mắt, càng đừng đề cập đến gần, nàng biên kia đã bị sư phụ lấp đầy tâm. Trải qua Liêu Tân Nguyệt, lần này ngoài ý muốn gặp phải, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định đem Hướng Mộng chờ mấy tên đệ tử cũng cùng nhau đưa đến nơi đây. Chương 389, Nam Cung Thải Vân phát hiện, kinh hiện linh khí. Chương 389, Nam Cung Thải Vân phát hiện, kinh hiện linh khí. Việc này không nên chậm trễ, hắn tâm niệm vừa động, hướng thất thải hóa độc đỉnh khí linh truyền đạt chỉ lệnh. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng không gian ba động truyền đến, khí linh thành công đem Hướng Mộng đám người đưa đến tòa này trong mỏ gạo, một gian rộng rãi linh thạch động phủ bên trong. Tổng cộng chỉ có 5 người, Hướng Mộng, Nam Cung Thải Vân cùng Hải Vực, bao gồm Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiên Tuyết hai người cũng xuất hiện ở trong đó. Làm Hoa Nguyệt Ảnh nhìn thấy Liêu Vân Cực cất bước mà hợp thời, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc mở miệng dò hỏi, Vân Cơ, cuối cùng là chuyện gì phát sinh rồi? Chúng ta như thế nào đột nhiên liền đi tới nơi đây đâu? Mà một bên Lãnh Thiên Tuyết gặp trong phòng đều là nữ tử, lập tức hai gò má ửng hồng như hà, thẹn thùng nhẹ nói, Vân Cơ, chẳng lẽ nói ngươi không phải là tính toán tại cái này Kim Ốc Tàng Kiều phải không? Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực tức giận liếc mắt cho nàng, sau đó hắn một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt mấy vị nữ tử, chậm rãi nói, chớ suy nghĩ lung tung. Mấy ngày gần đây, có người ngay tại tìm kiếm bốn vương, những cái kia người mang thánh thể nữ tử. Ta lo lắng các ngươi sẽ gặp phải bất chắc, cho nên mới đem các ngươi đưa đến nơi đây tạm lánh danh tiếng. Nói xong, hắn liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên, chúng nữ thể chất đến, chờ xác định cũng không có khác thường về sau, vừa rồi như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Nam Cung Thải Vân đầu tiên là nhìn xung quanh nhìn một chút, bên cạnh mấy vị khác nữ tử, tiếp lấy lại cúi đầu nhìn một chút tự thân, đầy mặt mê man đặt câu hỏi, "Vân Cơ, có thể ta cũng không phải là thánh thể người a? Cái kia vì sao ngay cả ta cũng bị cùng nhau mang đến đây nha?" Liêu Vân Cực nhìn thấy, nàng cái kia thiên chân vô tà biểu lộ, lắc đầu bất đắc dĩ. "Còn không phải là vì ngươi quá mức ngây thơ, đối với người nào đều không có tâm phòng bị. Ta xác thực không yên tâm, chỉ sợ ngươi không cẩn thận liền bị người lừa bị đi. Đến lúc đó, tìm ta tìm cái chết, ta có thể chịu không được a?" Nghe được lời ấy, Nam Cung Thải Vân gương mặt xinh đẹp, nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng mân mê miệng nhỏ, hơi có chút không phục nói lẩm bẩm, "Thử, nhân gia bất quá chỉ là đối ngươi, mới như vậy ngây thơ mà thôi rồi. Đến mức những người khác nhà, muốn lừa gạt đến bản cô nương, nằm mơ đều không có cửa." Liêu Vân Cực cười nhạt một tiếng, nhìn thấy chúng nữ không có phản đối, nhẹ nói, "Các ngươi chính là ở đây, yên tâm tu hành a. Nếu có sự tình, môn chủ tự sẽ phái người trước đến thông báo các ngươi." Hoa Nguyệt Ảnh cười nhẹ nhàng, nàng cặp kia đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, rơi vào đầy đất linh thạch bên trên, khóe miệng hơi dương lên, nụ cười mê người. Sau đó, ánh mắt lưu lại tại Liêu Vân Cực trên thân, khẽ ngoắc một cái ra hiệu, Liêu Vân Cực dừng bước lại. "Vân Cơ, ngươi chờ một chút." Liêu Vân Cực nghe đến tiếng kêu, chậm rãi xoay người lại, nhưng làm hắn nên tiếp Hoa Nguyệt Ảnh, cái kia giống như cười mà không phải cười tràn đầy dụ hoặc ánh mắt lúc, trong lòng không nhịn được hoảng hốt. Hoa Nguyệt Ảnh nghe vậy che miệng khẽ cười một tiếng, gắt giọng, "Nơi này linh thạch, chúng ta có thể tùy ý áp dụng sao?" "Đương nhiên. Tòa động phủ này bên trong tất cả linh thạch, từ giờ trở đi, liền đều thuộc về các ngươi." Liêu Vân Cực sau khi nói xong, giống như là sợ lại nhiều chờ một khắc, liền sẽ bị Hoa Nguyệt Ảnh câu đi hồn phách giống như, vội vàng quay người rời đi. Hắn thực tế khó mà ngăn cản, Hoa Nguyệt Ảnh cái kia mê người, mà mị hoặc ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình tâm, tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy loạn không ngừng. Đợi đến Liêu Vân Cực thân ảnh biến mất tại ngoài động về sau, ở đây chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tâm linh thần hội khẽ mỉm cười. Tiếp lấy, các nàng liền nhộn nhịp bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân tu luyện vị trí. Hứa Mộng động tác nhanh chóng nhất, nàng nhẹ nhàng đi đến một chỗ tương đối rộng rãi bằng phẳng chi địa, không chút do dự quanh chân ngồi xuống. Theo công pháp vận chuyển, xung quanh linh thạch tỏa ra từng tia từng sợi linh khí, giống như từng đạo màu trắng nhạt khói, hướng về Hứa Mộng tập hợp mà đi, đồng thời theo nàng quanh thân kinh mạch chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Trong mấy mắt, Hứa Mộng liền đã hoàn toàn đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong, đối với ngoại giới sự tình không hề hay biết. Nếu mà so sánh, những nữ tử thì lộ ra hơi có vẻ cẩn thận một chút. Các nàng hoặc là quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, hoặc là dùng nhẹ tay chạm đất mặt, cảm thụ nồng độ linh khí, tính toán tìm kiếm được tốt nhất tu luyện vị trí. Chỉ có Nam Cung Thải Vân không giống bình thường, nàng cũng không nóng lòng tìm kiếm địa phương ngồi xuống tu luyện, mà là giống như một cái linh động chim nhỏ, lòng tràn đầy tò mò trong động phủ, khắp nơi du tẩu nhìn quanh. Đột nhiên, phía trước trên vách đá có một khối nô ra linh thạch, đưa tới Nam Cung Thải Vân chú ý khối kia linh thạch, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, tựa như một viên khảm nạm tại trong vách tường đá quý, đặc biệt làm người khác chú ý Nam Cung Thải Vân thấy thế, trong lòng tỏa ra ý vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước, đưa ra thon thon tay ngọc, muốn đem khối linh thạch này vỡ xuống. Nhưng mà, để nàng bất ngờ chính là, khối này nhìn như bình thường linh thạch, vậy mà dị thường kiên cố, vô luận nàng dùng lực như thế nào lôi kéo, đều không thể khiến cho cùng vách đá tách rời. Phản phất nó đã trở thành mặt vách đá này bên trên, không thể chia cắt một bộ phận. Không cam tâm cứ thế từ bỏ Nam Cung Thải Vân, đôi mi thanh tú cao lại, âm thầm bật lên toàn thân công lực, lại lần nữa đưa tay chụp vào khối kia linh thạch. Lần này, nàng sử dụng ra tất cả bộ liếng, thậm chí liền trên trán đều dịn ra mồ hôi mịt. Cuối cùng, tại nàng kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, khối kia ngoan cố linh thạch bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu. Nhưng lại tại lúc này, bởi vì dùng sức quá mạnh, nàng sơ ý một chút chạm đến nút ở vách đá bên trong cái nào đó cơ quan. Trong chốc lát, toàn bộ trong động phủ vang lên một trận một ngạt tiếng nổ, ngay sau đó chính là liên tiếp khiến người hoa mắt biến hóa. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo cửa ngầm phản phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy mạnh đồng dạng, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Theo khe cửa dần dần mở rộng, một cỗ chói lóa mắt quang mang từ trong phun ra ngoài, tựa như một vòng mặt trời chói chang đột nhiên dâng lên, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô song linh lực như sôi trào mãnh liệt thủy triều cuốn tới, để người không khỏi chấn động theo. Biến cố bất thình lình đưa tới xung quanh mấy vị khác nữ tử chú ý, các nàng nguyên bản ngay tại riêng phần mình bận rộn, giờ phút này lại không hẹn mà cùng bị cỗ này lực lượng thần bí hấp dẫn, nhộn nhịp hướng về cửa ngầm vị trí chạy đến. Khi mọi người mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa ngầm về sau, cảnh tượng trước mắt để bọn họ trố mắt đứng nhìn sợ hãi thán phục liên tục. Nguyên lai, trong này đúng là một cái quy mô không lớn bảo khố, chất đầy nhiều loại chân quý pháp bảo. Những pháp bảo kia có lóe ra tia sáng kỳ dị, có tỏa ra làm người sợ hãi linh lực ba động, không một không biểu hiện ra chân quý của bọn nó cùng bất phàm. Hoa Nguyệt Ảnh liếc thấy chúng, trong đó một kiện tương tự đóa hoa pháp bảo, món pháp bảo này toàn thân trong suốt long lanh, trên mặt cánh hoa còn mơ hồ lưu động một tầng nhàn nhạt linh quang. Nàng không kịp chờ đợi, đưa tay đem cầm lên, vừa mới tiếp xúc đến pháp bảo, nàng liền cảm giác được một cỗ thân thiết khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, kiện pháp bảo kia có chút chấn động một cái, tựa hồ đã công nhận Hoa Nguyệt Ảnh xem như chủ nhân của nó. Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng một trận mừng như điên, nhưng mà phần này vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì rất nhanh nàng liền kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như bình thường pháp bảo, vậy mà là một kiện cực kỳ hiếm thấy linh khí. Nếu biết rõ, linh khí có thể là pháp bảo bên trong chân phẩm, có được phi phàm uy lực cùng giá trị. mà còn càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, ngắm nhìn một phía, cái này nho nhỏ pháp bảo trong kho, cất giữ mấy chục món pháp bảo, mỗi một kiện đều không chút nào kém cỏi hơn, trong tay nàng cái này linh khí. Chơi ạ, Thải Vân, chúng ta phát tài rồi. Trong này có thể tất cả đều là linh khí a, đều thuộc về chúng ta rồi. Hoa Nguyệt Ảnh kích động đến, âm thanh đều có chút run rẩy, hai tay nắm thật chặt, kiện kia vừa bạn nhận chủ pháp bảo, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế vẻ mặt hưng phấn. Một bên Nam Cung Thải Vân, đồng dạng cũng là đầy mặt kinh hỉ, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra tham lam tia sáng. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn sau đó, nàng chợt nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một vẻ khó xử thần sắc. Vân Cơ nếu là không đồng ý, chúng ta đem mấy pháp bảo này chiếm làm của riêng đâu? Nàng lo lắng mà hỏi thăm, dù sao những ngày pháp bảo thực sự là quá mức chân quý, nếu như không có được đến Liêu Vân Cực cho phép, cứ như vậy tự mình phân phối, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức. Hoa Nguyệt Ảnh đối với Liêu Vân Cực ngược lại là biết sơ lược, nàng tràn đầy tự tin xua tay, cười an ủi, Thải Vân yên tâm, Vân Cơ mới sẽ không tính toán những ngày đâu, chúng ta cũng không phải là người ngoài, chỉ cần cho môn chủ cùng Mi Tuyết hộ pháp lưu lại mấy món tốt, còn lại chúng ta đại gia chia đều chính là, các ngươi nghĩ sao? Nói xong, nàng gái kia sáng tỏ như ngôi sao đôi mắt bên trong lóe ra nóng bỏng quan mang, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, chờ mong các nàng đáp lại. Chương 390, trận pháp cường đại, âm u tử khí phá trận. Chương 390, trận pháp cường đại, âm u tử khí phá trận. Mà lúc này, mấy vị khác nữ tử sớm đã dùng hành động thực tế biểu lộ đối Hoa Nguyệt Ảnh lời nói thái độ. Chỉ thấy các nàng hoặc nhẹ đầy đủ giây bước, hoặc cấp tốc xuất thủ, riêng phần mình hướng về kia chút, bày ra chỉnh tề pháp bảo đi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí. Hoa Nguyệt Ảnh thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng tăng nhanh bước chân, giống như một cái vui sướng mai con đồng dạng, nhanh chóng hướng về đến đông đảo pháp bảo trước mặt. Nàng ánh mắt vội vàng, tại những này rực rỡ muôn màu bảo vật ở giữa, thần tốc xuyên qua dao động, tính toán từ trong chọn lựa ra, hiện kia nhất làm chính mình động tâm pháp bảo. Còn lại chúng nữ, ngược lại là lộ ra không hề lòng tham, mỗi người đều chỉ là tỉ mỉ chọn lựa, hai ba kiện thích hợp bản thân pháp bảo phía sau, liền hài lòng dừng tay. Chờ mọi người chọn lựa xong xuôi, vậy mà còn lại mười mấy món pháp bảo, tiến tính nằm ở nơi đó. Lúc này, Lãnh Tiên Tuyết đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem những này còn lại pháp bảo cầm lấy, sau đó quay người đi ra động phủ. Làm nàng đi tới băng thanh bên cạnh lúc, nhẹ nhàng đem trong tay pháp bảo đưa tới, đồng thời nhẹ giọng thì thầm, đem vừa rồi phát sinh tất cả báo cho băng thanh. Khiến người ngoài ý muốn chính là, băng thanh đối với các nàng chưa qua cho phép, liền tự tiện lấy đi linh khí hành động, cũng không biểu hiện ra mảy may để ý cùng bất mãn. Ngược lại, nàng khẽ mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu cùng hỗ trợ, nàng cùng Mi Tuyết cùng nhau đi vào tòa kia thần bí bảo khố chỗ sâu. Hai người hết sức chăm chú cẩn thận, tại trong bảo khố tìm tòi tỉ mỉ. Nguyên lai, Khương Thiên Viện một mực tâm niệm niệm một kiện chí bảo, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Mà các nàng suy đoán kiện bảo bối này vô cùng có khả năng liền núp ở toàn này bảo khố bên trong. Nghe nói, vị kia trong truyền thuyết thủy tổ có một kiện uy lực vô cùng cường đại pháp khí, một bức thần kỳ bức tranh. Bức tranh này có một loại năng lực khó tin, nó có thể đem tu vi vượt qua tự thân tu sĩ, dễ như trở bàn tay thu vào trong họa. Đồng thời gia tăng lực lượng cường đại, đem trấn áp, khiến cho không cách nào chạy trốn. Bởi vậy, nếu như có thể tìm tới món chí bảo này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thực lực tăng nhiều nơi mấu chốt. Trải qua một phen gian khổ tỉ mỉ tìm kiếm, các nàng gần như là khắp trong bảo khố mỗi một tấc nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung chưa thể tại trên thạch bích phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ dị thường. Đang lúc hai người cảm thấy có chút hề bại thời điểm, một bên Nam Cung Thải Vân tựa hồ phát giác các nàng trên nét mặt khác thường. Vì vậy, vị này thông minh hơn người nữ tử chủ động lại gần hỏi thăm tình huống. Khi hiểu được các nàng ngay tại đau khổ tìm kiếm nào đó dạng cực kỳ trọng yếu vật phẩm phía sau, Nam Cung Thải Vân không nói hai lời, lập tức gia nhập đến đội lục soát bên trong đến. Nàng một hồi nhón chân lên ngó ngó bên này, một hồi túi người sờ một cái bên kia, loay hoay quên cả trời đất. Cuối cùng, tại trong lúc lơ đãng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía hướng trên đỉnh đầu. Liên tại một sát na kia, nàng bén nhạy phát giác được, có một nơi, tựa hồ cùng cảnh vật xung quanh không hợp nhau, có vẻ hơi không tầm thường. Môn chủ, các ngài nhanh nhìn bên kia, tựa hồ có một tia hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện. Nàng kinh ngạc hô, đồng thời duỗi ra ngón tay hướng cái kia thần bí phương hướng. Nghe đến tiếng hô hoán, băng thanh chiếu theo, Nam Cung Thải Vân chỉ ra phương hướng, cấp tốc phi thân mà bên trên. Trong nháy mắt, liền đi đến mục tiêu vị trí. Quả nhiên như nàng lời nói, nơi này ẩn giấu đi một tòa thần bí trận pháp. Nhưng mà đối mặt tòa này quỷ dị trận pháp, băng thanh thử một phen về sau, phát hiện chính mình vậy mà thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách phá giải huyền bí. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải quay đầu nhìn về một bên Mi Tuyết, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Mi Tuyết, ngươi đến thử xem, có thể thành công hay không phá vỡ trận pháp này. Được đến chỉ lệnh phía sau, Mi Tuyết không chút do dự hai tay chắp tay trước ngực, bắt đầu kết lên phức tạp mà tinh diệu dấu tay. Theo động tác của nàng, từng đạo hùng hồn bàng bạc vô cùng cường đại linh lực liên tục không ngừng hướng tòa kia ẩn nấp trận pháp càn quét mà đi. Có thể là khiến người không tưởng tượng được là, cứ việc nhận đến như vậy mãnh liệt linh lực xung kích, tòa trận pháp kia vẹn vẹn chỉ là lập loè mấy lần, vẫn như cũ kiên cố, không có chút nào bị phá ra dấu hiệu. Gặp tình hình này, Mi Tuyết không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhưng nàng cũng không có dễ dàng buông tha, ngược lại tiến một bước gia tăng linh lực chuyển vận cường độ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bởi vì Mi Tuyết không ngừng tăng cường linh lực thế công, toàn bộ hang động đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. bốn phía vách đá cùng mặt đất đều phát ra trận trận ngột ngạt tiếng nổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ đồng dạng, khiến người trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, phu cận Liễu Bất Cực cũng rõ ràng cảm nhận được nơi này chuyển đến rung động mạnh mẽ. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, vừa mới bắt gặp Mi Tuyết đang toàn lực ứng phó công kích tới tòa trận pháp kia. Mi Tuyết, ngươi như vậy điên cuồng công kích, chẳng lẽ là muốn hủy đi nơi đây phải không? Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, tính toán ngăn cản Mi Tuyết tiếp tục. Mi Tuyết nghe đến Liêu Vân Cực la lên, thần sắc hưng phấn nói, công tử, nơi này có trận pháp, mà còn theo chúng ta quan sát, trận này bên trong định có dấu tuyệt thế chí bảo a. Được nghe nơi đây có chí bảo, Liêu Vân Cực cũng mở hứng thú. Có bà bối. Đã như vậy, ngươi trước xuống dò xét. Thánh Long, cho bản công tử xông đi lên, phá vỡ cái này chết tiệt trận pháp. Tuân mệnh, chủ nhân. Một đạo hàn quang lập lòe, Thánh Long Thiên Sát đao đột nhiên bay ra, tựa như tia chớp thẳng tắp xông về đạo kia thần bí trận pháp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ phảng phất cũng vì đó run rẩy lên. Cương đại lực trùng kích, làm cho bốn phía vách đá nháy mắt nổ tung, vô số khối to lớn linh thạch nhộn nhịp rơi xuống phía dưới. Mà vội vàng không kịp chuẩn bị bọn họ, căn bản không kịp tránh né, trong nháy mắt liền bị nặng nghề linh thạch vùi lấp trong đó. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc bị như vậy mãnh liệt va chạm, nhưng đạo kia trận pháp lại như cũng bình yên vô sự, thậm chí liền một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện. Mọi người ở đây rơi vào rẫy rủa lúc, Liêu Vân Cực đột nhiên lấy ra Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Mượn nhờ cái này thần kỳ bảo vật lực lượng, hắn thành công từ chồng chất như núi linh thạch phía dưới phi thân mà ra. Hắn cấp tốc sắp tán rơi vào trên đất tất cả linh thạch, tất cả bỏ vào trong túi. Sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh mấy vị kia, đồng dạng đầy bụi đất nữ tử. Nhìn xem các nàng chật vật không chịu nổi dáng dấp, Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, hào phóng mà đưa tay bên trong linh thạch phân cho các nàng. Làm chúng nữ tiếp nhận những này cực phẩm linh thạch lúc, nguyên bản bởi vì bị khốn mà có chút nổi giận khuôn mặt, lập tức giống như xuân hoa nở rộ đồng dạng, lộ ra ngọt ngào động lòng người nụ cười. Nhất là trong đó Băng Thanh, nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, giờ phút này càng là lộ ra vô cùng kích động, không kịp chờ đợi năn nỉ nói, công tử, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì nha? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ, cái này khó gặp bảo bối sao? Nhìn qua trước mắt không thể phá vỡ trận pháp, Liêu Vân Cực không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra đây là chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới có thể phá vỡ trận pháp, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, trong thời gian ngắn sợ rằng khó mà làm đến a. Dứt lời, hắn lắc đầu, trên mặt toát ra một ít bất đắc dĩ chi ý, công tử, trận pháp này nhất thiết phải bài trừ a. Theo thuộc hạ phỏng đoán, trong đó cất dấu chi bảo, tất nhiên là trong truyền thuyết kia thiên khải càn khôn đồ. Nếu có thể giúp thuộc hạ hàng phục bảo vật này, nhất định uy chấn bát phương, khiến những cái kia dám can đảm đến phạm địch nghe tin đã sợ mất mật. Liêu Vân Cực trước mặt Băng Thanh, một mặt đội vàng nói, trong đôi mắt đẹp lóe ra khát vọng cùng chờ đợi chi quang. Liêu Vân Cực nhìn qua Băng Thanh, cái kia cháy bỏng mà kiên định thần sắc, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết rõ cái này thiên khải càn khôn đồ chính là thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo, có được vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Nếu như thật có thể đem bỏ vào trong túi, không những đối Băng Thanh rất có giúp ích, tại chính mình mà nói cũng là một phần hiếm có cơ duyên. Đừng nóng nội, ta chắc chắn nghĩ biện pháp giúp ngươi phá trận bảo. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng âm u tử khí từ phía sau hắn mãnh liệt mà ra, giống như một tia chớp màu đen hướng về phía trên trận pháp đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian lại lần nữa lắc lư. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bày ra. Cùng lúc đó, một bức tản ra cổ lão khí tức bức tranh chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, khiến người không tưởng tượng được là theo bức tranh cùng nhau xuất hiện, vậy mà còn có một tấm ố vàng bản đồ. Băng Thanh thấy thế, thân thể mềm mại nhoáng một cái, giống như tiên tử gặp phàm đồng dạng phi thân lên, nhẹ nhàng tiếp nhận bức họa kia cuốn cùng bản đồ. Nàng cúi đầu cẩn thận tường tận xem xét trong tay đồ vật, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu vẻ mặt hưng phấn. Chương 391, nữ tử cố kỵ đã làm nô tài. Chương 391, nữ tử cố kỵ đã làm nô tài. Nhưng mà làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía âm u tử khí đánh tới phương hướng lúc, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó không có mưa hay, chỉ có từng tia từng sợi lưu lại âm u tử khí còn tại trên không bao phủ. Băng Thanh quay đầu nhìn về Liễu Vân Cực, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, công tử, vừa rồi thả ra kinh khủng như vậy tử khí người đến tột cùng là ai? Liễu Vân Cực vừa muốn há miệng trả lời, đột nhiên cảm giác được sâu trong thức hải chuyển đến một trận thanh thúy êm thai nữ tử âm thanh, chớ có nói ra ta tồn tại, nếu không chắc chắn dẫn tới vô tận tai họa. Liễu Vân Cực nội tâm giống như gương sáng đồng dạng rõ ràng, hắn bén nhạy phát giác được trước mắt vị này tươi đẹp thoát tục nữ tử tuyệt không phải từ cự thạch luyện hóa mà thành, mà là bị một loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn trong đó. Đạo kia âm u tử khí tựa như hắc ám thâm viên bên trong một sợi hàn khí, cùng cự thạch tản ra hùng hồn khí tức, tạo thành so sánh rõ ràng, phản phất đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt giới vực. Nguyên nhân chính là như vậy, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Liễu Vân Cực quyết định đem cái này phát hiện kinh người chôn sâu đáy lòng, tạm không hướng người khác lộ ra nửa câu. Lúc này, một bên Băng Thanh đôi mắt đẹp có chút chuyển động, thông minh như nàng, tựa hồ cũng từ Liễu Vân Cực đôi câu vài lời bên trong bắt được một chút manh mối. Nhưng thấy đối phương cũng không có tiến một bước giải thích chi ý, nàng liền tức thời lại không truy hỏi. Dù sao, bằng vào nàng trực giác bén nhạy, có khả năng cảm nhận được cỗ này kỳ dị khí tức, tựa như xuất từ Liêu Vân Cực trong cơ thể. Chỉ thấy Băng Thanh nhẹ nhàng nhặt lên bản đồ trong tay, cẩn thận tường tận xem xét một lát sau, cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào bên hông trong túi chữ vật. Sau đó, nàng hé miệng cười, giống như nước ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía Liêu Vân Cực. "Công tử, thuộc hạ cái này liền trở về, hoàn thành nhận chủ sự tình. Đi thôi. Đợi ta thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, liền sẽ ra ngoài sông sáo một phen, chỉ là lần này hành trình không biết sâu cạn, ngày về cũng khó mà dự liệu a. Hắn ngôn ngữ ở giữa, để lộ ra một ít bất đắc dĩ cùng cảm khái. Nhìn thấy Liêu Vân cực đầy mặt đắng chát, Băng Thanh vội vàng trấn an nói, công tử cứ việc yên tâm tiến đến, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực quản lý tốt trong môn các loại sự vật. Đúng lúc này, Mi Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Liêu Vân cực trước người, một mặt lo lắng nói, công tử, không bằng để nô tỳ đi cùng ngài cùng nhau đi tới vừa bạn rất tốt. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà, Liêu Vân cực lại không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần như vậy, nhiều người ngược lại hành động bất tiện, lần này đi đường xá gian nguy, nguy cơ tứ phía, chỉ có một mình ta một mình tiến về, mới có thể linh hoạt tương đối các loại đột phát tình hình. Thú hồ, lấy tu vi của ngươi thực lực, lưu tại trong môn chuyên tâm tu luyện mới là thượng sách. Cần biết ngoại giới, những tu sĩ kia từng cái thần thông quảng đại thủ đoạn cao cường, thật không phải tùy tiện có thể địch. Dứt lời, hắn vô vô Mi Tuyết bà bay, ra hiệu nàng yên tâm lưu tại nơi đây. Nô tỳ minh bạch. Công tử mọi việc cẩn thận. Băng Thanh cùng Mi Tuyết rời đi về sau, Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiên Tuyết, chố mắt đứng nhìn qua Liễu Vân Cực. Trong lòng của các nàng chấn động vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt vị này, nhìn như bình thường không có gì lạ người, lại chính là chân chính môn chủ. Qua một hồi lâu, Hoa Nguyệt Ảnh mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Vân Cực, ngươi chẳng lẽ không lo lắng chúng ta sẽ đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài sao?" Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, chậm rãi nói, "Nếu là thật sự sợ hãi, các ngươi căn bản là không có cơ hội xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng càng không khả năng để các ngươi biết được bực này bí mật sự tình." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người hướng về động phủ bên ngoài đi đến. Liêu Vân Cực đi tới khu vực trung ương, ánh mắt rơi vào khối kia phá phong giác tỉnh đài bên trên. Chỉ thấy tay phải hắn bung lên, một đạo quang mang hiện lên, cái kia thạch đài to lớn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào túi chứa vật bên trong. Lúc này Liêu Vân Cực trong lòng mơ hồ có một loại kỳ diệu cảm giác, phản phất vị kia nữ tử thần bí lân cận tại gần tức. Nhưng vô luận hắn làm sao cảm giác, nhưng thủy chung không thể nhận ra cảm giác đến, cho dù một tơ một hào khí tức của nàng tồn tại. Loại này như gần như xa cảm giác, để Liêu Vân Cực đối nữ tử thân phận càng thêm cảm thấy tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một câu, lạnh như băng lời nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, chỉ là bây giờ thời cơ còn chưa thành thủ. Liêu Vân Cực nhíu mày, thức hải bên trong đột nhiên hiện ra Hôn Nguyên Thiên Sắt Kỳ bên trong Vũ Dạng. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa lên tiếng hỏi, ngươi có thể nhận biết Vũ Dạng? Nữ tử kia trầm mặc một lát phía sau hỏi ngược lại, hắn cũng ở trong tay ngươi? Liêu Vân Cực không chút do dự gật gật đầu, trả lời khẳng định nói, không sai. Mà còn, nếu như ta hướng hắn hỏi thăm liên quan tới ngươi sự tình, chắc hẳn hắn tuyệt sẽ không tự tuyệt yêu cầu của ta. Tuyệt đối không cần đem ta tồn tại tiết lộ cho bất cứ người nào, dù chỉ là một cái tên, một khi bị người khác phát giác được dấu vết để lại, ngươi cùng ta đều chắc chắn rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục, chết không có nơi chôn thây. Nàng âm thanh âm u mà gấp rút, mang theo khó mà che giấu hoảng hốt cùng khẩn trương. Đến cùng là ai, tàn nhẫn như vậy đem ngươi phong ấn tại cái này cự thạch bên trong đâu? Đó là một vị thực lực cực kỳ cường đại tiên nhân, nàng mưu toan ép buộc ta trở thành nàng hèn mọi người hầu, từ đó thực hiện nàng cái kia không thể cho ai biết âm mưu quỷ kế. Mà ngươi ngoài ý muốn phá vỡ, nàng bố trí tỉ mỉ phong ấn, đem ta từ vô tận hắc ám cùng gò bó bên trong giải cứu đi ra. Nhưng mà nếu để cho nàng phát hiện việc này, sợ rằng thế gian này không còn có người có khả năng cứu vớt được chúng ta. Liêu Vân Cực đông nhiên nghĩ đến một người, nhịn không được buột miệng nói ra, sẽ không phải là cái kia thanh danh truyền xa lại thần bí khó lường Khương Thiên Viện a? A, ngươi vậy mà biết người này? Không sai, chính là nàng. Cái này Khương Thiên Viện đến cùng lòng mang loại nào giáp tâm? Chẳng lẽ nàng thật mưu đồ khống chế toàn bộ quỷ vực phải không? Đúng là như thế. Nàng giã tâm mừng mừng, mưu toan nhất thống cái này hạ giới, đem tất cả khí vận toàn bộ hội tụ đến trên người mình, lấy đặt thành một loại không muốn người biết mục đích. Có thể là nàng vì sao muốn như vậy làm việc? Tất nhiên thân là tiên nhân, trực tiếp trở về thượng giới, chẳng phải là càng tốt sao? Hà tất tại hạ giới gây sóng gió, xưng vương xưng bá? Liêu Vân Cực vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu Khương Thiên Viện làm như vậy, đến cùng là mục đích gì? Theo ta được biết, nàng tựa hồ ẩn giấu đi một số kinh thiên động địa bí mật, mà hạ giới tồn tại, đồng dạng đối nàng cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu đồ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới chậm chạp không chịu trở về thượng giới. Đến mức cụ thể là cái gì, ta cũng không thể nào biết được. Như vậy, ngươi có thể rõ ràng Khương Thiên Viện, trừ tự thân bên ngoài, phải chăng còn nắm giữ những thế lực ở sau lưng ủng hộ nàng đâu? Ai, đối với cái này ta thực tế hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ hiểu được nàng thế lực dị thường khổng lồ, gần như đã khống chế gần tới một nửa môn phái. Lực ảnh hưởng có thể nói là trải rộng bốn phương, thâm căn cổ đế. Khương Thiên Viện đã vẫn lạc nhiều năm, những cái kia từng nghe mệnh nàng môn phái, phải chăng còn sẽ hoàn toàn như trước đây, nghe theo chỉ thị của nàng đâu? Cái này liền không được biết rồi a. Ai có thể nghĩ tới cho đến ngày nay, ngươi vậy mà đã đem ta thu phục, đồng thời thu làm người hầu, từ đây trở thành cùng ngươi như hình với bóng, thủ hộ tà hữu hộ vệ. Liêu Vân Cực đầy mặt vẻ ấy nấy, không nghĩ tới thế mà lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ý nghĩa bên ngoài thu làm người hầu. Thực tế xin lỗi a, ta phía trước thật không biết, ngươi nhưng thật ra là một cái người sống sờ sờ, còn tưởng rằng chỉ là đặc thù nào đó tồn tại. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền lập tức cùng ngươi giải trừ loại này quan hệ. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn đáp lại nói, chậm. Đã giải trừ không được nữa. Ta chính là U Minh nhất tộc, chúng ta cái này tộc quần thể chất cùng những người khác khác nhau rất lớn. Một khi nhận định chủ nhân, liền sẽ cả đời đi theo, vĩnh viễn không thay đổi. Mà còn tại nhận chủ thời điểm, đã không có bất kỳ rõ ràng nhắc nhở, cũng căn bản tìm không được cái gọi là ân ký. Chỉ vì cái kia phần thần bí khế ước, sớm đã sâu sắc dung nhập ta thần hồn bên trong, cùng chủ nhân hợp hai làm một. Bây giờ ta có thể nói chính là chủ nhân thân thể một bộ phận. Nghe đến nữ tử lời nói, Liêu Vân cực kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi thăm, nói như vậy, người ta từ nay về sau đều không phân khác biệt. Nữ tử dừng lại mấy hơi, vô cùng đắng chắc nhìn thoáng qua Liêu Vân Cực, lập tức lại lộ ra vẻ mặt thoải mái. Cũng không phải là như vậy. Nói đúng ra, là ta triệt để dung nhập thân thể của ngươi, nhưng ngươi y nguyên vẫn là chính ngươi. Chỉ bất quá, sinh tử của ta tồn vong, vẹn vẹn quyết định ở ngươi một ý niệm mà thôi. Chương 392, thay đổi thể chất, Vu Lâm xuất hiện. Chương 392, thay đổi thể chất, Vu Lâm xuất hiện. Trầm mặc một lát phía sau, Liêu Vân Cực tựa hồ cũng nghĩ thông, thoải mái gật đầu. Việc đã đến nước này, mà lại bất lực sửa đổi, vậy liền dứt khoát thản nhiên đi đối mặt ta. Đúng, ta sau này nếu là ở trên cảnh giới có chỗ tăng lên, cái này đối ngươi có thể hay không sinh ra ảnh hưởng gì? Đương nhiên là có ảnh hưởng. Mỗi khi ngươi thành công đột phá một cái đại cảnh giới lúc, ta thực lực đều sẽ tùy theo tăng cường một thành. Còn tốt. Như vậy ngược lại nói, thể chất của ta đối với ngươi trưởng thành có hay không trợ giúp? Thật là khiến người được ích lợi không nhỏ a. Ta vậy mà đã thành công tấn thăng làm cao nhất cấp thánh thể, mà còn bằng vào cường đại như vậy thể chất, ta đã nắm giữ tiến giai thần thể tư cách. Nghĩ đến, ngươi cũng hẳn là thánh thể thân thể a. Không phải vậy sẽ không để ta tăng lên như thế lớn. Không sai, chính như ngươi suy đoán như thế, ta cũng là thánh thể. Bất quá đáng nhắc tới chính là, bởi vì ta là U Minh nhất tộc, nắm giữ thể chất đặc biệt, nó sẽ thúc đẩy ta thánh thể dần dần sinh ra biến hóa. Mà loại này biến hóa, đối với chúng ta song phương mà nói, đều là có ích vô hại. Bởi vì nó mang ý nghĩa, chúng ta có khả năng lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng tăng lên. Liêu Vân Cực bừng tỉnh đại ngộ, giờ phút này cũng minh bạch, nữ tử bị phong ấn nguyên nhân. Thì ra là thế. Nói như vậy, Thương Thiên Viện sở dĩ lựa chọn đem ngươi phong ấn, đồng thời chờ đợi thích hợp thời cơ lại đi nhận chủ, cũng là bởi vì nàng rõ ràng biết mấu chốt này vị trí. Đúng là như thế. Thương Thiên Viện nữ tử kia trí tuệ có thể nói cao thâm khó dò, người bình thường khó mà với tới. Chính vì vậy, liên quan tới việc này ta tuyệt không thể tùy tiện bại lộ cho người khác, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe lời ấy, Liêu Bân Cực đồng dạng khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình đã hoàn toàn minh bạch trong đó liên quan lợi hại quan hệ. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Vô luận như thế nào, có một chút có thể khẳng định, đó chính là Khương Thiên Viện không sớm thì muộn đều sẽ lần thứ hai trở về. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng vạn nhất. Dù sao, nàng thân ở chỗ tối tùy thời mà động, mà chúng ta thì ở vào chỗ sáng, không có chút nào phòng bị. Nói không chừng cái kia một khắc, nàng liền lặng yên xuất hiện tại bên cạnh của chúng ta. Ân, ngươi nói rất đúng. Việc cấp bách vẫn là muốn nghĩ biện pháp, mau chóng tăng lên tu vi của ngươi cảnh giới. Lấy ngươi thực lực trước mắt tình hình đến xem, nếu như tao nộ qua tại cường đại đối thủ, hoặc là đối mặt khiêu chiến thật lớn, chỉ sợ vẫn là lực bất tòng tâm a. Đối với cái này, Liêu Vân Cực rất là tán thành, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Nơi này hoàn cảnh thanh lũ linh khí dồi dào, hiển nhiên vô cùng thích hợp, bế quan tu luyện cùng khôi phục tinh lực. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, bắt đầu chiếu theo, cho tới nay nắm giữ pháp môn tu luyện, toàn lực hấp thu, quanh mình cái kia tràn ngập linh khí. Liên tại quá trình này bên trong, hắn đột nhiên phát giác được, tại trong cơ thể của mình, lại có một cỗ thần bí, mà âm lành âm vũ tử khí, chính như cùng một cái tia nước nhỏ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động không ngừng lưu chuyển lên. Kèm theo tu luyện tiến trình, không ngừng mà đẩy tới cùng thâm nhập, một cái làm hắn kinh hỉ vạn phần hiện tượng dần dần hiện ra. Hắn phát giác chính mình thu nạp linh khí tốc độ so sánh với trước kia mà nói, vậy mà tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, những cái kia bị hút vào linh lực trong cơ thể, phản phất cũng nhận một loại nào đó thần kỳ lực lượng rèn luyện, thay đổi đến càng tinh khiết cùng tinh túy. Loại này giống như thần rút, có khả năng nhận đến làm ít công to kỳ diệu cảm thụ, làm cho Liễu Vân Cực hết sức vui mừng. Cả người hắn đều tình cảm không từ cấm địa, hoàn toàn đắm chìm đến tu luyện bên trong, khó mà tự kiềm chế. Thời gian trôi mau trôi qua, tại kinh lịch một đoạn dốc lòng tu luyện về sau, cứ việc từ mặt ngoài đến xem, Liễu Vân Cực tu vi tựa hồ cũng không lấy được đặc biệt rõ rệt tăng lên, nhưng mà trên thực tế hắn ở bên trong thực lực nhưng là được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Tại trong lúc này, hắn chẳng những thành công tu tập đồng thời nắm giữ kim đan kỳ cao thâm công pháp, càng là tại kiếm đạo phương diện có chỗ đốn ngộ, lĩnh ngộ ra quy hư cựu kiếm bên trong thức thứ ba quy hư thiên quân kiếm. Liêu Vân Cực chậm rãi mở ra, đóng chặt đã lâu hai mắt. Trong chốc lát, một đạo lăng lệ đến cực điểm tinh mang từ đôi mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất. Sau đó, trên người hắn nguyên bản phóng ra ngoại khí tức cường đại cũng cấp tốc thu liễm. Vào giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được tồn tại ở trong cơ thể mình, cố kia âm u tử khí, chẳng những không có mảy may dấu hiệu mất khống chế, ngược lại cùng tự thân muốn có linh lực lẫn nhau giao hòa ở cùng một chỗ. Liêu Vân Cực minh bạch, đây chính là cùng vị nữ tử kia nhận chủ nguyên nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Liêu Vân Cực thân hình mở ra, mang theo vị kia từ đầu đến cuối đi theo tại bên cạnh hắn thốc thiếu đại yêu, cùng nhau rời đi thiên cực môn, hướng về phương xa cái kia mảnh bao la vô biên thương hải giới bay đi. Làm Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí trải qua vu tộc lãnh địa thời điểm, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp không có dấu hiệu nào đập vào hắn tầm mắt. Đạo thân ảnh kia duyên dáng yêu kiều, nhưng giờ phút này lại có vẻ vô cùng suy yếu cùng tiểu tụy. Nguyên lai nàng là Vu Lâm, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, thật giống như vừa vặn trải qua một tràng kinh tâm động phách cực kỳ bi thảm kịch chiến đồng dạng. Không đợi Liễu Vân Cực mở miệng hỏi thăm, Vũ Lâm liền không kịp chờ đợi xông lên phía trước, dùng gần như giọng cầu khẩn nói, "Mau đem Thánh Long Thiên Sát đao cho ta mượn, ta muốn dùng nó đem những tên ghê tởm kia tất cả đuổi ra chúng ta Vu tộc lãnh địa." Nghe đến Vũ Lâm lời nói, Liễu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là ai hướng Vũ Lâm tiết lộ hành tung của mình? Mà còn nàng lại vì sao, như vậy chắc chắn trên người mình mang theo thanh này tuyệt thế bảo đạo đầu. "Vũ Lâm, ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta? Còn có làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua nơi đây?" Liêu Vân Cực nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vũ Lâm, muốn thổi ra nghi ngờ trong lòng. Vũ Lâm có chút thở dốc mấy lần, sau đó chậm rãi nói, "Là Vũ Trị nói cho ta biết. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Vu tộc sinh tử tồn vong, cho nên hy vọng ngươi đừng trách tội hắn." Đúng lúc này, Liêu Vân Cực bén nhạy phát giác được, Vũ Lâm tình trạng cơ thể có chút không thích hợp. Nhìn kỹ, nguyên lai nàng vậy mà thân chịu trọng thương, đỏ thắm máu tươi đang từ nàng miệng vết thương ở bụng chỗ không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nàng kiện kia màu xanh váy dài. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng không nhịn được một trận nắm chặt đau, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, đến tột cùng là ai, thế mà đem ngươi tổn thương thành cái dạng này? Vũ Lâm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia căm hận chi sắc, oán hận hồi đáp, là Kiếm Vũ Lâu Lâu chủ tổ Địch Bạch Khải Minh, cái kia tiểu nhân hèn hạ. Ta từ Thánh Sơn trở về trên đường, không may bị bọn họ mai phục, quả bất địch chúng nhận lấy trọng thương. Những này phát rồ ra hỏa, Lưu Toan bắt lấy ta, từ đó triệt để khống chế chúng ta toàn bộ Vu tộc lãnh địa, đem Nam Cương mảnh này rộng lớn thổ địa đưa vào Kiếm Vũ Lâu bản đồ bên trong. Nghe xong Vu Lâm giải thích, Liêu Vân Cực càng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, hắn nghi hoặc không hiểu hỏi tới, có thể là theo ta được biết, nơi này cho tới nay không phải đều là thuộc về Phiêu Diêu Cốc quản hạt phạm vi sao? Kiếm Vũ Lâu làm sao dám không kiêng nể gì như thế trắng trợn xâm nhập người khác địa bàn đâu? Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ gây nên thế lực khác bất mãn cùng trả thù sao? Vu Lâm sắc mặt tâm trầm, phẫn hận nói, Phiêu Diêu Cốc e ngại Kiếm Vũ Lâu cùng ẩn môn, đối mặt trường hợp này thế mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đã hạ quyết tâm phải bỏ qua Nam Cương khối này thổ địa. Liêu Vân Cực chau mày, lo lắng nói, có thể là chỉ dựa vào các ngươi Vu tộc tự thân lực lượng, sợ rằng khó mà cùng cái này hai thế lực lớn lẫn nhau chống lại à? Liêu Vu Lâm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin, có Thánh Long Thiên Sát đao thế cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Đừng quên, chúng ta Vu tộc lãnh địa cũng không giống như địa phương khác, như thế tràn đầy linh khí. Tại chỗ này, Thánh Long Thiên Sát đao có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Liêu Vân Cực nghe xong, cũng lại không truy hỏi, đường Thánh Long Thiên Sát đao lấy ra, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Vu Lâm trong tay. Thánh Long, từ nay về sau, ngươi muốn nghe từ Vu Lâm chỉ lệnh, toàn lực hiệp trợ nàng, bảo vệ toàn bộ Vu tộc an toàn cùng tôn nghiêm. Liêu Vân Cực trịnh trọng, đối bên trong khí linh, truyền đạt mệnh lệnh của mình. Bởi vì Thánh Long Thiên Sát đao không thể lại thay đổi thay thế chủ nhân, cho nên Liêu Vân Cực mới sẽ như vậy. Chỉ nghe linh khí phát ra, một tiếng thanh thúy long ngâm, phản phất cũng là đối với cái này phẫn nộ đến cực điểm. Là chủ nhân. Vu Lâm hai tay run rẩy, tiếp nhận Thánh Long Thiên Sát đao, cảm thụ được thân đao truyền đến từng cơn gió lạnh, cùng với cường đại sát khí, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đột nhiên, nàng giống như là rốt cuộc khống chế không nổi chính mình cảm xúc đồng dạng, đột nhiên nhào vào Liêu Vân Cực ôm ấp bên trong, nước mắt như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. "Cảm ơn ngươi, phần ân tình này, ta Vu Lâm đời này kiếp này cũng sẽ không quên. Nếu như không phải ngươi đi ra, ta không biết nên hướng người nào xin giúp đỡ."